Chương 269, chính là muốn ngăn cản, như thế nào chương 269, chính là muốn ngăn cản, như thế nào Thiên Tuyệt Sư Thái lập tức phát hiện, đối phương rõ ràng là người, nhưng nhìn lấy lại là một thanh kiếm, hung mãnh lăng lệ, thế không thể đỡ. Nhân kiếm hợp nhất. Thiên Tuyệt Sư Thái biến sắc. Có thể làm được điểm này kiếm tu, Đông Hoang chỉ có một người. Hiện tại lại nhiều một cái. Gia hỏa này là từ đâu xuất hiện, vì sao trước đó chưa từng có nghe nói qua hắn tồn tại. Thiên Tuyệt Sư Thái Thiên Tuyệt kiếm mất đi tác dụng về sau, thực lực lập tức lại giảm. Lập tức nơi nào còn dám đối mặt Tô Dương khủng bố như thế một kiếm, vội vàng bay ngược về đằng sau, muốn cùng Tô Dương kéo dài khoảng cách. Thế nhưng là Tô Dương tốc độ nhanh như phi kiếm, rất nhanh liền bị hắn đuổi kịp. Trong nháy mắt, Tô Dương cũng đã xuất hiện tại Thiên Tuyệt Sư Thái trước mặt, Nhân Hoàng kiếm lấy thế như phá trúc chi uy, một kiếm đâm về Thiên Tuyệt Sư Thái tim. Vào thời khắc sinh tử tồn vong này, Thiên Tuyệt Sư Thái trong đầu hiện lên vô số hình tượng, tất cả đều là cùng một người nam tử từng ly từng tí. Người này chính là trong cổ mộ nằm cô thi thể kia. Rốt cục muốn xuống dưới cùng hắn gặp mặt sao? Như thế cũng tốt. Thiên Tuyệt Sư Thái đúng là từ bỏ chống lại chờ đợi tử vong. Thiên Tuyệt, Cửu Tô Khuynh hô to mà lên. Mắt thấy Thiên Tuyệt Sư Thái sẽ chết tại Tô Dương dưới kiếm, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, Tô Dương động tác cũng nhận lực cản, trở nên chậm chạp. Ngay sau đó, trên người hắn bắt đầu kết băng, nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền bị đóng băng lại. Đám người thấy thế giật mình. Một giây sau, một thân ảnh xuất hiện tại Thiên Tuyệt Sư Thái sau lưng. Đây là một cái hình dạng tuyệt mỹ, lại lãnh lực băng xương nữ nhân. Những nơi đi qua, nhiệt độ chung quanh đều tự động biến thấp, không khỏi làm người treo lên dùng mình, không dám tới gần. Mặc trên người mũ phượng khăn quả bay, mang theo một cỗ mẫu nghi thiên hạ chi thế. Cửu Tô Khuynh cùng Thiên Tuyệt Sư Thái cùng thứ nhất so, ảm đạm phai mờ. Hoàng hậu nương nương. Cửu Tô Khuynh cùng Thiên Tuyệt Sư Thái đồng thời kinh hô. Lại là nàng. Thông Nộ cũng nhận ra người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sư Minh, nàng là ai? Thông Minh hỏi. Bất Diệt Triều Hoàng hậu Lanh Thanh Sương. Thông Nộ nói ra người tới thân phận. Nàng vậy mà không chết. Thông Minh nghe vậy giật mình. Theo hắn biết, Bất Diệt Triều tại năm đó lấy cường thế chi tư quật khởi tại Đông Hoang, quét ngang các thế lực lớn, rất nhanh liền thống nhất Đông Hoang. Nhưng về sau, Bất Diệt Triều hoàng đế đột nhiên băng hà, trong khoảnh khắc vong quốc, không ai biết là nguyên nhân gì. Bất Diệt Triều hoàng hậu Lãnh Thanh Sương, vào lúc đó cũng là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, cùng Bất Diệt hoàng đế tình so kim kiên, bị truyền vì một đoạn giai thoại. Hoàng đế vừa chết, nàng cũng đi theo tuất tỉnh. Đoạn này chí tình chí nghĩa tình yêu, một mực lưu truyền tại Đông Hoang. Có thể nói xúc động lòng người, tiện sát người bên ngoài. Thật không nghĩ đến, Lãnh Thanh Sương thế mà còn sống. Nàng ở thời điểm này hiện thân, còn cứu Thiên Tuyệt Sư Thái, hẳn là các nàng yêu là cùng một người, muốn phục sinh chính là Bất Diệt hoàng đế. Lãnh tỷ tỷ, ngươi không chết, thật không chết, quá tốt rồi. Cửu Tô Khuynh lộ ra hết sức kích động. Lãnh Thanh Sương ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía nàng, ngươi vì bệ hạ nỗ lực, bản cung đều biết chờ hắn phục sinh, bản cung sẽ cùng hắn nói. Cửu Tô Khuynh nghe vậy khẽ giật mình, thần sắc cảm đạm, kế hoạch của ta bị phá hư, bệ hạ không sống được. Lãnh Thanh Sương mặt không chút thay đổi nói, bản cung đã tới, đương nhiên sẽ không đến không. Lãnh tỷ tỷ, ngươi có biện pháp phục sinh bệ hạ? Cửu Tô Khuynh vội hỏi. Bản cung một mực chờ đợi một ngày này, hôm nay bệ hạ đem tái nhập Đông Hoang. Lãnh Thanh Sương tự tin nói, quá tốt rồi, bệ hạ rốt cục có thể sống lại. Lãnh Thanh Sương đại hỉ. Thiên Tuyệt Sư Thái cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lãnh Thanh Sương, bần tăng mặc kệ ngươi muốn làm gì, trước tiên đem hắn thả. Thông Minh mở miệng, để Lãnh Thanh Sương thả Tô Dương. Thời khắc này Tô Dương bị đóng băng lại, không cách nào động đậy. Lãnh Thanh Sương ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn đồng dạng, thuận miệng trả lời, chúng bản cung cực hàn băng phong thuật, nhục thể của hắn cùng tiên hồn đều đã bị đông cứng chết, không có còn sống khả năng. Thông Minh nghe nói kinh hãi, nhưng Tiêu Ngọc lại nói, khẩu khí thật lớn, nghĩ chết con ta, còn kém xa lắm. Nàng là Tô Dương dùng ý thức điều khiển khôi lỗi, đã nàng còn rất tốt, đã nói lên Tô Dương không có chết. Giờ phút này cũng là Tô Dương đang thao túng nàng nói chuyện. Lãnh tỷ tỷ nói là người nam kia, cũng không phải ngươi tên phản đồ này, ngươi chen miệng gì? Cửu Tô Khuynh bất mãn nói, ngươi đến bây giờ còn cảm thấy là Tiêu Ngọc phản bội ngươi sao? Ngu xuẩn. Tiêu Ngọc khinh bị nói, ngươi có ý tứ gì? Cửu Tô Khuynh hỏi. Tạch tạch tạch. Không đợi Tiêu Ngọc trả lời, Tô Dương trên người khối băng liền xuất hiện vết rách, nhanh chóng lan tràn. Cuối cùng phịch một tiếng, khối băng vỡ vụn, Tô Dương lại khôi phục tự do. Bản cung rõ ràng phong bế hắn, hắn thế nào không chết? Lãnh Thanh Sương băng lãnh trên mặt, khó được xuất hiện vẻ động dung. Tô Dương hoạt động một chút gân cốt, ta nói, nghĩ băng phong ta, còn kém xa lắm. Kỳ thật Lãnh Thanh Sương cực hàn băng phong thuật căn bản liền không có đụng phải Tô Dương, tất cả đều bị ngăn tại vô đạo khoảng cách bên ngoài. Chỗ băng phong, chẳng qua là không khí mà thôi. Nhưng không thể không nói, cái này băng phong thuật hoàn toàn chính xác lợi hại, ngay cả Tô Dương cũng không thể lập tức phá vỡ. Ngươi cùng Tiêu Ngọc đến cùng là quan hệ như thế nào? Cửu Tô Khuynh gặp Tô Dương nói cùng Tiêu Ngọc lời giống vậy, lập tức chất vấn. Tô Dương không có trả lời, trực tiếp thu hồi ý thức, Tiêu Ngọc ngã gục liền. Cửu Tô Khuynh lập tức phát hiện, Tiêu Ngọc trên thân không có chút nào sinh cơ. Ngươi đem nàng luyện chế thành khối lỗi. Cửu Tô Khuynh lập tức giận dữ, sắc mặt tâm trầm. Ta không chỉ có đem nàng luyện chế thành khối lỗi, còn giết Hắc Hồ Tôn giả, hủy ngươi chiêu hồn trận, để ngươi kế hoạch thất bại trong gang tấc. Tô Dương hiện tại đã không cần lại ngụy trang, trực tiếp đem chân tướng nói ra. Tức giận đến Cửu Tô Khuynh sắc mặt xanh xám, kém chút lửa công tâm. Chắc không được nữ đế muốn cứu chúng ta, nguyên lai đều là hắn ở sau lưng điều khiển. Nghiêm Tu bừng tỉnh đại ngộ. A Di Đà Phật, tiền bối đại ân a. Thông Minh cảm kích nói. Sư tôn, ngươi vì sao xưng hắn tiền bối? Chẳng lẽ lại hắn chính là vị kia? Không tệ, đúng là chúng ta đang tìm vị tiền bối kia. Thông Minh gật đầu xác nhận. Nghiêm Tu lấy làm kinh hãi, hổ thẹn nói, ta lúc trước còn hiểu lầm hắn ăn bám, sai lầm sai lầm. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào, vì sao muốn ngăn cản bệ hạ phục sinh? Lãnh Thanh Xương lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Dương, trong ánh mắt lộ ra một vòng sát ý, ngươi hỏi nàng một chút. Tô Dương đưa tay chỉ hướng Cửu Tô Quỳnh, vì phục sinh một người, muốn hy sinh trăm vạn hồn phách. Ta mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng đã gặp được loại sự tình này, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, để trăm vạn hồn phách hồn mạng. Bọn hắn có thể vì bệ hạ hiến thân, đó là bọn họ vinh hạnh, ngươi giả trang cái gì thanh cao? Cửu Tô Quỳnh khó chịu nói, ta chưa từng cho là mình thanh cao, chính là muốn ngăn cản, như thế nào? Ngươi! Cửu Tô Quỳnh tức giận vô cùng. Rất tốt, đợi bệ hạ phục sinh thời điểm, bản cung sẽ dùng mệnh của ngươi đến chúc mừng bệ hạ chủ sinh. Lãnh Thanh Xương lạnh giọng nói. Tô Dương có chút nhíu mày, không có chiêu hồn trận, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Vừa dứt lời, bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng. Chương 270, Hoàn Hồn Đại Trận Thành, Bất Diệt Hoàng Đế Sống. Chương 270, Hoàn Hồn Đại Trận Thành, Bất Diệt Hoàng Đế Sống. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời mặt trời đột nhiên bị cái gì che khuất, toàn bộ thế giới lập tức lâm vào một vùng tăm tối ở trong. Thiên cầu thực nhật. Lập tức có người kinh hô lên. Lãnh Thanh Xương trên mặt hiện ra một vòng vẻ hưng phấn, chờ lâu như vậy, rốt cục đợi đến cái ngày này. Chợt, hai tay kết ấn, trên thân bộc phát ra một cỗ băng lãnh hàn khí, phản phất ngay cả không khí đều có thể đông kết, bốn phía nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Một cỗ khí tức âm lãnh tràn ngập ra, nhất thời làm đám người cảm thấy ý lạnh siêu siêu, không khỏi sợ run cả người. Nguyên bản một mảnh sáng sủa, ánh nắng hút gấm thời tiết, lập tức liền trở nên lờ mờ âm trầm. Nàng muốn làm gì? Tất cả mọi người nghi hoặc mà nhìn xem Lãnh Thanh Xương. Cửu Tô Khuynh cùng Tiên Tuyệt Sư Thái tựa hồ ý thức được cái gì, đồng thời kích động lên. Thiên cầu thực nhật, che chắn dương khí, âm khí tràn đầy, chẳng lẽ nàng làm mớn? Thông nộ cũng minh bạch Lãnh Thanh Xương ý đồ, thốt ra, Hoàn Hồn Đại Trận. Tô Dương lông mày siết chặt, tuyệt không thể để nàng thành công. Mơ tưởng, lập tức dẫn theo nhân hoàng kiếm, nhanh chóng hướng Lãnh Thanh Xương mà tới. Thiên Tuyệt Sư Thái cùng Cửu Tô Khuynh lập tức ngăn tại trước mặt. Lan đi. Tô Dương một kiếm quét ngang mà ra. Thiên Tuyệt Sư Thái lập tức thi triển Thiên Tuyệt kiếm trận, vô số phi kiếm hình thành một đạo kiếm tượng. Thế nhưng là tại nhân hoàng kiếm trước mặt, cái này vô số phi kiếm giống như thần tử đối mặt quân vương, căn bản không dám lỗ mãng, tùy tiện liền bị đánh tản ra tới. Nhưng Cửu Tô Khuynh thương thế giờ phút này đã khôi phục được không sai biệt lắm, lập tức vung ra chín cái đuôi. Ầm. Một tiếng vang trầm. Chín cái đuôi bị nhân hoàng kiếm bổ tổn thương, máu tươi chảy đầm địa. Thế nhưng đem Tô Dương ngăn lại. Muốn đi qua, trừ phi ta chết. Cửu Tô Khuynh mang theo quyết tuyệt chi sắc, dứt khoát ngăn tại Tô Dương trước mặt. Con mắt của nàng bắt đầu biến đỏ, trên người nhiệt độ cũng đang nhanh chóng lên cao, vừa chuẩn bị thi triển Hồng Loan nghiệp hỏa. Tô Dương nhướng mày. Mặc dù hắn có lòng tin đánh bại Cửu Tô Khuynh, nhưng cũng cần thời gian. Chỉ cần bị nàng kéo lên một hồi, Lãnh Thanh Xương Hoàn Hồn Đại Trận liền muốn bố trí xong. Ngay tại hắn âm thầm lo lắng lúc, Thông Nộ cùng Thông Minh bay tới. Tiền bối, chúng ta tới ngăn trở bọn hắn. Con lựa chọn, chớ xen vào việc của người khác. Cửu Tô Khuynh gầm thét. Hai người đương nhiên sẽ không nghe nàng, bởi vì bọn hắn rõ ràng, Bất Diệt Hoàng Đế tàn nhẫn hiếu sát, dã tâm bừng bừng, lúc trước vì thống nhất Đông Hoang, không biết tạo nhiều ít sát nghiệt, chết nhiều ít sinh linh. Một khi để hắn phục sinh, Đông Hoang rất có thể đem lần nữa kinh lịch một trận gió tanh mưa máu, nhân gian hạo kiếp. Tăng thêm Thông Minh còn muốn báo đáp Tô Dương ân tình, cho nên hai sư huynh đệ không có dư thừa nói nhảm, xông lại liền riêng phần mình tuyển một cái đối thủ, đem hai nữ của lấy. Tô Dương lập tức phóng tới Lãnh Thanh Xương. Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản bản cung. Lãnh Thanh Xương đã sớm chuẩn bị, gỡ xuống trên đầu một cây ngọc châm, quăng về phía Tô Dương. Ngọc châm quang mang lấp lóe, bốn phía lập tức ngưng kết thành băng, hướng Tô Dương bao phủ tới. Ta ha có thể lại để cho ngươi đông cứng. Tô Dương giơ lên nhân hoàng kiếm, đột nhiên đánh xuống. Tạch tạch tạch. Trước mắt băng xương trong khoảnh khắc liền bị đánh tản ra tới. Ngọc châm cũng theo đó cắt thành hai đoạn. Có thể ra hồ Tô Dương dự kiến chính là Lãnh Thanh Xương nhưng không thấy. Nàng hướng lên trên mặt bay đi. Nghiêm Tu đội vàng chỉ vào trên không, kêu to nhắc nhở Tô Dương. Tô Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Lãnh Thanh Xương chính mặt trời mới mọc an phương hướng bay đi. Tô Dương lập tức thi triển nhân kiếm hợp nhất, như một thanh phi kiếm, đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, mang theo tiếng oanh minh, cấp tốc đuổi theo. Lãnh Thanh Xương quay đầu nhìn thoáng qua, phượng mi có chút nhăn lại. Chợt, nâng tay phải lên, trong tay áo phun ra một luồng hơi lạnh, kết thành đạo đạo tường băng, muốn ngăn cản Tô Dương. Thế nhưng là tại Tô Dương nhân kiếm hợp nhất thế công dưới, những này tường băng căn bản ngăn không được, trực tiếp đưa chúng nó từng cái xông phá. Ầm 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 ầm. Từng đạo tường băng thùng rống kêu to, trong nháy mắt sụp đổ. Rất nhanh, Tô Dương liền đuổi kịp Lãnh Thanh Xương, một kiếm đâm tới. Lãnh Thanh Xương lập tức hai tay kết ấn, lần nữa ngưng tụ ra tường băng. Nhưng là căn bản vô dụng, theo một tiếng vỡ tan tiếng vang lên, Tô Dương kiếm hung hăng đâm vào Lãnh Thanh Xương tim. Lãnh tỷ tỷ, Cửu Tô Khuynh lập tức kinh hô mà lên. Ngươi thật sự rất mạnh. Lãnh Thanh Xương lộ ra một tia thống khổ. Kế hoạch của ngươi ngâm nước nóng. Tô Dương âm thanh lạnh lùng nói. Nào biết Lãnh Thanh Xương đột nhiên hiện ra một vòng được như ý cười, ai nói, bản cung đã thành công. Tô Dương nghe nói sững sờ. Lãnh Thanh Xương đột nhiên hóa thành một đoàn băng xương, vỡ vụn ra. Ngay sau đó, phía dưới vang lên Lãnh Thanh Xương quát nhẹ, hồn trở về này. Theo tiếng kêu nhìn lại, Lãnh Thanh Xương vẫn như cũ còn đợi tại nguyên chỗ. Trúng kế. Tô Dương nhướng mày, thầm trách mình chủ quan. Bây giờ nghĩ lao xuống đi ngăn cản cũng không kịp, chỉ gặp Lãnh Thanh Xương hai tay kết ấn, theo nàng một tiếng quát nhẹ, bốn phía âm khí càng tăng lên, từ bốn phương tám hướng gọi tới một cỗ năng lượng, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Một cái bóng mở rất nhanh ngưng tụ mà thành, chính là Bất Diệt Hoàng Đế hồn phách. Đạo này hồn phách một đầu phóng tới hoàng cung, chớp mắt biến mất. Hoàng cung dưới đáy đột nhiên bắt đầu run run. vẫn còn đang đánh đấu bốn người, cũng không khỏi tự chủ ngừng lại. Thành công không? Cửu Tô Khuynh lộ ra mặt mũi tràn đầy mong đợi chi sắc. Bệ hạ lập tức liền muốn sống lại. Lãnh Thanh Xương băng lãnh trên mặt khó được hiện hiện liền một vòng hưng phấn ý cười. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cục để cho mình chờ đến. Tô Dương lập tức hướng cổ mộ phóng đi. Vô luận như thế nào, cũng không thể để tên kia phục sinh. Bất diệt chi thể, một khi phục sinh, căn bản là giết không chết hắn. Cửu Tô Khuynh thấy thế, vội vàng muốn ngăn cản hắn. Nhưng Lãnh Thanh Xương lại nói, để hắn đi, bệ hạ mộ huyệt bố trí rất mạnh kết giới, hắn không phá được. Mà lại, bệ hạ hồn phách đã chiêu đến đây, coi như hắn lại thế nào ngăn cản, cũng vô sự vô bổ. Vậy là tốt rồi. Cửu Tô Khuynh lúc này mới thở dài một hơi. Chúng ta chờ ở tại đây bệ hạ ra là được. Lãnh Thanh Xương lại nói. Thế là tam nữ liền đầy cõi lòng mong đợi. Sư Minh, bất diệt hoàng đế thật muốn sống lại sao? Thông Minh hỏi. Hoàn hồn đại trận đã thành, sợ là thật. Thông Nội trầm giọng nói. Vậy phải làm thế nào cho phải? Chúng ta xuống dưới chợ tiền bối một chút sức lực. Tốt. Hai người lập tức cũng bay vào hoàng cung. Lãnh Thanh Xương cười lạnh, đều là đi chịu chết. Cửu Tô Khuynh cũng cười, bệ hạ đồng thời kiêm tu đế vương chi đạo cùng sát phạt chi đạo, bệ hạ ngủ say lâu như vậy, khẳng định nhịn gần chết, bọn hắn đi vừa vặn cho bệ hạ hoạt động một chút gân cốt. Hai nữ giữa lúc trò chuyện, Tô Dương đã đi tới cổ mộ cổng. Cả tòa mộ huyệt giờ khắc này ở run rẩy dữ dội, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp. Tô Dương đầu tiên là mở ra đế sư chi nhãn xem xét tình huống bên trong, phát hiện vừa rồi cái kia đạo hồn phách đã tiến vào trong thi thể. Tô Dương nhướng mày, lập tức liền chuẩn bị tiến lên. Thông Nộ cùng Thông Minh vừa vặn chạy tới. Các ngươi sao lại tới đây? Tô Dương có chút ngoài ý muốn nói. Chúng ta tới chợ tiền bối một chút sức lực. Thông Minh vừa dứt lời, trong huyệt mộ đột nhiên truyền đến một tiếng tùy tiện tiếng cười to, ha ha ha. Chấm rốt cục sống lại. Chương 271, không có việc gì liền yêu tự bạo. Chương 271, không có việc gì liền yêu tự bạo. Thông Nộ cùng Thông Minh biến sắc. Tô Dương trong lòng bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là không có ngăn cản hắn phục sinh. Hai vị, tiếp xuống sẽ có một trận đại chiến. Tô Dương trầm giọng nói. Hai người vẻ mặt nghiêm túc, nhưng vẫn là lên tiếng. Lúc này, trong huyệt mộ lần nữa truyền đến người kia thanh âm, mang theo hết lửa giận, gào thét mà lên, là ai trộm chấm quần áo? Vương Nhị Cầu, Vương Cửu Đản, hai người các ngươi hỗn đản. Mặc kệ các ngươi là ai, chấm nhất định phải đem các ngươi thiên đạo vật quả chém thành muôn mảnh. Thông Nộ cùng Thông Minh nghe vậy sững sờ. Đây là tình huống như thế nào? Một giây sau, chỉ thấy một thân ảnh tức giận xông tới. Hai người nhìn thấy hắn, lập tức mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy đối phương thân thể trần truồng, chỉ mặc một đầu quần cộc, tóc hai bù xù, trên thân còn viết hai hàng siêu siêu mẹo mẹo chữ. Vương Nhị Cầu từng du lịch qua đây. Vương Cửu Đản từng du lịch qua đây. Cái này khiến hắn nhóm cảm động, hai người này là ai? Sẽ không phải là trộm mộ, đem bất diệt hoàng đế quần áo cho trộm, còn thuận tiện ở trên người hắn lưu lại như thế hai hàng chữ. Đây cũng quá ma huyễn, trộm mộ trộm đến bất diệt hoàng đế trên thân. Có phải hay không các ngươi làm? Bất diệt hoàng đế vừa ra tới nhìn thấy ba người, lập tức trợn hai mắt lên quát hỏi. A Di Đà Phật, trộm cắp chính là ta Phật môn giới luật, chúng ta sao lại làm loại chuyện này? Thông Nội chắp tay trước ngực nói. Không phải là các ngươi, vậy liền đi chết. Bất diệt hoàng đế tự xưng là anh minh một thế, làm sao cũng không nghĩ tới mình sau khi chết lại bị người lột sạch quần áo. Chuyện này với hắn mà nói chính là vô cùng nhục nhã, nhân sinh bên trong lớn nhất chỗ bẩn. Bởi vậy, muốn đem đầy ngập lửa giận phát tiết đến ba người trên thân, ngay lập tức nắm lên nằm đấm, đột nhiên bung ra. Quyền phong chỗ qua, không khí chấn động, cổ mộ đều kịch liệt lay động. Thông Minh vội vàng tế ra trời chỉ Phật bản, quyền phong lập tức bị lực lượng vô hình bao phủ, muốn thay đổi nó công kích phương hướng. Nào biết quyền phong chỉ là có chút dừng lại một chút, liền nhất cử xông phá chói buộc, tiếp tục đánh tới hướng Thông Minh. Cái gì? Thông Minh quá sợ hãi, vẫn là lần đầu nhìn thấy có người có thể dễ dàng như vậy liền phá hết trời chỉ Phật bản. Chờ hắn kịp phản ứng, đã tới không kịp tránh. Sư đệ, Thông Nộ kinh hô mà lên. Mắt thấy Thông Minh liền bị quyền phong đập trúng, không chết cũng phải trọng thương, cũng may Tô Dương kịp thời ngăn tại trước mặt hắn, đón đỡ một quyền này. Vô đạo khoảng cách mở ra. Nhưng uy lực của một quyền này quá kinh khủng, cho dù là vô đạo khoảng cách, nhưng như cũng đem Tô Dương chấn động đến lui về phía sau một bước. Ngươi thế mà có thể đỡ nổi trong năm đấm. Bất Diệt hoàng đế lộ ra vẻ kinh ngạc, bắt đầu đánh giá đến Tô Dương. Thường thường không có gì lạ, lại cao thâm mặt chắc. Có ý tứ, nghĩ không ra chấm vừa phục sinh, liền gặp ngươi thú vị như vậy người. Bất Diệt hoàng đế vuốt vuốt nằm đấm, không khỏi vang lên một trận xương bạo âm thanh, vừa vặn có thể bắt ngươi hoạt động một chút gân cốt. Tiếng nói còn tại bên thai quanh quẩn, dưới chân đạp một cái, mặt đất vỡ vụn, người cũng như mũi tên nhọn nổ bắn ra mà ra, chớp mắt đi vào Tô Dương trước mặt. Huy quyền. Vô cùng đơn giản thô bạo phương thức công kích, không có bất kỳ cái gì loẻ loẻ thủ đoạn. Một quyền này nhưng so sánh vừa rồi mãnh liệt mấy lần, mang theo quyền phong đem Thông Nộ hai người đều chấn động đến nhịn không được lui về phía sau hai bước. Cái này nếu như bị đập trúng, khẳng định giữ nhiều lành ít. Hai người lập tức lo lắng. Nhưng Tô Dương lại mặt không đổi sắc, không chỉ có không có tránh, ngược lại cũng nắm lên nắm đấm, trực tiếp chính diện cứng rắn. Song quyền va chạm, nhưng không có một tia tiếng vang. Chỉ vì tại hai cái nắm đấm ở giữa, còn cách một đoạn vô đạo khoảng cách. Bất Diệt hoàng đế phát hiện mình không đụng tới đối phương nắm đấm, không khỏi lần nữa cảm thấy kinh ngạc, đây là thủ đoạn gì? Muốn học không? Ta dạy cho ngươi a. Tô Dương khiêu khích nói, chờ chấm phá ngươi thủ đoạn này, không phải xé nát miệng của ngươi. Bất Diệt hoàng đế bị chọc giận, lần nữa vung ra một quyền, nén giận mà phát, uy lực lại tăng lên một cái cấp bậc. Tô Dương kết nối hắn hai quyền, một quyền so một quyền mạnh. Vô đạo khoảng cách cũng bắt đầu không nhìn phụ trọng, như đón thêm một quyền này của hắn, chỉ sợ khó có thể chịu được. Vẫn là tu vi chênh lệch quá xa. Bởi vậy Tô Dương không có lại lựa chọn chính diện cứng rắn, mà là lấy ra Hạo Thiên Kính. Trên mặt kính bắn ra một đạo quang mang, trong nháy mắt bao phủ lại Bất Diệt Hoàng Đế, hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại thế giới trong gương. Bất Diệt Hoàng Đế nao nao, đây là thượng cổ thần khí Hạo Thiên Kính. Vừa dứt lời, Tô Dương liền xuất hiện tại vô số trong gương, đưa tay vung lên ở giữa, tất cả tấm gương đều hướng Bất Diệt Hoàng Đế bắn ra một đạo quang mang. Bất Diệt Hoàng Đế lập tức liền bị đóng băng lại. Ầm. Một tiếng vang dọn, Bất Diệt Hoàng Đế thịt nát xương tan. Nhưng một giây sau, hắn lại ngưng tụ thành hình, lông tóc không thương. Đây cũng là Bất Diệt chi thể. Tô Dương cũng không khỏi đến nhíu mày. Không hổ là thượng cổ thần khí, quả nhiên bất phàm. Bất Diệt Hoàng Đế nhịn không được khen một câu, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Tô Dương lần nữa bắn ra vô số quang mang, lại giết chết Bất Diệt Hoàng Đế. Nhưng hắn lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu. Chấm chính là Bất Diệt chi thể, mặc kệ ngươi cố gắng thế nào, đều giết không được chấm. Bất Diệt Hoàng Đế đứng chắc tay, cười khẩy. Vậy ta liền đem ngươi vĩnh viễn vây ở chỗ này. Tô Dương thản nhiên nói. Nghĩ vây không chấm, còn không người có thể làm được đến. Nói, Bất Diệt Hoàng Đế khí thế trên người liền điên cuồng bạo tăng. Hắn muốn tự bạo. Tô Dương lập tức nhìn ra Bất Diệt Hoàng Đế mục đích. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Bất Diệt Hoàng Đế tự bạo ra, uy lực khủng bố đem toàn bộ thế giới trong gương đều chấn động đến run rẩy dữ dội. Tất cả tấm gương vỡ nát tan cảnh, rơi lả tả trên đất. Mà Bất Diệt Hoàng Đế lại lần nữa ngưng tụ, vẫn như cũ lông tóc không thương. Tô Dương chau mày. Gia hỏa này quá biến thái, ỷ vào mình có Bất Diệt chi thể, động một chút lại chơi tự bạo, đơn giản chính là chơi xấu, thế thì còn đánh như thế nào? Chấm một lần nữa, nhìn nơi này còn có thể hay không chịu được. Đang khi nói chuyện, Bất Diệt Hoàng Đế lại muốn tự bạo. Tô Dương thấy thế, cũng không thể lại để cho hắn tự bạo, lập tức đưa tay vung lên, hai người lại lần nữa về tới mộ huyệt. Cũng không diện hoàng đế khí thế trên người còn tại trướng, cũng không có dừng tay. Đi. Tô Dương gấp giọng phun ra một chữ. Hai người cũng phát hiện Bất Diệt Hoàng Đế muốn làm sao, sắc mặt lập tức đại biến. Cái tên điên này, nếu là tự bạo ra, ba người cũng phải bị nổ thành cho tàn. Lập tức nơi nào còn dám lưu lại, vội vàng đi theo Tô Dương, bằng nhanh nhất tốc độ hướng mặt đất bay đi. Ba người xông lên ra, thông nộ liền rắc cuống họng hô to, mau trốn. Đám người nghe vậy sững sờ, nhưng nhìn thấy bọn hắn như thế vội vàng, khẳng định là đại sự không ổn, nhao nhao rời xa hoàng cung. Lãnh Thanh Xương tam nữ đều giải Bất Diệt Hoàng Đế tác phong, bằng vào Bất Diệt chi thể bất tử Bất Diệt đặc điểm, thích nhất tự bạo. Bởi vậy cũng đội vàng cuống quýt bay khỏi mà đi. Đúng lúc này, một tiếng oanh minh tiếng vang, mặt đất run rẩy dữ dội, toàn bộ hoàng cung kiến trúc nhao nhao đổ sụp, người ở bên trong căn bản không kịp phản ứng, toàn bộ bị tạc đến thịt nát xương tan, không ai sống sót. Uy lực nổ tung từ ngàn mét lòng đất trực trùng bất yêu, tạo thành một đóa to lớn mây hình ấm, phản phất muốn đem thiên địa đều nổ rất đồng dạng. Đợi đến hết thể khôi phục lại bình tĩnh, hoàng cung đã không có, chỉ còn lại một cái sâu không thấy đáy hố trời, thấy mọi người không khỏi kinh hãi dị thường. Ha ha ha, chấm rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Thời mở tiếng cười to từ lòng đất truyền đến, Bất Diệt Hoàng Đế tùy theo bay ra, đứng ngạo nghệ giữa không trung, lộ ra một cô bệ nghệ thiên hạ chi tư. Chương 272, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt. Chương 272, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt bệ hạ. Tam nữ nhìn thấy bệ hạ phục sinh, đều mừng rỡ và phần. Bất quá các nàng lại lộ ra vẻ kinh ngạc, bệ hạ làm sao không mặc quần áo? May mắn bản cung đã sớm chuẩn bị. Lãnh Thanh Xương lấy ra một bộ long bào, bay đến Bất Diệt Hoàng Đế bên người, bệ hạ, thần thiếp vì ngươi thay quần áo. Thái phi, vẫn là ngươi suy tính được chu đáo. Bất Diệt Hoàng Đế hài lòng cười một tiếng, giang hai cánh tay trở lấy Lãnh Thanh Xương hầu hạ. Thế nhưng lại có một đạo kiếm mang đánh tới, muốn ngăn cản, chính là Tô Dương. Giờ phút này hắn phi thường phẫn nộ. Lớn như vậy hoàng cung, không biết có bao nhiêu sinh mệnh cứ thế mà chết đi. Mặc dù những người này cùng Tô Dương không có bất kỳ cái gì liên quan, nhưng nếu không phải mình chủ quan, để Bất Diệt Hoàng Đế phục sinh, những người này cũng sẽ không phải chịu liên lụy. Tô Dương hổ thẹn trong lòng, thế tất yếu giết Bất Diệt Hoàng Đế, vì chính mình, cũng vì chết thảm vô tội một cái công đạo. Nhưng khi kiếm mang tới người thời điểm, Thiên Tuyệt Sư Thái cùng Cửu Tô Khuynh ngăn tại Bất Diệt Hoàng Đế trước mặt, đồng thời xuất thủ, hóa giải công kích. Lãnh tỷ tỷ, có chúng ta ở đây, ngươi một mực vì bệ hạ thay quần áo. Cửu Tô Khuynh nói. Tiểu hồ ly vẫn là như vậy quan tâm. Bất Diệt Hoàng Đế cười nói. Cửu Tô Khuynh đạt được bệ hạ khích lệ, lập tức vui vẻ ra mặt, tựa như ăn thuốc kích thích, lập tức trở nên vô cùng phấn khởi, trừng mắt Tô Dương khẽ kêu nói, trước mặt bệ hạ, các ngươi không được cản rỡ. Cái gì cầu thí hoàng đế, lão tử hôm nay không đem các ngươi đều xử lý, thế không bỏ qua. Tô Dương thật sự nổi giận, dẫn theo nhân hoàng kiếm liền giết quá khứ. Thông nộ cùng thông minh lẫn nhau, cùng theo sát phía sau. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đánh nhau chết sống. Ba đối hai, hai nữ căn bản không phải đối thủ, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền rơi vào hạ phong. Bệ hạ, Lãnh Thanh Xương thấy thế, không khỏi lo lắng. Trước mặc kệ bọn hắn, chuyên tâm vì chấm thay quần áo. Bất Diệt Hoàng Đế không thèm để ý chút nào, nhàn nhạt nói một câu. Lãnh Thanh Xương không có lại nhiều nói, tiếp tục phục thị hắn. Kia nhi cô giao cho các người, ta chưa hết giết đầu này hồ ly. Tô Dương đối với hai người dặn dò một tiếng, lập tức thi triển nhân kiếm hợp nhất, mang theo lửa giận cùng sát ý, đột nhiên phóng tới Cửu Tô Khuynh. Cửu Tô Khuynh cảm nhận được một kiếm này kinh khủng, tự biết khó mà ngăn lại, quyết tâm liều mạng, lần nữa thức tỉnh Hồng Loan nghiệp hỏa, biến thành hỏa hồ. Ơ, tiểu hồ ly đều đã thức tỉnh, không uổng công chấm năm đó vứt bỏ nàng. Bất Diệt Hoàng Đế nhếch miệng lên một vòng nụ cười hài lòng. Bệ hạ làm như thế, cũng là nghĩ nàng trở nên mạnh hơn, nàng hẳn là có thể hiểu được bệ hạ nỗi khổ tâm. Những năm này, nàng vì phục sinh ngươi, cũng là phí sức tâm tư. Lãnh Thanh Xương một bên giúp hắn thay quần áo, vừa nói, muốn làm chấm nữ nhân, tự nhiên đến đủ mạnh. Tại hai người giữa lúc trò chuyện, cựu Tô Khuynh biến thành bản thể, chín đầu thiêu đốt lên hồng loan nghiệp hỏa cái đuôi, nhao nhao hướng Tô Dương đánh tới. Nếu là đổi lại thông nộ, đã sớm vội vàng né tránh. Nhưng Tô Dương lại không tránh không né mặc cho cựu Viễn đện ở trên người mình. Hồng loan nghiệp hỏa lập tức đem hắn nuốt hết. Cựu Tô Khuynh thấy thế vui mừng, còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại, dễ dàng như vậy liền bị mình hồng loan nghiệp hỏa đốt tới, khẳng định hắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng một giây sau, Tô Dương liền từ hỏa diễm bên trong bật ra, vô đạo khoảng cách, làm hắn lông tóc không thương. Cái gì? Cựu Tô Khuynh lập tức giật mình. Mình hồng loan nghiệp hỏa uy lực vô tận, làm sao đối với hắn không có tác dụng? Nàng chưa kịp hiểu rõ, Tô Dương đã rút kiếm đâm tới. Nhân kiếm hợp nhất, kiếm ý nghiêm nghị, thế công hung mãnh. Cựu Tô Khuynh lớn nhất dựa vào chính là hồng loan nghiệp hỏa, hiện tại này lửa đã mất đi tác dụng, nàng căn bản ngăn không được một kiếm này. Phúc. Kiếm ảnh hiện lên, nhân hoàng kiếm trực tiếp đâm xuyên qua Cựu Tô Khuynh tim. Ngươi! Cựu Tô Khuynh thần sắc kinh ngạc, sững sờ tại nguyên chỗ. Trước khi chết, nàng quay đầu nhìn thoáng qua bất diệt hoàng đế, trong đôi mắt đẹp lộ ra không bỏ. Vậy hạ, miễn cưỡng gạt ra hai chữ cuối cùng, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Cựu muội muội, Lãnh Thanh Xương kinh hô, cũng không diệt hoàng đế lại thờ ơ, thậm chí ngay cả con mắt đều không có nhìn qua Cựu Tô Khuynh, phối hợp đeo lên vương miệng. Sau đó mới thuận miệng nói một câu, vốn cho rằng nàng đã thức tỉnh hồng loan nghiệp hỏa, đối chấm sẽ có chút trợ giúp, lại không nghĩ dễ dàng như vậy liền chết, thật sự là phế vật. Trong lời nói lộ ra bất mãn, nào có nửa điểm đau lòng. Lãnh Thanh Xương trong lòng thầm than, tại bệ hạ trong mắt, không có ích lợi gì nữ nhân, vĩnh viễn cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn. Ngươi thật đúng là lãnh huyết. Tô Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm bất diệt hoàng đế. Lúc này bất diệt hoàng đế đã mặc chỉnh tề, long bào vương miện, không giận tự uy, hiển thị rõ đế vương phong phạm. Vật cạnh tiên trạch, khôn sống mông chết. Chấm đàn ông ưu tú như vậy, tự nhiên đến đầy đủ nữ nhân ưu tú mới có thể xứng đôi. Nàng còn chưa đủ, tự nhiên không xứng đáng đến chấm yêu. Bất diệt hoàng đế đứng chắc tay, xem thường. Ngươi đã ưu tú như vậy, vì sao còn muốn nữ nhân tới giúp ngươi phục sinh? Còn có mặt mũi nói loại lời này, buồn cười. Tô Dương khinh bị nói. Làm cản. Lãnh Thanh Xương lên tiếng khét đều, muốn động thủ. Thế nhưng lại bị bất diệt hoàng đế ngăn lại. Ai phi, hắn là chấm, ngươi lại ở bên cạnh nhìn xem, chấm hảo hảo cùng hắn chơi đùa. Bệ hạ cẩn thận, người này thủ đoạn phi thường, khó đối phó. Lãnh Thanh Xương lĩnh giáo qua Tô Dương thực lực, cố ý nhắc nhở. Mà hắn thủ đoạn lại nhiều, tại chấm bất diệt chi thể trước mặt, đều là loẹ loẹt, không đáng giá nhắc tới. Bất diệt hoàng đế không thèm để ý nói. Lãnh Thanh Xương không có lại nhiều nói, ngược lại đi trợ giúp Thiên Tuyệt sư thái. Tiểu tử, ngươi có thể trở thành chấm phục sinh về sau, giết người đầu tiên, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Báo lên tên của ngươi chờ ngươi sau khi chết, chấm sẽ cho ngươi lập cái mộ địa, kỷ niệm một chút. Bất diệt hoàng đế đã đem Tô Dương xem như một người chết, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị tiêu dung. Ai chết, còn chưa nhất định. Ha ha ha. Bất diệt hoàng đế nghe vậy cười to, đã từng có rất nhiều người muốn giết chấm, liền cùng ngươi hiện tại, tràn đầy tự tin. Nhưng đến đầu đến, không khỏi là thành chấm bại tướng dưới tay, chết một cái so một cái thảm. Ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng, trả giá đắt. Thật sao? Chỉ bằng trong tay ngươi nhân hoàng kiếm, vẫn là hạo thiên kính. Bất diệt hoàng đế cười khẩy, ngươi có thể có được hai kiện thượng cổ thần khí, hoàn toàn chính xác không phải bình thường, đối phó người khác có lẽ có dùng, nhưng ở chấm trong mắt, cũng chỉ bất quá là tương đối thú vị bài trí thôi. Đối phó ngươi, không cần nhân hoàng kiếm. Tô Dương nói liền đem nhân hoàng kiếm thu vào. Ồ, ngươi còn có lợi hại hơn thủ đoạn. Bất diệt hoàng đế không nguyên do hứng thú, rồi ra ngón tay mấp mắc, đến, đem ngươi thủ đoạn đều xuất ra, đừng để chấm thất vọng. Tô Dương không có lại nói tiếp, hai tay kết ấn, khí thế nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh, trong cơ thể hắn liền hiện ra một tia lôi điện, vờn quanh quanh thân, phát ra một trận chói hai tư tứ thanh. Ngự lôi chi đạo. Bất diệt hoàng đế hứng thú càng đậm, xem ra ngươi cũng không phải vẹn vẹn chỉ tu một đạo, có ý tứ, nhìn xem ngươi cái này. Vừa mới nói được nửa câu, hắn đột nhiên phát hiện dị thường, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, đây không phải phổ thông lôi điện, là lôi kiếp. Ngươi thế mà nắm trong tay lôi kiếp, ngươi làm như thế nào? Tô Dương không có phản ứng hắn, lên tiếng vừa quát, mây đến. Chương 273, biệt khuất bất diệt hoàng đế chương 273, biệt khuất bất diệt hoàng đế theo Tô Dương vừa mới nói xong, trên bầu trời, từ bốn phương tám hướng đột nhiên bay tới từng đóa mây đen, nhanh chóng hội tụ đến cùng một chỗ, thanh thế to lớn, che khuất bầu trời. Bốn phía tia sáng lập tức tối xuống, tất cả mọi người giật mình ngẩng đầu nhìn khổng lồ mây đen, giật nảy cả mình. Đây là kiếp vân. Là ai ở thời điểm này độ kiếp? Không phải độ kiếp, tựa như là bị hắn triệu hoán tới. Không phải đâu, kiếp vân còn có thể được triệu hoán. Ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía Tô Dương, nhìn xem quanh người hắn lôi kiếp vần quanh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm. Kiếp vân trong vang lên tiếng sấm rền vang, phản phất lộ ra thiên uy. Mọi người đều bị hù dọa, vội vàng bay ngược về đằng sau, xa xa né tránh, cũng không muốn bị lôi kiếp đánh chết. Liền ngay cả thông nộ bọn hắn cũng ngừng tay, mau chóng rời đi kiếp vân phạm vi bao trùm. Vậy hạ, Lãnh Thanh Xương lo lắng kêu một tiếng. Chấm không có việc gì, các ngươi trốn trước. Bất diệt hoàng đế thần thái tự nhiên, không kinh hoàng chút nào. Hai nữ lẫn nhau, theo lời bay đến một bên. Tô Dương chậm rãi giơ tay phải lên, dùng sức hướng phía dưới vung lên, lôi đến. Kiếp vân trong, lập tức bổ ra một đạo lôi kiếp, vạch phá bầu trời, lấp lánh thiên địa, phát tán ra khí tức, đem tất cả đều dọa đến sinh lòng sợ hãi. Đây chính là lôi kiếp, thật là khủng khiếp. Nghiêm Tu nhịn không được nuốt nước miếng một cái, suy nghĩ mình ngày sau muốn khi độ kiếp, không biết có thể hay không gánh vác được. Vâng. Lôi kiếp tiêu chuẩn bất diệt hoàng đế, chém bổ xuống đầu. Chỉ gặp hắn mặt không đổi sắc, khinh thường cười một tiếng, chỉ là lôi kiếp, có thể làm gì được ta. Đang khi nói chuyện, trên người hắn bộc phát ra một cỗ mãnh liệt sát ý, nắm lên nắm đấm, trực tiếp hướng lôi kiếp đập tới.
Oeng.
Lại là một tiếng vang thật lớn. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú, Bất Diệt Hoàng Đế năm đấm không chỉ có chống đỡ lôi kiếp, còn ngạnh sinh sinh đem nó đánh tan rơi mất. Hắn thế mà tay không đem lôi kiếp đánh tan. Đây là người sao? Ngay cả lôi kiếp đều không làm gì được hắn, thế thì còn đánh như thế nào? Mọi người đều bị Bất Diệt Hoàng Đế thực lực rung động thật sâu đến, liền ngay cả Thông Nộ cũng chăm chú như mày. Hắn không hổ là đã từng thống nhất Đông Hoang Hoàng Đế, thực lực mạnh, đừng nói tại Đông Hoang, liền xem như toàn bộ Tứ Hải Bắc Hoang, đoán chừng cũng không ai có thể đưa ra phải. Nếu như chỉ là điểm ấy thủ đoạn, chấm khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian dừng lại đi, đừng uổng phí sức lực. Bất Diệt Hoàng Đế khinh thường nói. Chờ xem. Tô Dương bước xuống một câu, hướng Kiếp Vân bay đi. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn xông vào Kiếp Vân bên trong. Không phải đâu, cái này không muốn chết sao? Kiếp Vân bên trong không phải người có thể đợi. Tại mọi người tiếng kinh ngạc khó tin bên trong, Tô Dương một đầu vọt vào đi vào. Lần này tiến đến cùng lần trước không giống, bên trong lôi kiếp cũng không có đi công kích Tô Dương, ngược lại phi thường lưu thuận. Tô Dương đi vào lôi trì bên trong, cũng không cần lại dùng tam đại thần khí hộ thể, phản phất hắn cùng lôi trì hòa làm một thể, đối với hắn không có nửa điểm tổn thương. Tiểu tử này muốn làm gì? Bất Diệt Hoàng Đế mặc dù có bất diệt chi thể, nhưng liền ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện xông vào Kiếp Vân bên trong. Dù sao bên trong lôi kiếp nhiều lắm, hắn cũng ngăn cản không nổi. Coi như mình sẽ không chết, nhưng vẫn là sẽ phi thường thống khổ. Tiểu tử kia chẳng lẽ sẽ không có việc? Chính nghi hoặc thời khắc, lại có một đạo lôi kiếp bổ xuống. Thế nhưng là lại bị Bất Diệt Hoàng Đế nệ tản. Chấm nói, một đạo lôi kiếp đối chấm vô dụng, ngươi đừng uổng phí sức lực. Bất Diệt Hoàng Đế rắc cuống họng kêu gào nói. Nhưng vừa dứt lời, lại đánh xuống một đạo. Còn không hết hy vọng. Bất Diệt Hoàng Đế khinh thường hừ một tiếng, lần nữa nắm lên nắm đấm. Nhưng đạo này lôi kiếp còn không có bổ tới trên người hắn, lập tức lại xuất hiện một đạo, tiếp theo là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Vô số lôi kiếp tranh nhau chen lấn địa bổ xuống. Nhiều như vậy, đám người giật mình không thôi. Liền ngay cả Bất Diệt Hoàng Đế cũng bị giật nảy mình, lập tức vội vàng lách mình né tránh. Vâng, đạo thứ nhất lôi kiếp bổ hụt, nhưng cái khác lôi kiếp tựa như mọc ra mắt, không đợi Bất Diệt Hoàng Đế ổn định thân hình, đã đập tới. Bất Diệt Hoàng Đế đành phải ra quyền đem nó đánh tan. Nhưng đạo thứ ba lôi kiếp không cho hắn cơ hội thở dốc, đã tới người. Lúc này hắn không kịp xuất thủ, bị đánh bừa bộn. Vâng, mặc dù không có đem hắn đánh chết, nhưng trên thân lập tức chuyển đến đau đớn một hồi, còn mang theo tê dại ý, làm hắn động tác đều trở nên trì hoãn. Thứ tư, đạo thứ năm lôi kiếp theo nhau mà tới. Ầm ầm. Lúc này Bất Diệt Hoàng Đế không chịu nổi, kêu thảm một tiếng, hình thần câu diệt. Vậy hạ, Lãnh Thanh Dương kinh hô mà lên. Nhưng rất nhanh, Bất Diệt Hoàng Đế thân thể ngưng tụ mà thành, sống lại. Nào biết càng nhiều lôi kiếp tiếp tục từ trên trời giáng xuống. Ầm 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 ầm. Bất Diệt Hoàng Đế căn bản không có một tia cơ hội thở dốc, vừa mới phục sinh, liền bị đánh chết, sau đó lại còn sống tới. Ầm 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 ầm. Từng đạo lôi kiếp lần nữa đánh xuống. Lúc này ngay cả con mắt cũng còn chưa kịp mở ra, liền một mệnh ố hô. Chờ hắn phục sinh, lại lập tức bị đánh chết. Lại phục sinh, lại đánh chết. Như thế lặp đi lặp lại, căn bản không dừng được. Tất cả mọi người nhìn ngộm, lần đầu biết lôi kiếp còn có thể như thế dùng. Cái này hoàn toàn chính là tra tấn, không dừng tận tra tấn. Bệ hạ, Lãnh Thanh Dương đau lòng không thôi. Nàng biết bệ hạ mỗi lần chết đi lại phục sinh, đều sẽ rất thống khổ. Hiện tại chết nhiều lần như vậy, đơn giản sống không bằng chết. Nàng lập tức liền muốn xông qua, đem bệ hạ cứu ra. Thế nhưng lại bị Thiên Tuyệt Sư Thái ngăn lại. Hoàng hậu nương nương, ngươi không thể tới, sẽ bị lôi kiếp đánh chết. Ta nhìn không được, bệ hạ dạng này quá thống khổ. Lãnh Thanh Dương chăm chú nhíu mày, tình nguyện bị tra tấn chính là mình. Ai sẽ nghĩ đến hắn có thể điều khiển lôi kiếp? Bất quá lôi kiếp số lượng khẳng định là có hạn, hắn không có khả năng không dừng tận điều khiển xuống dưới. Chờ lôi kiếp kết thúc, bệ hạ liền có thể thoát khốn. Thiên Tuyệt Sư Thái chân ăn nói. Nghe vậy, Lãnh Thanh Dương nhìn xem Bất Diệt Hoàng Đế, đau lòng nói, bệ hạ, ngươi kiên trì một hồi nữa, rất nhanh liền kết thúc. Lúc này, Bất Diệt Hoàng Đế lần nữa phục sinh, lôi kiếp tạm thời ngừng. Hắn lúc này mới có cơ hội thở dốc. Trải qua nhiều lần như vậy lặp đi lặp lại tử vong, trên người hắn long bào đã sớm cũng có, lại thân thể trần truồng, tóc hai bù xù, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển, thậm chí hai chân như nhũn ra, đứng đều nhanh đứng không yên. Có thể nói chật vật không chịu nổi, không có chút nào mới không ai bị nổi. Tư vị như thế nào? Kiếp Vân trong, Tô Dương thanh âm quần quần mà đến, mang theo một tia trêu tức. Bất Diệt Hoàng Đế ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đây coi là cái gì? Có loại ra cùng chấm chính diện giao phong. Cái này gấp. Vừa mới không phải rất ngông cuồng sao? Tô Dương giễu cợt nói, ai mẹ hắn dùng lôi kiếp bổ người, ngươi đây là gian lận. Bất Diệt Hoàng Đế cảm giác quá oan uổng, tức hồn hển địa kêu lên. Ngươi động một chút lại tự bạo, cái này không dối trá rồi. Tô Dương hỏi lại, chấm chính là bất diệt chi thể, đây là chấm thủ đoạn. Ta có thể điều khiển lôi kiếp, đây cũng là thủ đoạn của ta, cũng vậy. Ngươi! Bất Diệt Hoàng Đế tức điên lên. Đột nhiên, hắn thân ảnh lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Người đâu? Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Chương 274, Di hình hoán ảnh chương 274, Di hình hoán ảnh chỉ có Lãnh Thanh Dương rõ ràng, bệ hạ thi triển đại ẩn im ắng thuật. Đây là bệ hạ tự sáng tạo độc môn thủ đoạn, một khi ẩn thân, vô thanh vô tức, phản phất cùng thiên địa này hòa làm một thể, coi như đứng tại trước mặt ngươi, ngươi cũng sẽ không phát hiện một điểm dấu vết để lại. Bất quá lấy bệ hạ tính cách bình thường sẽ không sử dụng chiêu này. Chỉ có bước đến tuyệt cảnh mới không thể không dùng. Mình cũng là quan tâm sẽ bị loạn, quên bệ hạ còn có cái này thủ đoạn bảo mệnh. Hiện tại lôi kiếp khẳng định đã mất đi mục tiêu, chỉ cần bệ hạ thoát đi ra lôi kiếp phạm chủ, đối phương liền không làm gì được bệ hạ. Chờ kiếp vân tiêu tán, chính là đối phương tử kỳ. Lãnh Thanh Dương không khỏi yên lòng. nào biết từng đạo lôi kiếp cơ hồ không chút do dự, tại Bất Diệt Hoàng Đế biến mất thời khắc đó, liền lập tức hướng cùng một nơi điên cuồng đánh xuống. Bất Diệt Hoàng Đế đang chuẩn bị chạy trốn, thấy thế lập tức quá sợ hãi. Hắn làm sao xem xét được cảm giác vị trí của mình? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, đạo thứ nhất lôi kiếp đã giáng lâm. Oanh! Bất Diệt Hoàng Đế hiện tại đã bất lực lại chống cự lôi kiếp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lôi kiếp nện ở trên người mình. Đại ẩn y mắng thuật bởi vậy mất đi hiệu lực, bị bức phải hiện thân. Sao lại thế? Lãnh Thanh Xương biến sắc. Ầm 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 ầm. Cái khác đạo lôi kiếp theo nhau mà tới, toàn bộ nện ở Bất Diệt Hoàng Đế trên thân. A! Đau đến hắn kêu thảm mà lên, hóa thành cho tàn. Lúc này đợi một hồi, Bất Diệt Hoàng Đế mới sống lại. Khí sắc càng kém, suy yếu bất lực. Ngươi còn muốn trốn, ở trước mặt ta, mặc kệ ngươi dùng cái gì ẩn thân thủ đoạn, đều không chỗ che thân. Tô Dương khinh miệt nói. Hô hô. Bất Diệt Hoàng Đế thần sắc bề bại, không ngừng thở hổn hển, phiền muộn cực kỳ. Vốn cho rằng lần này sau khi sống lại, có thể đại triển quyền cước, lại nối tiếp đã từng kế hoạch lớn bá nghiệp, đang đỉnh vô thượng đỉnh phong. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, vừa ra tới liền gặp được biến thái như vậy ra hỏa. Ai mẹ hắn đánh nhau còn cần lôi kiếp, cái này không khi dễ người nhà. Phải biết rằng này, còn không bằng không sống lại. Ngươi phách lối cái gì, ngươi lại giết bất tử chấm. Chờ ngươi lôi kiếp hao hết, chết chính là ngươi. Bất Diệt Hoàng Đế tức giận nói. Vừa dứt lời, từng đạo lôi kiếp lần nữa giáng lâm. Bất Diệt Hoàng Đế lại bị đánh chết rồi. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi phục sinh. Lần này ngay cả đứng đều đứng không vững, ngồi liệt trên mặt đất, hết sức yếu ớt. Sư Minh, hắn càng ngày càng suy yếu. Thông Minh nhìn ra mánh khỏe nói. Xem ra hắn bất diệt chi thể cũng không phải vô địch, mỗi lần phục sinh đều đang tiêu hao năng lượng của hắn. Không chỉ có càng ngày càng suy yếu, phục sinh cần thời gian cũng biến thành càng ngày càng dài. Có lẽ chờ hắn năng lượng tiêu hao hết, khả năng liền không cách nào lại sống lại. Thông Nộ phân tích nói. Tô Dương cũng phát hiện điểm ấy, cố ý hỏi một câu. Bất Diệt Hoàng Đế, ngươi bất diệt chi thể có phải hay không nhanh đến cực hạn? Ai nói, cho bất diệt chi thể có thể không hạn phục sinh trở lôi kiếp tán đi, là tử kỷ của ngươi. Bất Diệt Hoàng Đế ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại lo lắng và phần. Hắn bất diệt chi thể hoàn toàn chính xác có thể vô hạn phục sinh, nhưng cũng có hạn chế. Trong khoảng thời gian ngắn, phục sinh tần suất không thể quá tấp nập. Một khi chết số lần vượt ra khỏi cực hạn, liền cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể phục sinh. Cụ thể phải bao lâu, hắn cũng không quá xác định. Hoặc là 10 năm, hoặc là 100 năm, thậm chí ngàn năm. Cái này đều không phải là hắn muốn nhìn đến. Vậy liền để ta xem một chút, là ta lôi kiếp trước sử dụng hết, vẫn là ngươi trước gánh không được. Tô Dương lần nữa chuẩn bị động thủ. Chờ một chút. Bất Diệt Hoàng Đế vội vàng kêu lên. Làm sao? Sợ. Tô Dương từ phản ứng của hắn xác định, mình đoán được 89 phần 10. Chấm sao lại sợ ngươi, chấm chẳng qua là cảm thấy, hai chúng ta không cần thiết ngươi chết ta sống. Chấm có bất diệt chi thể, ngươi nhưng điều khiển lôi kiếp, chỉ cần chúng ta hai cái liên thủ, đừng nói Đông Hoàng, toàn bộ tứ hải bát hoang đều là chúng ta vật trong bàn tay. Đến lúc đó, chúng ta chia đều thiên hạ, như thế nào? Tô Dương nghe lời, ngươi mới vừa rồi còn không ai bị nổi, xem ta như sâu kiến. Hiện tại lại muốn cùng ta hợp tác, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Chấm lúc trước nhìn lầm, thực lực của ngươi đủ để cùng chấm xứng đôi. Chúng ta cường cường liên thủ, chẳng phải sung sướng? Muốn theo ta liên thủ, có thể a? Tô Dương một lời đáp ứng. Ha ha ha. Bất Diệt Hoàng Đế nghe vậy lại hỉ, cùng chấm liên thủ, tuyệt đối là ngươi làm lựa chọn chính xác nhất, sau này không ai sẽ là đối thủ của chúng ta. Tô Dương lại nói, ngươi chớ cao hứng trước, ta còn chưa nói xong. Ngươi nói, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng chấm liên thủ, điều kiện gì chấm đều có thể đáp ứng ngươi. Bất Diệt Hoàng Đế vô bộ ngực bảo đảm nói. Đây chính là ngươi nói, ta muốn ngươi thần phục ta, nghe theo mệnh lệnh của ta, bằng vào ta như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tô Dương nói. Ngươi để chấm thần phục ngươi. Bất Diệt Hoàng Đế lập tức sệ mặt xuống. Ngươi không phải nói điều kiện gì đều có thể đáp ứng sao? Làm sao? Nhanh như vậy liền đổi ý rồi. Tô Dương chế nhạo nói. Chấm chính là đế vương, chưa hề đều là người khác thần phục chấm, chấm há có thể thần phục với ngươi. Bất Diệt Hoàng Đế không vui nói. Vậy liền không có thương lượng. Ngươi đùa bỡn ta. Bất Diệt Hoàng Đế gầm thét. Đùa bỡn chính là ngươi, ngu xuẩn. Lẽ nào lại như vậy? Bất Diệt Hoàng Đế giận dữ, trên thân bộc phát ra mãnh liệt sát ý. Chấm để mắt ngươi, là vinh hạnh của ngươi, ngươi thật coi chấm bắt ngươi không có cách nào. Vậy liền đem thủ đoạn của ngươi xuất ra, ta tiếp lấy. Ngươi. Bất Diệt Hoàng Đế tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không có, vậy liền tiếp tục hưởng thụ ta lôi kiếp. Tô Dương lần nữa hạ xuống lôi kiếp. Lê Tẩm. Bất Diệt Hoàng Đế mặt lộ vẻ ngon sắc, tựa hồ hạ quyết định gì. Chợt nhìn về phía Lãnh Thanh Xương. Lãnh Thanh Xương lập tức minh bạch hắn ý tứ, không chút do dự, hai tay nhanh chóng kết ấn. Bất Diệt Hoàng Đế cũng cùng nàng kết đồng dạng pháp ấn. Hai người trăm miệng một lời, di hình hóa ảnh. Trong nháy mắt, hai người vị trí liền tương hỗ đổi tới. Cũng tại lúc này, lôi kiếp đánh xuống. Lãnh Thanh Xương không có dây dưa, bởi vì nàng rõ ràng mình gánh không được. Chỉ gặp nàng không nhìn lôi kiếp, ánh mắt rời về phía Bất Diệt Hoàng Đế, con ngươi băng lãnh lộ ra vô hạn ôn nhu, bệ hạ. Vâng. Tiếp lấy liền bị lôi kiếp bao phủ, thân tử đạo tiêu. Hoàng hậu nương nương. Thiên Tuyệt Sư Thái kinh hô. Trái lại Bất Diệt Hoàng Đế, lại là nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, cắn nát ngón tay, nhanh chóng kết ấn, khẽ quát một tiếng, huyết đột. Huyết quang lóe lên, hắn liền biến mất tại nguyên chỗ, bỏ trốn mất dạng. Tất cả mọi người giật mình không thôi. Không nghĩ tới Bất Diệt Hoàng Đế còn lưu lại chiêu này, càng không có nghĩ tới Lãnh Thanh Xương đối với hắn như thế khăng khăng một mực, tình nguyện hy sinh chính mình cũng ở đây không tiếc. Bị chạy trốn. Tô Dương nhíu mày, đồng dạng dự kiến không đến. Lập tức triệt tiêu kiếp vân, chậm rãi rơi xuống. Thông Minh lập tức nên tới nói, tiền bối, lần này để Bất Diệt Hoàng Đế chạy trốn, về sau sợ rằng sẽ rất phiền phức. Tô Dương tự nhiên minh bạch, gia hỏa này thực lực kinh khủng, mấu chốt vẫn không giết được. Mình ngược lại là không sợ hắn, coi như sợ hắn sẽ đối với người bên cạnh mình ra tay, căn bản khó lòng phòng bị. Trong lúc nhất thời, Tô Dương cũng cảm thấy đau đầu. Cùng lúc đó, Bất Diệt Hoàng Đế hy sinh Lãnh Thanh Sương, còn không tiếp thi triển huyết độn thuật đảo tẩu về sau, xuất hiện ở một chỗ lờ mờ chật hẹp địa phương. Hắn cũng không biết mình chạy trốn tới chỗ nào, giờ phút này vô cùng suy yếu, ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, thở hổn hển. Mẹ nó, Bất Diệt Hoàng Đế chưa hề như thế biệt quất qua, răng đều cắn đến khanh khách rung động, mối thù hôm nay, chấm nhất định sẽ gấp trăm lần nghìn lần đòi lại. Chờ hơi khôi phục tâm tình, hắn liền bắt đầu xem xét bốn phía. Nơi này tựa như là một đầu bị người móc ra thông đạo, miễn cưỡng đủ hai người song song, lấy hắn thân hình cao lớn, ngay cả đứng đều đứng không thẳng. Lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận đào móc thanh âm. Bất Diệt Hoàng Đế theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp hai người một béo một gầy, trong tay riêng phần mình nắm lấy một thanh phá thủ sát, ngay tại ra sức đào xới. Chương 275, liều mạng với ngươi. Chương 275, liều mạng với ngươi. Khanh khanh khanh. Hai người này chính là Vương Cựu Đản cùng Vương Nhị Cầu. Giờ phút này ngay tại cơ thủ sát, đào đến 10 phần khởi kình. Cố lên, chín trứng, lần này chúng ta nhất định có thể đào được đường về nhà. Vương Nhị Cầu một bên đào, một bên khích lệ Vương Cựu Đản. Phi phi. Vương Cựu Đản hướng trên tay mình phun, tiện đem thủ sát tóm đến càng lao. Ta đào. Ta đào. Đào về nhà gặp nàng dâu. Hai người đổ mồ hôi như mưa, đầy người bụi đất, lại không biết giá rời. Liền tựa như trong lòng kia mãnh liệt về nhà tưởng niệm, để bọn hắn cảm giác không thấy mệt mỏi, toàn thân đều có sức lực dùng thoải mái. Lúc này, chỉ gặp Vương Cựu Đản dùng sức một xẻng, đem bùn đất về sau hất lên, công bằng, vừa vặn toàn bộ lắp tại Bất Diệt Hoàng Đế trên thân. Hắn vốn là bị Tô Dương khiến cho tức sôi ruột khí, hiện tại mơ mơ hồ hồ chạy trốn tới nơi này, còn bị hai cái phạm nhân làm một thân thổ, lửa giận trong lòng chỗ nào còn nhịn được, lúc này hét lớn, cho chấm dừng lại. Đột nhiên lúc nào tới thanh âm lập tức đem hai người giật nảy mình, đột nhiên quay đầu nhìn lại, mới phát hiện nơi này không biết lúc nào nhiều một người, mà lại thân thể trần truồng, tóc hai bù xù, còn một thân thổ, thật giống như từ lòng đất bò ra tới, tại cái này mở tối trong thông đạo, đừng đề cập có bao nhiêu quỷ dị, quả thực đem hai người dọa cho phát sợ. Ngươi là người hay quỷ? Vương Cựu Đản sợ hỏi. Ngươi nói chấm là người hay quỷ? Bất Diệt Hoàng Đế trợn hai mắt lên hỏi lại. Chín trứng, hắn không phải cái kia thi thể sao? Vương Nhị Cầu nhận ra Bất Diệt Hoàng Đế, lập tức dọa đến thanh âm đều đang run rẩy. Ta dựa vào, thật là hắn, lừa dối. Sắt chết vùng dậy. Vương Nhị Cầu cũng sợ kêu lên. Bất Diệt Hoàng Đế nhướng mày, các ngươi nhận biết chấm? Vừa dứt lời, hai người vội vàng quỳ xuống. Quỳ đại ca, tha mạng à, bọn ta không phải cố ý, bọn ta đem quần áo trả lại ngươi, ngươi đừng đến hại chúng ta à. Hai người vẻ mặt cầu xin tha thứ, vội vàng từ một cái bao bên trong xuất ra món kia long bảo, bày ra tại Bất Diệt Hoàng Đế trước mặt. Bất Diệt Hoàng Đế sắc mặt lập tức âm trầm xuống, các ngươi chính là Vương Nhị Cầu cùng Vương Cựu Đản. Quỳ đại ca, bọn ta bên trên có 80 tuổi lắm mẫu, dưới có vừa ra đời em bé, bọn ta cũng là bị sinh hoạt bức bách, lúc này mới lên tham nghiệm. Bọn ta sai, thật biết sai, dung tha bọn ta đi. Hai người không ngừng cầu xin tha thứ, sợ hãi đến thân thể đều đang run rẩy. Bất Diệt Hoàng Đế cả giận, hai người các ngươi thứ không biết chết sống, ngay cả châm đồ vật cũng dám trộm, châm làm thịt các ngươi. Dứt lời, nhấc lên khí lực, tiện tay bung lên, một cỗ lực lượng vô hình liền hướng hai người quét sạch mà đi. Tại hắn nghĩ đến, giết hai cái phàm nhân còn không phải dễ như trở bàn tay. Nào biết trên thân hai người đột nhiên bay ra hai trương bình an phủ, tỏa ra ánh sáng bao phủ lại hai người, đem Bất Diệt Hoàng Đế công kích cả lại. Bất Diệt Hoàng Đế không khỏi khẽ giật mình. Là Tô lão đệ phủ bình an. Hai người lập tức vui mừng, không nghĩ tới cái này phủ bình an thần kỳ như thế. Bất Diệt Hoàng Đế thì nhíu mày, nhìn ra cái này phủ bình an bên trên ẩn chứa tiên nhân lực lượng, mà lại phi thường cao minh. Minh Mộ Huyệt có kết giới, này kết giới chính là mình thật vất vả mời đến một vị trận pháp tiền bối bố trí. Lúc ấy mình còn thí nghiệm qua, ngay cả mình đều không phá nổi. Theo vị tiền bối kia nói, trên đời có thể phá vỡ này kết giới người, thực lực tất nhiên siêu phàm thoát tục, tối thiểu phải là kim tiên cấp bậc. Tiên cảnh có nhân tiên cảnh, địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh, kim tiên cảnh. Mình là thập phẩm địa tiên cảnh, đã vô địch tại Đông Hoang. Mà kim tiên cảnh, kia là tiên gia đại năng, thực lực siêu phàm, đã là không thuộc vũ tứ hải bát hoang tồn tại. Cho nên chính mình mới không lo lắng có người có thể bấy dậy đến mình mộ huyệt. Thật không nghĩ đến lại bị người phá, còn bị hai cái này phàm nhân nhục nhã. Hai người bọn họ khẳng định không có cái này năng lực, hẳn là đưa bọn hắn phủ bình ngăn người. Hắn thực lực tối thiểu cũng là kim tiên cảnh tiên gia đại năng. Hiện tại mình gặp được có thể điều khiển lôi kiếp biến thái, mặc dù mình sẽ không chết, nhưng lại không làm gì được hắn. Nếu là có thể kết giao đến vị này tiên gia đại năng, cũng không cần sợ hắn. Bất Diệt Hoàng Đế ở trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, chợt mở miệng hỏi thăm, các ngươi nói cho chấm, là ai đem cái này phủ bình an cho các ngươi? Hai người lẫn nhau, hắn ý gì? Có nên hay không nói cho hắn? Vương Nhị Cầu nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên không thể nói, hắn khẳng định ngay cả Tô lão đệ cũng không chịu buông tha, chúng ta không thể bán Tô lão đệ. Vương Cửu đã nói. Hai người hợp lại mà tính, đồng thời đong đưa đầu. Cái này phù bình an không phải người khác cho, là bọn ta nhặt. Đúng đúng đúng, là bọn ta nhặt, nhặt. Bất Diệt Hoàng Đế đương nhiên sẽ không tin tưởng bọn họ, chất vấn, vậy các ngươi nói, chấm mộ huyệt, là ai mở ra? Vương Nhị Cầu nói, là bọn ta hai. Các ngươi? Bất Diệt Hoàng Đế cười lạnh. Đúng, bọn ta lúc ấy liền dùng thanh này thuần sắt dùng sức một đập, cửa liền mở ra. Người môn kia nhìn xem rắn chắc, lại không có tác dụng gì. Khẳng định là đang xây thời điểm, có người ăn bất an xén nguyên vật liệu. Nếu là rắn chắc một điểm, bọn ta cũng nện không ra, liền sẽ không bắt người y phục. Vương Nhị Cầu nói. Bất Diệt Hoàng Đế liếc qua bên cạnh bọn họ thủ sát, tức giận vừa quát, các ngươi đương chấm là kẻ ngu sao? Hai người bị dọa đến không khỏi rụt rụt đầu. Bọn ta không có nói láo. Vương Nhị Cầu yếu đất nói. Chấm mộ huyệt ngay cả thần khí cũng khó khăn phá, sẽ để cho các ngươi dùng hai thanh phá thuẫn sắt đập ra. Chấm hỏi lại các ngươi một lần, đến cùng là ai mở? Có phải hay không đưa các ngươi phụ bình ăn người? Bất Diệt Hoàng Đế quát hỏi. Không phải hắn, thật sự là bọn ta thể, nếu dối gạt ngươi, bọn ta liền vĩnh viễn không về nhà được. Ta sẽ không còn được gặp lại ta nàng dâu. Hai người giơ tay, lộ ra mười phần thành khẩn. Cũng không Diệt Hoàng Đế căn bản cũng không tin, lạnh lùng nói, các ngươi nếu là không nói, cũng đừng trách chấm không khách khí. Nói, chậm rãi đứng dậy, từng bước một hướng bọn họ đi đến. Ngươi chớ làm loạn a, chúng ta có phủ bình an, ngươi thương không được chúng ta. Vương Nhị Cầu liền tranh thủ phủ bình an ngăn tại trước mặt. Nó chỉ có thể bảo đảm các ngươi một lần, hiện tại đã vô dụng. Bất Diệt Hoàng Đế nói. Hai người nghe xong, lập tức luống cuống. Sao? Làm sao bây giờ? Vương Cửu Đản vội hỏi. Vương Nhị Cầu một bả nhấc lên trên đất thủ sắt, đứng dậy, đã hắn muốn giết chúng ta, vậy chúng ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Vương Cửu Đản nghe xong, cũng liền bận bịu nhặt lên thủ sắt đứng lên. Ngươi đừng tới đây, lại tới chúng ta không khách khí. Hai người đều mười phần khẩn trương, nắm thật chặt thủ sắt, sợ hãi không thôi. Các ngươi không phải nói dùng cái này phá thủ sắt đập chấm cửa mộ sao? Vậy liền cũng dùng nó đến để chấm, chỉ cần các ngươi có thể thương tổn được chấm một sợi tóc, chấm sẽ tha cho các ngươi. Bất Diệt Hoàng Đế nghiền ngẫm địa cười. Hắn đều sát chết vùng dậy, cái này thủ sắt có thể làm sao? Vương Cửu Đản lo lắng nói. Quản nó được hay không, liều mạng với ngươi. Vương Nhị Cầu nói. Liều mạng. Hai người giờ phút này cũng là không thèm đếm xỉa, vì bảo trụ mạng nhỏ, giơ lên thủ sắt, liền hướng Bất Diệt Hoàng Đế bỏ tới. Chương 276, Bất Diệt Hoàng Đế khóc. Chương 276, Bất Diệt Hoàng Đế khóc. Hai người rất nhanh vọt tới Bất Diệt Hoàng Đế trước mặt, sử xuất toàn bộ sức mạnh, dùng sức đem thủ sắt đập tới. Không biết tự lượng sức mình. Bất Diệt Hoàng Đế mặt lộ vẻ khinh miệt, nâng tay phải lên tùy ý vung lên. Hắn coi là đủ đem bọn hắn hai cái giải quyết. Nhưng ra ngoài ý định chính là, hắn chỗ vung ra lực lượng đụng phải thủ sắt về sau, vậy mà trực tiếp bị nện tàn. Cái gì? Bất Diệt Hoàng Đế thần sắc khẽ giật mình. Thủ sắt thế đi không giảm, song song đập vào trên cánh tay của hắn. Chỉ nghe phịch một tiếng, Bất Diệt Hoàng Đế chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi lực lượng đánh thẳng mà đến, trên cánh tay xương cốt đứt thành từng khúc. Hắn cũng bị đập bay ra ngoài, quẳng xuống đất, thống khổ vạn phần. Tay của ta. Bất Diệt Hoàng Đế phát hiện tay của mình bị phế. Theo lý mà nói, hắn có bất diệt chi thể, coi như thịt nát xương tan, cũng có thể phục hoạt chủ sinh, chớ nói chi là một cánh tay. Nhưng bây giờ bất diệt chi thể lại mất đi tác dụng, cánh tay khôi phục không được nữa. Tại sao có thể như vậy? Các ngươi đối chấm làm cái gì? Hắn lập tức kinh thanh hỏi. Hai người cũng có chút ngộng. Khí lực của mình lúc nào trở nên lớn như vậy? Nhưng bọn hắn hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, trước tiên đem hắn phế đi lại nói. Chín trứng, lên. Hai người tiếp tục giơ thuần sắt tiến lên. Dừng tay. Dừng tay. Bất Diệt Hoàng Đế luôn uống, gấp giọng hô to. Nhưng bọn hắn hai cái căn bản không nghe, xông lại chính là một trận đập mạnh. A, Bất Diệt Hoàng Đế phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương, vô cùng phiền muộn. Từng có lúc, hắn cảm thấy mình bất diệt chi thể là nghịch thiên thể chất, có thể tại tứ hải bát hoang đi ngang. Mỗi lần gặp phải đối thủ, đều sẽ nói hắn quá biến thái. Bất Diệt Hoàng Đế cũng bởi vậy đắc chí, cho là mình chính là cái này trên đời biến thái nhất tồn tại, không ai có thể làm gì được chính mình. Nhưng lần này phục sinh, đầu tiên là gặp được một cái có thể điều khiển lôi kiếp biến thái, đem mình tra tấn thảm rồi. Thật vất vả trốn tới, kết quả lại gặp được hai cái càng biến thái. Hết lần này tới lần khác hai người này vẫn là phàm nhân, cầm một thanh phá thủ sát, thế mà có thể làm mình bất diệt chi thể mất đi tác dụng. Cùng bọn hắn mấy cái so ra, chính mình là người bình thường. Bọn hắn mới là biến thái. Sớm biết liền không phục sinh, quá khi dễ người. Giờ phút này, chỉ thấy Bất Diệt Hoàng Đế co lại mệt mỏi trên mặt đất, bị hai người cầm thủ sát một trận đập loạn, mỗi nện một chút, đều sẽ truyền đến đau đớn một hồi. Mà lại bất diệt chi thể cũng tại một chút xíu biến mất. Hô hô. Hai người thở hổn hển, rốt cục cũng đã ngừng tay. Mà Bất Diệt Hoàng Đế đã bị nện đến mình đầy thương tích, trên thân cơ hồ không có một chỗ là hoàn hảo, liền ngay cả xương cốt đều tan thành từng mảnh. Càng bất khả tư nghị chính là, không chỉ có tu vi của nàng bị nện không có, liền ngay cả bất diệt chi thể cũng hoàn toàn biến mất. Bất Diệt Hoàng Đế triệt triệt để biến thành một người bình thường. Nàng đây chỗ nào tiếp thu được, giống bãi bùn nhão đồng dạng ngã trên mặt đất, khóe mắt ướt át, vậy mà biệt khuất khóc. Hắn giống như bị chúng ta đánh khóc. Vương Cửu Đản nói, một đại nam nhân, đánh không lại bọn ta còn khóc, thật không có tiền đồ. Vương Nhị Cầu khinh bị nói. Lời này hiển nhiên kích thích Bất Diệt Hoàng Đế, lửa công tâm, há mồm liền phun một ngụm máu tươi, vẻ bại xuống tới. Nhìn hắn bộ dạng này, tựa hồ là sống không được. Vương Cửu Đản nói, khiến cho như vậy như bức hưng hống, còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai như thế không trải qua đánh. Bọn ta không phải liền là trộm mỹ phục của ngươi sao? Về phần sát chết vùng dậy tìm đến bọn ta báo thù, vừa rồi hủ chết ta đây. Vương Nhị Cầu tức không nhịn nổi, đã Bất Diệt Hoàng Đế một cước. Bất Diệt Hoàng Đế thật buồn bực, lao tử là vì một bộ y phục sao? Quá khi dễ người, muốn hay không đem hắn giải quyết? Vương Cửu Đản hỏi. Vẫn là thôi đi, nói thế nào cũng là chúng ta không đúng trước. Nếu là đem hắn đánh chết, cũng quá khi dễ hắn, ta nhìn hắn cũng thật đáng thương. Vương Nhị Cầu đi qua cầm quần áo lên, đặt ở Bất Diệt Hoàng Đế trước mặt. Quần áo trả lại cho ngươi, đừng lại tìm chúng ta phiền toái. Bất Diệt Hoàng Đế không có phản ứng. Nói chuyện với ngươi đâu, cho cái phản ứng. Vương Nhị Cầu nói. Bất Diệt Hoàng Đế vẫn là không có phản ứng, tâm như cho tàn, với cái thế giới này đã không có một tia lưu luyến. Gia hỏa này sẽ không phải bị chúng ta đánh ngốc hả? Vương Cửu Đản lại hỏi.
Uy.
Vương Nhị Cầu kêu một tiếng. Bất Diệt Hoàng Đế ngây ra như phỗng, giống như người chết. Làm sao xử lý? Vương Cửu Đản hỏi. Nếu là đem hắn ném ở nơi này, luôn cảm thấy băn khoăn. Vương Nhị Cầu suy nghĩ một chút nói, chúng ta liền làm chuyện tốt, đem hắn đưa trở về.
Ai?
Chúng ta chính là tâm địa quá tốt rồi. Nào biết Bất Diệt Hoàng Đế rốt cục có phản ứng, khó khăn gạt ra một câu, ta không quay về, các ngươi giết ta. Hắn thật vất vả mới thoát ra đến, nếu như bị đưa trở về, gặp được tên biến thái kia, không chừng còn muốn làm sao trả tân chính mình. Bọn ta là công dân tốt, cũng sẽ không giết người. Lại nói ngươi cũng đã chết, lại giết ngươi một lần có cái gì ý nghĩa? Vương Nhị Cầu nói.
Giết ta, giết ta.
Bất Diệt Hoàng Đế cảm xúc phi thường kích động, điên cuồng mà kêu.
Giết cái gì giết, an tĩnh chút.
Giết ta, giết ta. Bất Diệt Hoàng Đế một mực tại lặp lại câu nói này. Vương Nhị Cầu thấy thế, dứt khoát gỡ xuống bên hông tràn đầy mồ hôi bẩn khăn mặt, đem Bất Diệt Hoàng Đế miệng chặn lại. Bất Diệt Hoàng Đế bị hun mắt trợn trắng, nhưng hết lần này tới lần khác toàn thân tan ra thành từng mảnh, muốn động cũng không động được.
Đi, chín trứng, tiễn hắn trở về.
Thế là hai người nâng lên Bất Diệt Hoàng Đế, liền rời đi nơi đây. Lúc này, Tô Dương còn đang vì Bất Diệt Hoàng Đế chạy trốn chuyện xảy ra sâu, đột nhiên cảm ứng được kia hai chương bình an phù bị dùng hết. Hai người kia gặp được nguy hiểm. Phù bình an bên trên có Tô Dương lưu lại ấn ký, một khi khởi động, hắn liền có thể cảm ứng được hai người tình huống, trước tiên chạy tới nghị cách cứu viện. Nhưng khi hắn cảm ứng được lúc, lập tức trợn tròn mắt. Bọn hắn đem Bất Diệt Hoàng Đế đánh cho tàn phế, hiện tại còn muốn đem hắn đưa tới.
Cái này,
Tô Dương trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.
Tiền bối, tiền bối.
Thông minh gặp Tô Dương đột nhiên mà người, ngay cả kêu hai tiếng.
Thế nào?
Tô Dương lấy lại tinh thần hỏi. Thông minh còn tưởng rằng tiền bối đang vì Bất Diệt Hoàng Đế sự tình lo lắng, an ủi,
tiền bối, ngươi cũng đừng quá lo lắng, Đông Hoàng nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn.
Vạn bối sẽ lấy Lôi Bảo tự danh nghĩa, triệu tập thế lực khắp nơi, tiến hành thám thức lục soát, nhất định có thể đem hắn tìm ra. Không đợi Tô Dương mở miệng, Thiên Tuyệt Sư Thái cười lạnh một tiếng, hắn như muốn tránh, coi như các ngươi đem Đông Hoàng út sớp, cũng đừng hòng tìm tới hắn. Thông minh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, hắn đến cùng có cái gì tốt? Ngươi không nhìn thấy cựu Tô Khuynh cùng Lãnh Thanh Xương hạ chẳng sao? Đối với hắn mà nói, các ngươi căn bản chẳng phải là cái gì, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ rơi vào kết quả giống nhau sao?
Nghe vậy, Thiên Tuyệt Sư Thái không khỏi nhăn đầu lông mày, ngươi muốn nói cái gì?
Thông minh lập tức nói, ngươi đã hiểu rõ như vậy hắn, hẳn là có biện pháp tìm tới hắn a.
Giúp chúng ta tìm ra, coi như là vì chính ngươi.
Thiên Tuyệt Sư Thái lông mày kẹp chặt chặt hơn, nhưng nàng vẫn là nói, ta tuyệt sẽ không bán hắn, nghĩ cũng đừng nghĩ.
Thông minh cả giận, ngươi chấp mê bất ngộ, chuyện không liên quan tới ngươi.
Ngươi?
Thông minh mười phần khó chịu.
Sư đệ, không cần đi cầu nàng, thừa dịp Bất Diệt Hoàng Đế còn không có khôi phục, chúng ta bây giờ liền phái người đi tìm.
Thông Lộ nói.
Tốt, ta đi an bài.
Thông minh đáp ứng một tiếng, đang chuẩn bị phân phó lúc, Tô Dương lại nói, không cần, hắn sẽ trở lại thật nhanh.
Chương 277, cải biến tư tưởng của hai người. Chương 277, cải biến tư tưởng của hai người. Hai người nghe nói sững sờ.
Tiền bối, ngươi nói hắn sẽ còn trở về.
Thông minh cảm thấy không có khả năng, Bất Diệt Hoàng Đế thế nhưng là hy sinh Lãnh Thanh Xương, mới thật không dễ dàng chạy trốn, làm sao có thể sẽ còn trở lại.
Ta nói hắn sẽ trở về, liền nhất định sẽ trở về, chờ ở tại đây đi.
Tô Dương không nói thêm gì nữa, vừa mới vì đối phó Bất Diệt Hoàng Đế, tiêu hao quá nhiều lực lượng, liền khoanh chân ngồi xuống khôi phục.
Sư Minh đệ hai người liếc nhau.
Sư Minh, tiền bối nói là sự thật sao?
Thông Minh nhỏ giọng hỏi.
Tiền bối thủ đoạn phi phạm, đã nói như vậy, liền nhất định có căn cứ của hắn, chúng ta lại chờ đợi ở đây là được.
Thông Minh nghe vậy gật gật đầu, cũng chỉ có thể như thế.
Bọn hắn cũng nghĩ tiêu diệt Bất Diệt Hoàng Đế, không phải trong lòng tổng không nỡ.
Cái này chờ đợi dòng dã một ngày.
Ngay tại Thông Minh bọn hắn coi là Tô Dương đoán sai lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện hai người, chính giơ lên một cái cả người là tổn thương người đi tới. Thông Minh nhìn thấy Bất Diệt Hoàng Đế thảm trạng, không khỏi kinh ngạc nói, hắn làm sao thành dạng này rồi?
Vừa dứt lời, một thân ảnh lập tức vào tới,
chính là Thiên Tuyệt Sư Thái. Nàng khi nhìn đến Bất Diệt Hoàng Đế thời khắc đó, tâm đều run rẩy một chút.
Đường đường đế vương, thế mà thành bộ dáng này.
Mặc dù không rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng tức giận phi thường, lập tức liền muốn cứu hạ Bất Diệt Hoàng Đế. Vương Cửu Đản cùng Vương Nhị Cầu giơ lên Bất Diệt Hoàng Đế đi một ngày, mắt thấy là phải đến mục đích. Đột nhiên có cái ni cô từ trên trời giáng xuống, đem bọn hắn giật nảy mình.
Ngươi muốn làm cái gì?
Vương Cửu Đản vô ý thức hỏi.
Hai người các ngươi phàm nhân, cũng xứng đụng bệ hạ, buông hắn ra.
Thiên Tuyệt Sư Thái lên tiếng khét đều, doa đến hai người vô ý thức liền buông lòng tay ra.
Bịch.
Bất Diệt Hoàng Đế rớt xuống đất, đau đến hắn lộ ra vẻ thống khổ.
Hôn trướng.
Ai bảo các ngươi đem bệ hạ ném trên mặt đất?
Thiên Tuyệt Sư Thái phẫn nộ quát.
Không phải, ngươi cái này ni cô thế nào không nói đạo lý đâu?
Rõ ràng là ngươi để bọn ta hai buông hắn ra, thế nào còn trách lên bọn ta?
Vương Nhị Cầu bất thoải mái nói.
Làm cản,
còn dám dạo biện, ta giết các ngươi.
Thiên Tuyệt Sư Thái không nói lời gì, nhấc lên Thiên Tuyệt kiếm liền đâm tới.
Dừng tay.
Thông Nộ đội vàng chạy đến, muốn ngăn cản.
Thế nhưng là đã tới đã không kịp, Thiên Tuyệt kiếm quét ngang mà ra, thế muốn đem hai người chém thành hai khúc.
Vương Cửu Đản cuống quýt giơ lên thuần sắt ngăn tại trước mặt.
Chỉ nghe phịch một tiếng, Thiên Tuyệt kiếm chém vào thuần sắt bên trên, thế mà cắt thành hai đoạn.
Thiên Tuyệt Sư Thái lập tức quá sợ hãi.
Mình cực phẩm tiên khí, thế mà bị một thanh phá thuần sắt đánh gãy rồi.
Đây không có khả năng.
Nhất định là lúc trước cùng Nhân Hoàng kiếm đối bính lúc liền đã tổn thương đến, vừa lúc ở lúc này rốt cục không chịu nổi mới gây mất.
Nhất định là như vậy. Thiên Tuyệt Sư Thái đánh chết cũng không tin mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Thiên Tuyệt kiếm sẽ đoạn tại một thanh phá thùng sắt, lập tức tìm cho mình cái lý do. Ngươi cái này Ni cô thật là ác độc, động một chút lại muốn giết người, ta liều mạng với ngươi. Vương Cửu Đản giận dữ, cũng bất chấp tất cả, đồng dạng giơ lên thùng sắt liền đập tới. Thiên Tuyệt Sư Thái cũng không có đem hắn công kích để ở trong lòng, tiện tay chảo một cái, liền muốn đem thùng sắt bắt lấy. Nào biết vừa mới đụng phải thùng sắt, toàn bộ cánh tay trực tiếp phế đi. Thiên Tuyệt Sư Thái thống khổ kêu lên. Vương Cửu Đản tiếp tục đập tới. Ầm. Thiên Tuyệt Sư Thái bay ngược mà ra, ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi, nàng không có bất diệt hoàng đế bất diệt chi thể, bị thùng sắt đập về sau, thần sắc kinh ngạc, một hơi không có đi lên, tại chỗ bỏ mình. Con chuẩn bị chạy đến cứu hai người thông minh ngây ngẩn cả người. Những người khác cũng giật mình nhìn xem hai người. Bọn hắn không chỉ có hủy Thiên Tuyệt kiếm, còn đem Thiên Tuyệt Sư Thái đánh chết. Hai người này lại lợi hại như thế. Chỉ có Tô Dương lộ ra một vòng ý cười, bọn hắn thuần sát uy lực vô tận, ngay cả mình đều cầm không được, đánh chết Thiên Tuyệt Sư Thái tự nhiên không đáng kể. Chết rồi. Vương Cửu Đản nháy mắt. Mình chỉ là đánh nàng một chút, nàng liền cút. Cái này Ni cô nhìn xem lợi hại như vậy, cũng quá yếu đuối đi. Chín chứng chúng ta giết người, làm sao xử lý? Vương Nhị Cầu sợ hãi nói. Ta không phải cố ý, ai bảo nàng muốn giết chúng ta? Lại nói nơi này lại không có pháp luật, chắc là không có chuyện gì đâu. Vương Cửu Đản nói. Các ngươi không cần phải lo lắng, đây là nàng gieo gió gặt bão, các ngươi sẽ không phụ trách. Tô Dương cười ha hả đi tới. Tô lão đệ, ngươi nói thật chứ? Vương Cửu Đản hỏi. Ta làm sao lại lừa các ngươi đâu, yên tâm đi, ta có thể hướng các ngươi cam đoan, các ngươi không có việc gì. Tô Dương nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hai người lúc này mới yên lòng lại. Chật, Vương Cửu Đản lập tức liền chỉ vào bất diệt hoàng đế nói. Tô lão đệ, ngươi là không biết, gia hỏa này sát chết vùng dậy. Cũng bởi vì chúng ta trộm y phục của hắn, hắn liền muốn giết chết bọn ta. Nhưng gia hỏa này quá không thẳng đánh. Chúng ta chỉ là dùng thuẫn sắt đánh hắn mấy lần, hắn liền thành dạng này. Tất cả mọi người khó có thể tin mà nhìn xem hai người. Bất diệt hoàng đế lại là bị hai người bọn họ đánh thành dạng này. Hắn không phải có bất diệt chi thể sao? Không chỉ có sẽ không chết, coi như tu vi bị phế cũng có thể khôi phục, không đến mức có thể như vậy a, tu vi của hắn bị phế. Thông Nộ nhìn ra tình huống, bật thốt lên kinh hô. Nghe đồn bất diệt chi thể không chỉ có bất tử bất diệt, ngay cả tu vi cũng vô pháp hủy bỏ, đây là hai người bọn họ làm. Còn gọi tiền bối Tô lão đệ, chẳng lẽ cũng là cao nhân tiền bối? Khẳng định là hai người bọn họ cùng tiền bối. Nhìn từ bề ngoài đều giống như phàm nhân, chỉ có cao nhân tiền bối mới có thể để cho nhìn mình không thấu hư thực, cũng chỉ có cao nhân tiền bối mới dám xưng hô như vậy Tô tiền bối. Vậy các ngươi vì sao muốn đem hắn mang về? Tô Dương hỏi. Cái này sao, dù sao cũng là bọn ta trộm y phục của hắn, là bọn ta không đúng, lại nói hắn đều bị bọn ta đánh khóc, phải đáng thương. Đám người im lặng. Bất Diệt hoàng đế bị bọn hắn đánh khóc? Không thể nào. Tô Dương cũng nhìn Bất Diệt hoàng đế một chút, kia sinh không thể luyến dáng vẻ, trên mặt thật có khóc qua vết tích. Hắn tuyệt không đáng thương, vì phục sinh đem toàn bộ hoàng cung đều nổ không có, không biết chết nhiều ít người. Tô Dương chỉ hướng trước mặt hố trời nói. Hai người lập tức chạy tới xem xét, lập tức giật mình không thôi. Ta đi, thật lớn một cái hố, bị đạn đạo nổ qua đầu dạng. Đây đều là hắn làm, cho nên các ngươi còn cảm thấy hắn đáng giá đáng thương sao? Tô Dương hỏi. Không nghĩ tới hắn tàn nhẫn như vậy, xem ra bọn ta còn đánh nhẹ, hẳn là đem người này chặt tờ dẹt chết mới đúng. Vương Nhị Cầu nghĩa phấn điền ứng nói. Thật sự là hắn đáng chết, các ngươi đem hắn đánh chết được rồi. Tô Dương nói. Cái này, hai người có chút không hạ thủ được. Dù sao bọn hắn chỉ là người bình thường, chưa bao giờ từng giết người. Vừa rồi đánh chết Thiên Tuyệt Sư Thái, cũng không phải cố ý. Tô Dương nghiêm mặt nói, các ngươi nhớ kỹ, nơi này không phải là các ngươi thế giới kia, không có nhiều như vậy khuôn sáo. Muốn ở chỗ này sống sót, có đôi khi nên hung ác liền phải hung ác, không phải thua thiệt sẽ là chính các ngươi. Đối với hai vị này đồng hương, hắn có cần phải cải biến tư tưởng của bọn hắn. Nếu là quá nhân từ, tại thế giới cường giả vi tôn này, sớm muộn sẽ hại chết bọn hắn. Hai người liếc nhau. Chín chứng, ngươi nói làm sao xử lý? Vương Nhị cầu hỏi. Tô lão đệ nói đúng. Nơi này cùng chúng ta thế giới kia không giống. Đã đến nơi này, nên dựa theo thế giới này quy củ tới. Lại nói hắn tàn nhẫn như vậy, chúng ta giết hắn, cũng là làm việc tốt. Dù sao hắn muốn là đã chết, liền để hắn lại chết một lần tốt. Vương Cửu Đản đồng ý nói. Tốt, vậy chúng ta liền đánh chết hắn. Vương Nhị Cầu cũng không do dự nữa, đi đến Bất Diệt Hoàng đế trước mặt. Bọn hắn có thể đánh phải chết Bất Diệt Hoàng đế. Tất cả mọi người trong lòng còn có chất vấn. Dù sao bọn hắn đều được chứng kiến Bất Diệt Hoàng đế bất diệt chi thể, bất kể thế nào chết, cuối cùng đều có thể sống lại. Chương 278, nơi này không phải nguyên nên tới địa phương. Chương 278, nơi này không phải nguyên nên tới địa phương. Ta muốn vì dân trừ hại, đánh chết ngươi. Vương Nhị Cầu giơ lên thủ sát, liền hướng Bất Diệt Hoàng đế đập tới. Bất Diệt Hoàng đế không có bất diệt chi thể cùng tu vi, không chỉ có không muốn sống, trên mặt còn toát ra một tia giải thoát chi sắc. Ầm, thủ sát nện xuống, tại chỗ khí tuyệt. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem thi thể, rất sợ lại sẽ phục sinh. Thế nhưng là đợi một hồi lâu, Bất Diệt Hoàng đế đều không có phản ứng. Hắn thật đã chết rồi, hiện tại cũng không có phục sinh, hẳn là chết đi. Hắn thế mà thật giết chết Bất Diệt Hoàng đế, hai người này rốt cuộc là ai, ngay cả bất diệt chi thể đều có thể phá giải. Tất cả mọi người tò mò nhìn hai người. A Di Đà Phật, vãn bối ở đây đa tạ tiền bối trượng nghĩa xuất thủ. Thông Minh chắp tay trước ngực, hướng hai người cung kính thi lễ một cái. Đa tạ tiền bối. Lôi Bảo tự đệ tử vội vàng hạ thấp người cảm kích, đồng nói tạ. Hai người nơi nào thấy qua tràng diện này, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. còn lại là bị một đám đại hòa thượng, tiểu hòa thượng gọi tiền bối, cảm giác mình cũng thành hòa thượng, nghe hết sức không được tự nhiên. Hai vị tiền bối, văn bối là Lôi Bảo tự trụ trì phương trượng, muốn mời hai vị tiền bối đi ta chùa, không biết có thể nể mặt. Thông minh nghĩ kết giao hai người, cố ý mời nói. Chín chứng, có đi hay không? Vương Nhị Cầu nhỏ giọng hỏi. Đi cái gì đi a, trong chùa miếu đều là ăn chay niệm Phật, nhàm chán cực kỳ, vạn nhất nói chúng ta cùng Phật hữu duyên, để chúng ta xuất gia làm hòa thượng, ta còn thế nào trở về cùng nàng dâu bằng giao? Vương Cửu Đản không đồng ý nói. Nói đúng, vậy chúng ta tranh thủ thời gian chuồn đi, đừng để bọn hắn nhớ thương. Hai người hợp lại mà tính, lập tức cự tuyệt Thông Minh, bước xuống một câu, bọn ta còn muốn về nhà thì không đi được, bye bye. Nói, vội vã địa chạy. Tiền bối, tiền bối. Thông Minh ở phía sau hô hào, hai người lại chạy nhanh hơn. Thông Minh dở khóc dở cười. Tô Dương lúc đầu cũng nghĩ đem bọn hắn giữ ở bên người, tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bất quá nghĩ lại, hai người này tựa như bụt đồng dạng tồn tại, muốn đối phó bọn hắn, đoán chừng xui xẻo sẽ chỉ là đối phương. Huống hồ cùng là người xuyên biệt, bọn hắn khẳng định có con đường của mình muốn đi. Mình vẫn là đường đi phá hư, để bọn hắn tự do phát triển. Thế là bỏ đi suy nghĩ, cũng là thời điểm nên đi thu cái thứ 8 đồ đệ. Bởi vậy hỏi Thông Minh, Lục Nữ Hi trước đó cùng với các ngươi, nàng bây giờ tại nơi nào? Thông Minh trả lời, Nữ Hi công chúa đi cứu nàng phụ hoàng. Các ngươi tra được tung tích của hắn rồi. Trước khi tới, chúng ta trong lúc vô tình tìm hiểu ra, Cửu Tô Khuynh muốn tới Đại Vân Triều. Chúng ta suy đoán, Lớn Mây hoàng đế mất tích, có lẽ cùng với nàng có quan hệ. Cho nên chúng ta liền chia ra làm việc, từ chúng ta tới nơi này vì tiền bối báo thù, nàng cùng phu chư thì thừa cơ tiến về Cửu Vĩ nhất tộc. Cửu Vĩ nhất tộc hang ổ ở đâu? Tô Dương lại hỏi. Tại chín đường núi. Thông Minh đem vị trí cụ thể nói cho Tô Dương. Tô Dương lập tức lên đường tiến về. Thông Minh lúc đầu cũng nghĩ đi cùng, bất quá nơi này chết nhiều người như vậy, còn cần bọn hắn đến siêu độ để tránh sinh ra hoán niệm. Giờ phút này, tại chín đường núi, Cửu Vĩ nhất tộc truyền thừa từ thượng cổ, mặc dù bây giờ đã không lớn bằng lúc trước, nhưng vẫn như cũng là một cỗ không thể khinh thường thế lực. Đương Tô Dương đi vào chín đường núi, liền mở ra đế sư chi nhãn xem xét. Kết quả phát hiện Cửu Vĩ nhất tộc hang ổ đã biến thành một vùng phế tích, hiện trường lưu lại phi thường thảm liệt đánh nhau vết tích, trên mặt đất càng là trải rộng thi thể. Không chỉ có như thế, Tô Dương còn tại chín đường núi một chỗ khác phát hiện phu trừ, thế mà vết thương chồng chất, đang bị người truy sát. Tô Dương nhướng mày, lập tức chạy tới. Giờ phút này, tại một chỗ giữa rừng núi, phu trừ sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng treo máu, chính cuống quýt chạy trốn. Thế nhưng là phía trước đột nhiên xuất hiện một đám người áo đen, ngăn lại đường đi của nàng, sau lưng cũng có một đám người áo đen theo đuổi không bỏ. Tiên hậu giáp kích, phu trừ không đường có thể trốn. Phu trừ, ngươi là trốn không thoát. Bọn này người áo đen tất cả đều che mặt, mang theo một cỗ túc sát chi khí. Trong đó cầm đầu là duy nhất không có che mặt nam tử, trong tay nắm lấy một thanh kiếm, trên thân kiếm hiện đầy máu tươi. Phu chư không có dư thừa nói nhảm, vọt thẳng đi lên. Không biết tự lượng sức mình, thủ lĩnh áo đen khinh thường hừ một tiếng. Phu chư thương thế rất nghiêm trọng, đừng nói đánh nhau, chính là hơi động một cái, toàn thân đều sẽ chuyển đến từng trận đau nhức. Nhưng nàng vì mạng sống, chỉ có thể cố nén thương thế xuất thủ. Động thủ. Thủ lĩnh áo đen ra lệnh một tiếng, tất cả người áo đen triển khai phương trận, đồng thời bắt đầu kết ấn. Động tác đều nhịp, hết sức an ý lúc này, tất cả người áo đen trên thân đồng thời bắn ra một đạo quang mang, lần lượt đem phu chư bao phủ lại, làm nàng không cách nào nhúc đích. Phu chư liều mạng dãy rủa, lại vô sự vô bổ. Đừng uổng phí sức lực, tại cái này thốn linh trong trận, coi như ngươi là thần thú, cũng đừng hỏng trốn được. Huống chi ngươi còn bị thương nặng như vậy, thì càng đừng nghĩ phá vỡ trận này. Thủ linh áo đen đắc ý nói. Trúc nghe châu, chúng ta cùng ngươi lớn dự hướng đến nước giếng không phạm nước sông, các ngươi vì sao muốn làm như thế? Phu chư tức giận nói. Chúng ta nhận được tin tức, đại nghiệp hướng Sở Yến Nam bị giết, đô thành cũng bị san thành bình địa, đã chỉ còn trên danh nghĩa. Lớn cảnh hướng hiện tại là thượng quan Kinh Hồng thống trị, nàng không đủ gây sợ, mà các ngươi Đại Vân Triều cũng xuất hiện nội bộ đấu tranh, bị Tiêu Ngọc cầm giữ. Nàng kỳ thật chính là Cửu Vĩ nhất tộc xếp vào tại các ngươi Đại Vân Triều gian tế. Chỉ cần chúng ta bắt Lớn Mây hoàng đế, lại lấy danh nghĩa của hắn thảo phạt Tiêu Ngọc. Đến lúc đó lấy thêm hạ đại nghiệp hướng cùng Lớn cảnh triều, toàn bộ Đông Hoang liền từ ta Lớn dự hướng thống trị. Các ngươi nghĩ nhất thống Đông Hoang? Phu chư không khỏi nhíu mày. Từ khi năm đó Bất Diệt Triều bị diệt về sau, Đông Hoang liền trở nên năm bè bảy mảng. Chúng ta Lớn dự hướng nếu lại hiện Bất Diệt Triều huy hoàng, thậm chí vượt qua nó, các ngươi nghĩ thống nhất Đông Hoang, đừng có nằm mộng. Phu chư khẽ nói, có phải là nằm mơ hay không, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Trúc nghe châu hạ lệnh, đem nàng bắt lại mang đi. Thuộc hạ lĩnh mệnh, hướng phu chư đi đến. Ngươi có gan liền giết ta? Phu chư gầm thét. Ngươi tuy là thần thú, nhưng hóa hình thành người về sau, dáng dấp vẫn là rất đẹp mắt. Chúng ta bệ hạ đối mỹ nữ từ trước đến nay tình hữu độc trùng, đưa ngươi mang về hiến cho bệ hạ, hắn nhất định sẽ thích. Đến lúc đó, ta có thể được trọng thưởng, giết ngươi rất đáng tiếc. Ta chính là chết, cũng sẽ không đi vào khuôn khổ. Phu chư chém đinh chặt sắt, thái độ phi thường kiên định. Trúc nghe châu cười lạnh, cái này nhưng không phải do ngươi. Đang lúc phu chư muốn bị bắt lại mang về lúc, đột nhiên có một thanh âm chuyển tới, các ngươi bệ hạ khẩu vị thật đặc biệt, ngay cả thần thú đều không dung tha. Tìm theo tiếng nhìn lại, không phải Tô Dương là ai? Phu chư hết sức kinh ngạc, hắn không phải đã chết rồi sao? Làm sao còn sống? Hắn tới nơi này làm gì? Ngươi là người phương nào? Trúc nghe châu đánh giá Tô Dương hỏi. Ta là ai không trọng yếu, các ngươi đem nàng thả, ta có thể cho các ngươi một thông khoái. Tô Dương nói. Rõ ràng, ngươi thì tính là cái gì? Trúc nghe châu khinh thường nói. Ngươi đi mau, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, đi. Phu chư lớn tiếng kêu lên.
Chương 279, một cái cao ngạo nam nhân. Chương 279, một cái cao ngạo nam nhân. Hạ Văn Châu không biết người này là ai, nhưng gặp phu chư nhận biết người này, vẫn rất để ý hắn, liền lập tức hạ lệnh giết hắn. Lập tức liền có một người áo đen phóng tới Tô Dương. Những người khác không hề động, bởi vì bọn hắn nhìn ra Tô Dương thường thường không có gì lạ, nơi này tùy tiện một người đều có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn. Ai? Phu chư thầm than một tiếng, coi là Tô Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể ra hồ nàng dự kiến chính là, đưa người áo đen kia vọt tới Tô Dương trước mặt, sách trưởng vỗ tới lúc, Tô Dương đưa tay vung lên, người kia liền bị một cỗ lực lượng vô danh bao phủ, trong khoảnh khắc hình thần câu diệt. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Nhất là phu chư, vẫn cho là Tô Dương là cái người rất bình thường, nhưng bạn bạn không nghĩ tới, hắn vậy mà thâm tàng bất lộ. Phải biết, những người này là lớn dự hướng áo đen vệ, số lượng không đến 30 người, kém xa đại nghiệp hướng ám ảnh vệ cùng lớn cảnh hướng thần cơ doanh, nhưng thực lực tổng hợp lại so với bọn hắn cộng lại cũng mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì mỗi cái áo đen vệ đều là nhân tiến cảnh. Lần này bọn hắn chỉ phái ra 10 người, liền diện sạch cửu vĩ nhất tộc. Xuất thủ tàn nhẫn, gọn gàng. Nhưng bây giờ, lại bị Tô Dương nhẹ nhõm xử lý một cái. Thực lực của hắn đến mạnh bao nhiêu? Cùng tiến lên. Hạ Văn Châu lần nữa hạ lệnh, còn thừa 9 cái áo đen vệ lập tức lấy vây công chi thế, đồng thời thẳng hướng Tô Dương. Phu chư lần nữa lo lắng. 9 đại nhân tiến cảnh, cũng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp an ý liền xem như mình, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Hắn có thể làm sao? Giờ phút này, 9 đạo tràn ngập sát ý công kích, chớp mắt đã tới. Tô Dương từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc, như trước vẫn là đưa tay vung lên. 9 đại áo đen vệ cùng vừa rồi, toàn bộ hình thần câu diệt. Phu chư lập tức nhìn trận tròn mắt. Đây chính là 9 người tiên cảnh a, liền cứ như vậy chết sạch. Hạ Văn Châu sắc mặt lập tức trở nên 10 phần nghiêm trọng, hỏi lần nữa, ngươi đến tụt cùng là ai? Ta là người như thế nào, ngươi không có quyền biết, thả nàng. Tô Dương thản nhiên nói. Nhưng đáp lại hắn, lại là Hạ Văn Châu công kích. Chỉ gặp hắn lấy ra một kiếm, thân ảnh lóe lên, giống như quỷ mị, chớp mắt liền xuất hiện sau lưng Tô Dương, rút kiếm đâm tới. Cẩn thận. Phu chư bội vàng hô. Nhưng nàng nhắc nhở quá trễ, Hạ Văn Châu kiếm đã đâm vào Tô Dương trên lưng. Hoàng bét. Phu chư biến sắc, coi là Tô Dương giữ nhiều lành ít. Nào biết Hạ Văn Châu kiếm nhìn như đụng phải Tô Dương, thế nhưng lại cách một đoạn nhỏ không thể thấy khoảng cách, làm sao cũng không đâm vào được. Hạ Văn Châu trong lòng run lên, đây là thủ đoạn gì? Không đợi hắn lấy lại tinh thần, bên hai vừa vang lên một tiếng kiếm ngân vang, liền có một đạo kiếm ảnh hiện lên. Ngay sau đó, Hạ Văn Châu cầm kiếm cánh tay ném đi mà lên, máu tươi văng khắp nơi. Hạ Văn Châu kinh hãi, tự biết không phải là đối thủ của hắn, lập tức cố nén đau xót, xoay người bỏ chạy. Thân pháp nhanh chóng, chỉ có thể bắt được một đạo tàn ảnh. Tô Dương đương nhiên sẽ không để hắn chạy trốn, trên thân bộc phát ra một cỗ kiếm ý bén nhọn, thi triển nhân kiếm hợp nhất đuổi theo. Tại phu chư trong mắt, Tô Dương tựa hồ biến thành một thanh kiếm, tốc độ đồng dạng nhanh đến mức thấy không rõ. Nhân kiếm hợp nhất, phu chư lần nữa bị kinh ngạc nhảy một cái. Nguyên lai là hắn kiếm tu, kiếm đạo tạo nghệ còn đạt đến nhân kiếm hợp nhất tình trạng. Phóng nhãn đông hoang, cũng chỉ có một người có thể làm được. Nghĩ không ra hắn cũng có thể. Tô Dương rất nhanh liền đuổi kịp Hạ Văn Châu, kiếm ảnh lóe lên, Hạ Văn Châu lập tức kêu thảm mà lên, ngã trên mặt đất, một cái chân đã không có. Tô Dương đem kiếm gác ở trên cổ của hắn, nhìn xuống hắn lạnh lùng thầm vấn nói, các ngươi đem lục nữ hy thế nào? Hạ Văn Châu đáp phi sợ vấn nói, ngươi sẽ nhân kiếm hợp nhất, hẳn là ngươi chính là đông hoàng kiếm thứ nhất tu kiếm nào. Ngươi nhận là người, ta hỏi ngươi một lần nữa, lục nữ hy ở đâu? Nào biết Tô Dương vừa dứt lời, Hạ Văn Châu khỏe miệng liền chảy ra một tia máu đen, ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Tô Dương nhướng mày, nghĩ không ra người này sẽ trực tiếp tự vận. Hắn đành phải đi vào phu chư trước mặt, đưa ra một viên kim dương đan. Phu chư an bảo, cảm kích nói, cảm ơn ngươi. Tô Dương hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lục nữ hy đâu? Ta cùng công chúa thăm dò được bệ hạ bị cầm tù tại cửu vị nhất tộc, liền thừa dịp cửu Tô Khuynh không có ở đây cơ hội, tới nghị cách cứu viện bệ hạ. Nhưng chúng ta đến chậm một bước, cửu vị nhất tộc bị bọn hắn đều tàn sát, bệ hạ cũng bị bọn hắn bắt đi. Hạ Văn Châu thừa dịp ta không sẵn sàng đánh lén ta, đem ta đánh thành trọng thương. Công chúa bị bọn hắn bắt đi, nếu không phải ngươi kịp thời đổi tới, ta cũng khó thoát một kiếp. Phu chư nhanh chóng đem trải qua nói một lần. Bọn hắn là lớn dự hướng người. Tô Dương lại hỏi. Không tệ, lớn dự hướng chính là Đông Hoang đệ nhất đại quốc, thực lực áp đảo cái khác tam quốc phía trên. Bọn hắn bắt đi bệ hạ, là nghị chiếm đoạt Đại Vân triều, sau đó là đại nghiệp hướng cùng lớn cảnh triều, y đồ thống nhất Đông Hoang. Nói xong, phu chư đột nhiên quỳ xuống. Ngươi đây là làm gì? Tô Dương hỏi. Tiền bối, trước đó là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, nguyên lai ngươi chính là chúng ta một mực muốn tìm người. Tiền bối, vãn bối khẩn cầu ngươi, mau cứu bệ hạ cùng công chúa. Phu chư dập đầu nói. Ngươi trước. Tô Dương nói. Tiền bối nếu không đáp ứng, vãn bối liền bị hoài không dậy. Ta đến chín đường núi, chính là vì lục nữ hy. Đã nàng gặp nguy hiểm, ta đương nhiên sẽ không làm việc mặc kệ. Phu chư nghe vậy vui mừng, đa tạ tiền bối. Chợt đứng dậy, không kịp chờ đợi nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi lớn dự hướng nghị cách cứu viện bệ hạ cùng công chúa. Tô Dương cự tuyệt nói, người ta sẽ đi cứu, nhưng ngươi không thể đi với ta. Phu chư không khỏi sững sờ, vì sao? Lớn dự hướng người khẳng định đều biết ngươi, ngươi như đi, mục tiêu quá rõ ràng, dễ dàng đánh cọ động rắn. Nghe vậy, phu chư phượng mi nhăn lại. Mặc dù mình cũng rất muốn đi cứu người, nhưng tiền bối nói rất có đạo lý. Mình một khi tiến vào lớn dự triều, thân phận khẳng định sẽ bại lộ. Đến lúc đó không chỉ có mình sẽ có nguy hiểm, cũng sẽ để lớn dự hướng càng thêm phòng bị, muốn cứu người liền càng thêm khó khăn. Tiền bối liền không đồng dạng,
Lớn Dự Hướng không ai biết hắn, mà lại tiền bối nhìn tựa như cái phàm nhân, nhất định sẽ không khiến cho Lớn Dự Hướng chú ý. Nghĩ xong, Phu Chư chắp tay nói, vậy làm phiền tiền bối. Nói, đem một tấm lệnh bài đưa cho Tô Dương, đây là bệ hạ đế lệnh, gặp lệnh bài như gặp bệ hạ. Bệ hạ tại bị lúc đã sớm nhìn ra Lớn Dự Hướng ra tâm, cho nên vụng trộm tại Lớn Dự Hướng an bài nhân thủ, tốt làm bất cứ tình huống nào. Tiền bối cầm này lệnh, có thể để bọn hắn nghe ngươi hiệu lệnh. Tô Dương nhận lấy lệnh bài, liền khởi hành tiến về Lớn Dự Triều. Khi hắn bước vào Lớn Dự Hướng cảnh nội, trải qua một tòa thành trì lúc, phát hiện thành trì bên ngoài không ít người, tựa hồ đang nhìn cái gì náo nhiệt. Tô Dương đến gần xem xét, liền gặp một nam tử áo trắng đứng ngạo nghễ tại trên tường thành, dáng người thẳng tắp, nhắm mắt lại, mặt không biểu tình. Hắn cho người cảm giác rất cao ngạo, phảng phất không ai có thể vào mắt của hắn. Gia hỏa này ai vậy? Đứng kia làm gì? Người còn không biết sao? Hắn đã đứng 3 ngày, nói là muốn khiêu chiến chúng ta Lớn Dự Hướng đế sư. Hắn điên rồi sao? Đế sư chính là ta Lớn Dự Hướng kiếm thứ nhất u, không ai bằng. Hắn tính là thứ gì, cũng dám khiêu chiến đế sư? Đế sư sẽ phản ứng hắn mới là lạ. Tô Dương nghe nghị luận của mọi người, không khỏi mở ra đế sư chi nhãn nhìn lại. Cái này xem xét, trong lòng lập tức giật mình. Chương 280, vạn vật làm kiếm. Chương 280, vạn vật làm kiếm. Người này lại là trước thiên kiếm đan. Đây chính là kiếm tu tốt nhất căn cốt, nghĩ không ra trừ của mình đồ đệ Tần Thương bên ngoài, còn có người có được trước thiên kiếm đan. Trước đó người áo đen kia đem mình ngộ nhận thành người khác, hẳn là hắn chính là cái kia Đông Hoàng kiếm thứ nhất tu kiếm nào. Lúc này, có nhân nhẫn không ở hướng hắn hô, "Uy, ngươi mau xuống đây đi, liền ngươi còn muốn khiêu chiến đế sư, đừng ném người mất mặt." Nói đúng, đế sư là ai, ngươi có tư cách gì khiêu chiến? Tranh thủ thời gian xuống tới, đế sư sẽ không phản ứng ngươi. Mau xuống đây. Thật nhiều người nhìn không được, nhao nhao ồn ào. Nhưng kiếm nào lại ngoảnh mặt làm ngơ, không nhúc nhích, giống như nhập định. Nói chuyện với ngươi đâu, ngươi điếc. Lại có người bất mãn kêu lên. Kiếm nào vẫn là không có để ý tới, phản phất đắm chìm trong thế giới của mình, hoàn toàn không có đem mọi người để vào mắt. Mẹ nó, dám không nhìn lão tử, để lão tử thay mặt đế sư hảo hảo giáo huấn ngươi cái này người không biết tự lượng sức mình. Người kia dẫn theo kiếm liền xông đi lên, một kiếm đâm về kiếm nào. Lập tức có người nhận ra hắn, là Đông Môn Hóng Gió. Là hắn. Nghe nói hắn là chúng ta Lớn Dự Hướng số 1 số 2 kiếm tu. Ta còn nghe nói, hắn từng chịu qua đế sư chỉ điểm, kiếm đạo đột nhiên tăng mạnh, từ đây liền trở thành đế sư trung thành nhất người sùng bái. Chắc không được hắn muốn xuất thủ, khẳng định là không quen nhìn người này. Ta kiến thức qua Đông Môn Hóng Gió thực lực, tên kia phải xui xẻo. Tất cả mọi người chờ lấy xem kịch vui, cảm thấy Đông Môn Hóng Gió nhất định có thể đem tên kia nhẹ nhõm giải quyết, tốt kết thúc cuộc náo kịch này. Chỉ có Tô Dương rõ ràng, phải xui xẻo không phải kiếm đạo. Chỉ gặp Đông Môn Hóng Gió một kiếm này mười phần lăng lệ, mang theo thế như trẻ che chi uy, hiển nhiên không có nương tay. Hắn đây là muốn một kiếm đánh bại kiếm nạo, để cho hắn biết mình cùng đế sư chênh lệch. Lúc này, Đông Môn Hóng Gió kiếm đã nhanh muốn đâm vào kiếm nạo trong thân thể, nhưng kiếm nạo nhưng như cũng không hề động, thậm chí ngay cả con mắt đều không có mở ra. Bất quá tại quanh thân đột nhiên hiện hóa ra vô số đạo kiếm khí, cũng không thấy kiếm nạo có bất kỳ động tác, những này kiếm khí tựa như trung tâm hộ chủ, tự động đón nhận một kiếm này. Tại mọi người giật mình ánh mắt nhìn chăm chú, những này kiếm khí tùy tiện liền đỡ được Đông Môn Hóng Gió công kích, mà lại thế đi chưa giảm, hướng hắn đâm tới. Đông Môn Hóng Gió cảm nhận được những này kiếm khí uy lực, tự biết không cách nào ngăn cản, lập tức sắc mặt đại biến, gấp giọng hô, dừng tay, dừng tay. Kiếm nạo căn bản không có để ý tới, kiếm khí tung hoành ở giữa, Đông Môn Hóng Gió hoàn toàn chống đỡ không được. Vẹn vẹn vừa đối mặt, trên người hắn liền trải rộng vết thương, máu tươi chảy đầm địa. Chợt, hai mắt vừa nhắm, từ trên tường thành rơi xuống. Ầm, một tiếng vang trầm, Đông Môn Hóng Gió sinh cơ hoàn toàn không có, đã thành một cỗ thi thể. Đám người xôn xao, có còn hít sâu một hơi, nhất là vừa rồi kêu gào để kiếm nạo lăn xuống người tới. Cả đám đều bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng ngậm chặt miệng. Có lập tức liền chạy ra, rất sợ sẽ bị kiếm nạo trả thù. Nhưng kiếm nạo từ đầu đến cuối cũng không có động qua, tựa hồ đem bọn hắn trở thành không khí, hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Tô Dương lập tức hứng thú, người này không hổ là trước tiên kiếm đan, hắn hẳn là cũng đạt đến nhân kiếm hợp nhất tình trạng, không biết mình cùng hắn so ra, ai kiếm đạo sẽ càng hơn một bậc. Ha ha ha. Đột nhiên, một cái cởi mở tiếng cười vang lên, lão phu tới chậm. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một hoa phục lão giả từ phá không mà đến, vững vàng rơi xuống trên tường thành, cùng kiếm nạo đứng đối mặt nhau. Đế sư, hắn thế mà đến rồi. Dưới đáy lập tức rối loạn lên, nhao nhao toát ra vẻ sùng bái. Lão giả này chính là Lớn Dự Hướng đương kim bệ hạ sư tôn, được xưng là Lớn Dự Hướng kiếm thứ nhất tu diệp tinh thành. Hắn rơi xuống về sau, hướng kiếm nạo giải thích một câu, thật có lỗi, lão phu có việc chậm trễ, để cho ngươi chờ lâu. Bớt nói nhiều lời, bắt đầu đi. Kiếm nạo thanh âm rất lạnh, không mang theo một tia tình cảm sát thái, mà lại hắn mắt vẫn nhắm như cũ. Diệp tinh thành thấy thế hỏi, ngươi muốn nhắm mắt lại cùng lão phu đánh? Đối phó ngươi, nhắm mắt là đủ. Kiếm nạo người cũng như tên, ngạo khí vô song. Gia hỏa này cũng quá cuồng, thế mà muốn nhắm mắt lại khiêu chiến đế sư. Cuồng vọng tự đại chờ sau đó có hắn để mắt. Đế sư, nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn, cho hắn biết ta Lớn Dự Hướng kiếm tu lợi hại, không phải hắn có thể so sánh. Mọi người cơ hồ đều đứng tại Diệp Tĩnh Thành bên này, vì hắn hò hét trợ uy. Lão phu chìm đắm kiếm đạo nhiều năm như vậy, gặp phải người khiêu chiến cũng nhiều vô số kể, không ai giống ngươi như thế cản rỡ. Diệp Tĩnh Thành bất mãn nói, muốn cho ta nhìn thẳng vào ngươi, vậy liền xuất ra thực lực của ngươi. Kiếm nạo nói, lão phu sẽ để cho ngươi vì mình cuồng vọng trả giá đắt. Bụng ngâm. Diệp Tinh Thành lấy ra một kiếm. Kiếm này chính là một kiện cực phẩm tiên khí, vô cùng phong mang. Chật, trên thân bộc phát ra một cỗ kiếm ý bén nhọn, đồng dạng có từng đạo kiếm khí vờn quanh quanh thân, uy phong lẫm liệt. Diệp Tĩnh Thành gặp kiếm ngạo vẫn là không có động, hỏi một câu, kiếm của ngươi đâu? Kiếm ngạo đưa tay một chiêu, liền có một cái nhánh cây bị hắn hút tới nắm trong tay, đây cũng là kiếm của ta. Đám người im lặng. Hắn thế mà nắm căn nhánh cây đương kiếm, đây cũng quá xem thường đế sư, rõ ràng là tại đục nhã người ta. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Tĩnh Thành không nể mặt, tức giận không thôi. Đối phó ngươi, một cái nhánh cây là đủ. Lẽ nào lại như vậy? Diệp Tĩnh Thành nổi giận, cũng không còn nói nhảm, trực tiếp rút kiếm hướng kiếm ngạo vọt tới. Kiếm ngạo không có xê dịch bước chân chờ lấy Diệp Tĩnh Thành vọt tới trước mặt mình, tràn ngập tức giận địa một kiếm đâm tới, hắn mới vung ra trong tay nhánh cây. Vung ra thời khắc đó, nhánh cây tựa hồ biến thành một thanh kiếm, thậm chí kiếm ngạo cũng như một thanh kiếm. Thật nhiều người còn tưởng rằng mình hoa mắt, không khỏi rủi rủi con mắt, nhưng kết quả nhánh cây hoàn toàn chính xác giống như là biến thành một thanh kiếm. Vạn vật làm kiếm. Tô Dương để ở trong mắt, có chút chọn lấy hạ lông mày. Trong lòng có kiếm, vạn vật đều có thể làm kiếm, gia hỏa này đã có thể đem bất kỳ vật gì đều biến thành của mình kiếm. Lúc này, kiếm cùng nhánh cây va chạm, bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, đem không gian xung quanh đều chấn động đến run rẩy dữ dội. Kiếm ngạo vững như Thái Sơn, nhánh cây cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Trái lại Diệp Tinh Thành trên tay truyền đến một trận tê dại ý, kém chút không có cầm chắc kiếm. Liền chút thực lực ấy, kiếm ngạo nhàn nhạt mở miệng, có vẻ hơi thất vọng. Ngươi đừng cuồng. Diệp Tinh Thành xuất thủ lần nữa đâm tới, uy lực càng mạnh. Nhưng kết quả vẫn là bị kiếm ngạo nhánh cây ngăn lại, khẽ lắc đầu, như đây chính là kiếm đạo của ngươi, có thể không cần đánh. Khinh người quá đáng. Diệp Tinh Thành giận dữ, trên người kiếm ý càng thêm mãnh liệt. Chợt, thế ra kiếm, hai tay nhanh chóng kết ấn. Kiếm của hắn phiêu phù ở giữa không trung, tản ra một đạo quang mang, theo Diệp Tinh Thành hai tay kết ấn, thanh kiếm này bắt đầu lay động. Run run đến càng lợi hại, quang mang sẽ lóa mắt. Tiếp ta một kiếm này. Diệp Tinh Thành gầm thét mà lên, không trung kiếm tại sự thao khống của hắn phía dưới, quang mang đúng là ngưng tụ thành một thanh khổng lồ kiếm. Chương 281, Diệp Tinh Thành thua không nổi. Chương 281, Diệp Tinh Thành thua không nổi, thật là khủng khiếp uy áp. Không hổ là đại dự triều kiếm thứ nhất tu, một kiếm này quá kinh khủng. Tên kia khẳng định ngăn không được. Tất cả mọi người bị Diệp Tinh Thành một kiếm này rung động đến, nhao nhao sợ hãi thán phục. Ầm ầm. Cự kiếm tại Diệp Tinh Thành điều khiển dưới, vang lên biết hai tiếng xé gió, hướng kiếm ngạo phóng đi, lập tức phong vân biến sắc, không gian rung động. Diệp Tinh Thành sắc mặt dữ tợn, muốn khiêu chiến lão phu, ngươi còn quá non. Một kiếm này, nhìn ngươi làm sao tiếp. Nào biết kiếm ngạo đối mặt cái này kinh thế một kiếm, lại thất vọng lắc đầu, khẽ nhả một câu, chỉ có bề ngoài, lãng phí thời gian. Dứt lời, giơ lên trong tay nhánh cây, tùy ý đâm ra. Đám người im lặng. Lợi hại như vậy một kiếm, hắn một cái nhánh cây, làm sao ngăn cản? Quá tự phụ, tất nhiên là bại. Nhưng một giây sau, đương nhánh cây đứng vững cự kiếm thời khắc đó, thanh thế thật lớn cự kiếm, vậy mà không chịu nổi một kích, không có chút nào sức chống cự. Oeng! Một tiếng nổ vang, đinh hai nhức óc. Mọi người màng nhĩ phảng phất đều muốn bị đánh vỡ như vậy. Chăm chú nhìn lại, cự kiếm vỡ vụn, nhánh cây vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Phúc! Diệp Tinh Thành há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể? Hắn giật mình trợn to trong mắt, khó có thể tin. Đám người cũng đều thấy choáng mắt, đại dự triều kiếm thứ nhất tu thế mà thua, lại đối phương chỉ dùng một cái nhánh cây. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Nhánh cây này sẽ không phải là cái gì thần khí a? Có người nhỏ giọng nói thầm. Nhưng kiếm ngạo tiện tay liền đem nhánh cây ném đi, nhàn nhạt nói một câu, đại dự triều kiếm thứ nhất tu, không gì hơn cái này. Diệp Tĩnh Thành gắt gao trừng mắt kiếm ngạo, nếu như lão phu không có đoán sai, ngươi hẳn là mấy năm này mới xuất hiện, Đông Hoang kiếm thứ nhất tu kiếm ngạo. Đám người nghe vậy kinh hãi, hắn lại là kiếm ngạo. Nghe đồn hắn đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất tình trạng, bại tận Đông Hoang các đại kiếm tu cao thủ, không người có thể địch. Nhưng truyền ngôn hắn không phải cái lão đầu sao? Nghĩ không ra còn trẻ như vậy. Đông Hoang đệ nhất. Kiếm ngạo cười nhạt một chút, Đông Hoang kiếm tu như đều chỉ là ngươi tài nghệ như vậy, cái này thứ nhất nên được cũng không có ý nghĩa. Thẳng tắp dáng người, lộ ra một tia cô tịch, tựa hồ đang vì không thể gặp được một lá cờ chống tương đương đối thủ mà cảm thấy bất đắc dĩ. Thiên hạ này, liền không có một cái có thể để cho ta xuất toàn lực người sao? Âm thầm lắc đầu, kiếm ngạo không còn lưu lại, phi thân mà đi. Tô Dương nhìn qua bóng lưng của hắn, trong mắt lộ ra một vòng chiến ý từ khi đạt được hệ thống về sau, theo hắn càng ngày càng mạnh, đã có rất ít người có thể kích thích hắn chiến ý, cho dù là bất diệt hoàng đế, cũng chỉ bất quá là một cái ỷ vào thể chất đặc thù mà khó chơi địch nhân mà thôi. Có thể bị hắn chân chính xem như đối thủ người, chưa hề đều không có. Hiện tại, hắn gặp kiếm ngạo. Tô Dương nhớ kỹ hắn, nếu có cơ hội, nhất định phải cùng hắn đánh nhau một trận. Một trận lấy kiếm tu chi danh toàn lực ứng phó, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly quyết đấu. Ghê tởm. Diệp Tinh Thành đồng dạng nhìn chằm chằm rời đi kiếm ngạo, sắc mặt tâm trầm. Hôm nay qua đi, kiếm ngạo uy danh sẽ tại đại dự triều lưu truyền rộng rãi, mà mình thì sẽ trở thành hắn đá đặt chân, anh danh hủy hết. Giống như giờ phút này, hắn liền cảm nhận được mọi người ánh mắt khác thường, còn có dưới đáy các loại tiếng thảo luận, không khỏi là đang đuổi nâng kiếm ngạo. Rất nhanh, thanh âm như vậy liền sẽ truyền khắp đại dự triều, thậm chí Đông Hoang. Diệp Tinh Thành không thể nào tiếp thu được. Lúc này, mọi người gặp quyết đấu kết thúc, cũng chuẩn bị tan đi, đã có người không kịp chờ đợi muốn đem hôm nay chuyện phát sinh chia sẻ đi ra. Diệp Tinh Thành thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, tựa hồ hạ quyết định gì, đột nhiên quát to một tiếng, đều không cho đi. Đám người nghe vậy, không khỏi dừng lại nghi hoặc nhìn về phía Diệp Tinh Thành. Đế sư, không biết có gì phân phó? Có người hỏi. Diệp Tinh Thành lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, chuyện ngày hôm nay, một chữ cũng không thể nói ra. Mọi người nhất thời khẽ giật mình, lập tức minh bạch, đế sư thảm bại tin tức một khi truyền đi, hắn liền thành kiếm ngạo bối cảnh tấm, mất hết mặt mũi. Lập tức liền có người khó chịu nói, "Đế sư, ngươi mặc dù thân phận tôn quý, nhưng cũng không có quyền lực hạn chế chúng ta ngôn luận tự do à?" "Chính là à, đế sư, thắng bại là chuyện thường bình ra, cái này có cái gì tốt để ý, cùng lắm thì lần sau sẽ thắng lại là được. Chuyện lớn như vậy không cho nói, sẽ đem ta nín chết." Không ít người đi theo phụ họa, cảm thấy đế sư đem thắng thua coi quá nặng. Nhưng bọn hắn càng thêm kích thích Diệp Tinh Thành, sắc mặt càng ngày càng khó coi, nếu ai dám nói ra, chết. Chữ chết lối ra, mọi người lập tức cảm nhận được một cỗ sát ý đám người giật mình, không nghĩ tới đế sư có thể như vậy. Có người bị hù dọa, vội vàng cam đoan, "Đế sư không cho nói, ta kiên quyết thủ khẩu như mình, tuyệt sẽ không lộ ra nửa chữ." "Đúng đúng đúng," đế sư lên tiếng, "chúng ta không dám không nghe theo. Ta cũng cam đoan sẽ không nói." Mọi người bức bách tại Diệp Tĩnh Thành dâm uy, đáp ứng lập tức xuống tới. Bất quá trong lòng lại là đối Diệp Tĩnh Thành khịt mũi coi thường, còn đế sư đâu, ngay cả cái này đều thua không nổi, thật không biết xấu hổ. Đã có người âm thầm quyết định, trước giả ý đáp ứng chờ an toàn rời đi về sau, mình liền đem việc này nói ra, còn muốn đem đế sư thua không nổi uy hiếp lớn ra sự cũng cùng nhau truyền bá ra ngoài, nhìn hắn làm sao bây giờ. "Kia đế sư, chúng ta bây giờ có thể đi rồi sao?" có người hỏi. "Ai nói để các ngươi đi rồi?" Diệp Tinh Thành khẽ nói. "Đế sư, chúng ta đều đáp ứng ngươi, còn không cho chúng ta đi, cái này không nói được a." người kia bất mãn nói. "Các ngươi khẩu thị tâm phi, coi là lão phu nhìn không ra. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật." Diệp Tinh Thành ánh mắt băng lãnh, tâm ý đã quyết. Đám người kinh hãi, tức giận không thôi. "Ngươi đường đường đế sư, vì mình thanh danh, liền muốn giết chúng ta diệt khẩu, ngươi tưởng là đế sư? Ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi còn có thể toàn giết. Chúng ta cùng nhau tiến lên, đừng nói giết chúng ta, nói không chừng chúng ta còn có thể đem ngươi phản sát, ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt." Việc quan hệ tính mạng của mình, mọi người cũng đều không thèm đếm xỉa, từng cái mặt mũi tràn đầy oán giận, thậm chí còn trái lại uy hiếp Diệp Tinh Thành. Nơi này nói ít cũng có hơn 1000 người, coi như đánh không lại, mọi người chạy tứ tán, lượng Diệp Tinh Thành cũng không có cách nào đem người toàn bộ lưu lại. Một đám người ô hợp, cũng dám cùng lão phu khiêu chiến, không biết tự lượng sức mình. Diệp Tinh Thành ngôn ngữ khinh miệt, hô to một tiếng, "Áo đen vệ ở đâu?" Vừa mới nói xong, mấy chục đạo bóng đen không biết từ nơi nào xông ra. Trên người bọn họ đều lộ ra một cỗ túc sát chi khí, còn tản ra kinh khủng tiên uy, làm cho lòng người sinh ý sợ hãi, dọa đến mọi người sắc mặt đại biến. Là đại dự triều áo đen vệ. Nghe nói bọn hắn từng cái đều là nhân tiên cảnh, nơi này nói ít cũng có 20 cái, chúng ta căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Đừng nói đánh không lại, chính là muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Mọi người lập tức luống cuống. Lập tức có người hướng Diệp Tinh Thành quên nói, "Đế sư, ngươi như thật giết chúng ta, việc này truyền ra ngoài, có hại ngươi uy nghiêm, đại dự triều danh dự cũng sẽ nhận ảnh hưởng, mời ngươi nghĩ lại." Diệp Tinh Thành thờ ơ nói, "Các ngươi đều chết sạch, ai sẽ biết?" Nói, đưa tay vung lên, giết. Chương 282, đại dự triều nhị hoàng tử chương 282, đại dự triều nhị hoàng tử mau trốn. Đám người nhao nhao đảm mệnh, trang diện loạn cả một đoàn. Thế nhưng là tại 20 người tiên cảnh hợp lực vây công dưới, đem tất cả đường lui toàn bộ phá hỏng, bọn hắn căn bản ngay cả cơ hội trốn đều không có. Lập tức liền có người ngã xuống trong vũng máu. Tô Dương cũng không nghĩ tới, cái này đại dự triều cái gọi là đế sư, vì mình thanh danh, sẽ đối với vô tội quần chúng thống hạ sát thủ. Lúc này, một áo đen vệ giết chết phía sau một người, đem ánh mắt rời về phía trong đám người Tô Dương, nhanh chóng hướng hắn lao đến. Tô Dương thần sắc lạnh lẽo, đang chuẩn bị động thủ. Đột nhiên, không trung vang lên hét lớn một tiếng, tất cả dừng tay. Lời còn chưa dứt, một thanh phi kiếm phá không mà đến, vừa vặn rơi xuống tên kia áo đen vệ trước mặt, chặn đường đi của hắn lại. Chợt, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đứng ở trên phi kiếm. Chăm chú nhìn lại, người tới mặc cẩm tú hoa phục, dáng dấp mày kiếm mắt sáng, phong thần tu lãng, trên thân lộ ra một cỗ quý khí. Là nhị hoàng tử. "Nhị hoàng tử, ngươi tới được vừa vặn, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a." "Mời nhị hoàng tử làm chủ cho chúng ta." Mọi người lập tức liền nhận ra người, chính là đại dự triều nhị hoàng tử Tạ Hiên. Đám người vội vàng hướng hắn tố khổ, thỉnh cầu hắn che chở. Tạ Hiên biết được sự tình mọi nguồn, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn trừng mắt về phía Diệp Tinh Thành, thua quyết đấu, liền muốn giết người diệt khẩu. "Đế sư, ngươi uy phong thật to." Diệp Tinh Thành nhíu mày, nghĩ không ra nhị hoàng tử sẽ xuất hiện ở đây. Bất quá hắn cũng không hề để ý, bày biện tư thái nói, "Lão phu thân là đế sư, như uy danh bị hao tổn, đồng dạng sẽ khiến đại dự triều hổ thẹn. Chỉ là một bang dân đen, giết liền giết, ngươi chớ xen vào việc của người khác." Trong ngôn ngữ, đối nhị hoàng tử không có chút nào một điểm tôn kính chi ý. Tạ Hiên quát hỏi, "Bọn hắn là ta đại dự triều con dân, ngươi là cao quý đế sư, vì bản thân tư lợi, xem mạng người như cỏ rác, phải bị tội gì? Lão phu sự tình ngươi cũng muốn quản? Việc này, bản hoàng tử hôm nay còn định." Tạ Hiên thái độ phi thường kiên quyết. Diệp Tinh Thành sắc mặt lập tức âm trầm xuống, "Ngươi chẳng qua là một cái không quyền không thế hoàng tử, cũng xứng ở trước mặt lão phu tự cao tự đại. Lão phu nể mặt ngươi, gọi ngươi một tiếng nhị hoàng tử, ngươi đừng không biết tốt xấu. Bản hoàng tử lại như thế nào, cũng là một nước hoàng tử, thân phận còn tại đó. Hôm nay ngươi nếu là dám ngay trước bản hoàng tử mặt động đến bọn hắn, bản hoàng tử nhất định sẽ đem việc này thượng tấu phụ hoàng, để hắn định đoạt." "Ha ha ha." Diệp Tinh Thành nghe vậy, không chỉ có không sợ, ngược lại cười to mà lên. "Lão phu chính là bệ hạ chi sư, coi như bệ hạ biết, vì lão phu uy danh, cũng sẽ đồng ý lão phu làm như thế." Thậm chí, Diệp Tinh Thành ánh mắt lạnh lẽo nói, "Tin hay không bệ hạ sẽ còn trách cứ ngươi." Tạ Hiên trong lòng cảm giác nặng nề, biết thật là có khả năng này. Bởi vì Diệp Tinh Thành năm đó đối phụ hoàng có ân cứu mạng, còn trợ phụ hoàng chế tạo thiên tử kiếm, lúc này mới có bây giờ đại dự triều. Phụ hoàng đại hắn như sư, liền phong hắn đế sư chi vị, thân phận tôn quý. mà mẹ của mình là một phổ thông cung nữ, là phụ hoàng năm đó uống say lúc không cẩn thận làm bẩn mẫu thân mới có chính mình. Từ nhỏ đến lớn, phụ hoàng một mực không chào đón chính mình, mặc kệ chính mình biểu hiện được cỡ nào ưu tú, cũng chưa từng nhìn nhiều. Thẳng đến mình được kỳ ngộ, bước vào kiếm đạo, đồng thời một tiếng hót lên làm kinh người, nhất cử độ kiếp thành tiên, lúc này mới đạt được phụ hoàng thưởng thức. Thế nhưng vẹn vẹn cho một cái hoàng tử danh hiệu, không quyền không thế. Tại phụ hoàng trong lòng, Diệp Tinh Thành phân lượng xa so với mình nặng. Vì thanh danh của hắn, hoàn toàn chính xác sẽ giúp lấy hắn. Diệp Tinh Thành gặp nhị hoàng tử không nói, không khỏi lộ ra một nụ cười đắc ý, hy vọng ngươi nhận rõ vị trí của mình, chớ có vì đám này dân đen, hủy mình thật vất vả đạt được thân phận. Nghe vậy, Tạ Hiên nắm thật chặt quyền, mười phần không cam lòng. Lùi ra đi. Diệp Tinh Thành phất tay vừa nói. Tạ Hiên trầm mặc. Nhị hoàng tử, ngươi không thể không quản chúng ta a. Nhị hoàng tử, cứu mạng a. Ta không muốn chết a. Hiện tại nhị hoàng tử là bọn hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng, bởi vậy đám người nhao nhao quỳ xuống, đau khổ cầu khẩn. Tạ Hiên nhìn ở trong mắt, lông mày chăm chú nhăn lại. Nhị hoàng tử, còn không rời đi, có phải hay không muốn lão phu tự mình mời ngươi? Diệp Tinh Thành không kiên nhẫn thúc giục nói. Nào biết Tạ Hiên cắn răng một cái, lên tiếng quát, bản hoàng tử, quản. Đám người nghe vậy lại hỉ, cuống quýt dập đầu tạ ơn. Lão phu lời nói đến mức còn chưa đủ rõ ràng sao? Ngươi làm thật muốn vì đám này dân đen cùng lão phu đối nghịch? Diệp Tinh Thành lạnh giọng chất vấn. Mặc kệ ngươi nói cái gì, bản hoàng tử tuyệt sẽ không thấy chết không cứu. Minh ngoan bất linh, lão phu nhìn ngươi làm sao quản? Diệp Tinh Thành đã mất đi kiên nhẫn, cũng không còn bận tâm nhị hoàng tử, trực tiếp hạ lệnh, giết sạch bọn hắn. Ai dám? Nhị hoàng tử lớn tiếng vừa quát. Áo đen vệ không khỏi có chút do dự, dù sao đây là nhị hoàng tử. Lão phu chính là áo đen vệ thống lĩnh, các ngươi là nghe hắn một cái không quyền không thế hoàng tử, vẫn là nghe lão phu? Diệp Tinh Thành xuất ra áo đen lệnh, giơ lên cao cao, ai dám ngăn trở, giết chết bất luật tội. Các ngươi dám động bản hoàng tử thử một chút. Giết! Diệp Tinh Thành rắc giọng hét lớn. Áo đen vệ nghe lệnh, không do dự nữa, lần nữa chuẩn bị động thủ. Tất cả mọi người giật mình không thôi, vạn vạn không nghĩ tới Diệp Tinh Thành lớn mật như thế, thậm chí ngay cả nhị hoàng tử cũng dám động. Một đám không phân không phải là cầu nô tài. Tạ Hiên nổi giận, trên thân kiếm ý bộc phát, đưa tay vung lên. Phi kiếm dưới chân liền ở dưới sự khống chế của hắn quét ngang mà ra, ngưng tụ chói mắt kiếm mang, đem trước mắt hai tên áo đen vệ bước lui. Diệp Tinh Thành thấy thế, cũng là không thèm đếm xỉa, khí cấp bại phôi nói, giết hắn cho ta, xảy ra chuyện lao phu ôm lấy. 20 tên áo đen vệ liền liên thủ vây công Tạ Hiên. Tại Diệp Tinh Thành tử lệnh dưới, xuất thủ không lưu tình chút nào, chiêu chiêu chí mạng. Tạ Hiên thực lực bất phàm, nếu là đối đầu hai cái, hoặc là ba cái áo đen vệ, cũng còn có thể ứng phó. Nhưng hắn hiện tại đối mặt chính là 20 cái áo đen vệ, mà lại phối hợp ăn ý, xuất thủ tàn nhẫn, hắn chỗ nào vẫn là đối thủ. Chỉ chốc lát công phu, hắn liền đã bị vây công đến mình đầy thương tích. Nhưng hắn nhưng như cũng ngăn tại trước mặt mọi người, dù cho thân thể đã lung lay sắp đổ, lại một bước cũng không nhường, ánh mắt mười phần kiên định. Nhị hoàng tử, mọi người nhìn ở trong mắt đều cảm động không hiểu. Nhị hoàng tử vốn có thể mặc kệ việc này, nhưng hắn vì chúng ta, biết rõ không có phần thắng chút nào, nhưng vẫn là không chút do dự đứng dậy. Phần này đại ân, đám người cảm động đến rơi nước mắt. Không biết tự lượng sức mình, liền ngươi chút bản lĩnh này, ngươi phối cùng lao phu đối nghịch. Diệp Tinh Thành khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ngươi xem mạng người như cỏ rác, sớm muộn sẽ có báo ứng. Tạ Hiên hiện tại suy yếu bất lực, thở hổn hển, nhưng vẫn là đối một câu. Coi như lão phu có báo ứng, cũng là ngươi đi tại lão phu đằng trước. Diệp Tinh Thành lạnh lùng hạ lệnh, giết hắn. Lập tức liền có một áo đen vệ vào tới. Dĩ Tạ Hiên thời khắc này thương thế, chỉ cần xuất động một người đủ để ứng phó. Tạ Hiên cũng rõ ràng mình đã là nỏ mạnh hết đà, trong lòng không khỏi đắng chát, cuối cùng vẫn là mình quá yếu. Lập tức nhắm mắt lại, từ bỏ chống cự. Tên kia áo đen vệ rất nhanh vọt tới Tạ Hiên trước mặt, đâm về ngực của hắn. Mắt thấy Tạ Hiên liền muốn mệnh tang ở đây, nhưng vào lúc này, phía sau hắn đột nhiên giơ ra một cái tay ấn tại hắn trên bờ vai. Chương 283, loại người này sớm đáng chết. Chương 283, loại người này sớm đáng chết. Tại áo đen vệ kiếm đâm tới trong nháy mắt, cái tay kia đem Tạ Hiên hướng đằng sau kéo một phát, hiểm mà lại hiểm địa tránh khỏi. Tạ Hiên khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía đối phương. Một người dáng dấp anh tuấn nam tử, thế nhưng lại thường thường không có gì lạ. Tên kia áo đen vệ thấy mình đâm vào không khí, lập tức lại rút kiếm quét ngang mà tới. Tạ Hiên đã vô lực né tránh, lần nữa đứng trước tử vong. Nào biết tên này thường thường không có gì lạ nam tử, lại duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy, liền đem kiếm của đối phương kẹp lấy. Đám người thấy thế, đều giật mình không thôi. Nhất là tên kia áo đen vệ, phi thường rõ ràng mình một kiếm này uy lực, liền xem như thời kỳ toàn thịnh nhị hoàng tử, cũng không có khả năng chỉ dùng hai ngón tay liền có thể kẹp lấy toàn lực của mình một kiếm. Đám người này bên trong, làm sao còn cất giấu cao thủ như vậy? Không chờ hắn lấy lại tinh thần, Tô Dương hai ngón dùng sức, càng đem kiếm ngạnh sinh sinh bẻ gãy, kẹp lấy kiếm gãy bung lên. Tốc độ nhanh chóng, trên không trung lưu lại một đạo kiếm ảnh. Tên kia áo đen vệ sững sờ tại nguyên chỗ, thần sắc kinh ngạc, không lúc đích. Một giây sau, trên cổ của hắn thình lình xuất hiện một đạo vết máu. Phúc. Máu tươi phun ra ngoài, ngã xuống đất bỏ mình. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến tên kia áo đen vệ ngã xuống, mọi người lúc này mới kịp phản ứng, đều chấn kinh dị thường. Miêu sát. Nhân tiên cảnh áo đen vệ lại bị miêu sát. Lẽ nào lại như vậy? Ngươi dám giết ta áo đen vệ, chán sống. Cho lão phu bên trên, đem người này tiên đao bạc quả. Diệp Tinh Thành giận không kèm được. Phải biết, mỗi cái áo đen vệ đều là phi thường quý giá nhân tài. Đại dự triều làm Đông Hoang thứ nhất nước, đem hết toàn lực vun trồng, cũng chỉ bồi dưỡng được 30 áo đen vệ. Chết một cái, đều là tổn thất thật lớn. Còn lại áo đen vệ gặp đồng liêu bị giết, cũng là tức giận không chịu nổi.
Tại Diệp Tinh Thành mệnh lệnh dưới, tranh nhau chen lấn địa thẳng hướng Tô Dương, thế muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, vì đồng liêu báo thù. Ngươi đi mau. Tạ Hiên mặc dù bị Tô Dương biểu hiện kinh diễm đến, nhưng hắn dù sao chỉ là một người, đối mặt nhiều như vậy áo đen vệ khẳng định không phải là đối thủ. Hắn cảm kích Tô Dương ân cứu mạng, vô ý thức ngăn tại Tô Dương trước mặt. Nào biết Tô Dương lại đem hắn kéo đến một bên, ngươi cũng bị thương thành dạng này, cũng đừng xính cứng rồi, giao cho ta là được. Tạ Hiên im lặng. Nhiều như vậy áo đen vệ, ngươi đối phó thế nào được? Cũng không chờ hắn lại mở miệng, tất cả áo đen vệ đã vọt tới Tô Dương trước mặt, mang theo lửa giận cùng sát ý, đồng thời xuất kiếm. Nhiều như vậy công kích chỗ bạo phát đi ra uy lực chi khủng bố, để ở đây tất cả mọi người cảm nhận được ngạt thở. Tại bọn hắn nghĩ đến, người này khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả nhiên, hắn thế mà không hoàn thủ mặc cho nhiều như vậy kiếm đâm tới. Đoán chừng chính hắn cũng ý thức được ngăn không được, từ bỏ vùng ấy. Tạ Hiên âm thầm hổ thẹn, đều do mình quá yếu, không chỉ có không gánh nổi mọi người, còn liên lụy người khác vì chính mình hy sinh. Ghê tởm, ghê tởm. Tạ Hiên ở trong lòng hò hét, cực kỳ không cam lòng. Như mình đủ mạnh, như thế nào lại sống được như thế bất ức? Đáng tiếc hiện tại liên biến mạnh cơ hội cũng mất, chờ trước mắt vị này ân nhân vừa chết, tiếp xuống liền nên đến phiên mình. Mẫu thân, hài nhi vô năng, để ngươi thất vọng. Đang lúc Tạ Hiên ở trong lòng âm thầm trách cứ mình thời điểm, mười mấy thanh kiếm đã đâm vào Tô Dương trên thân. Mọi người cho là hắn chết chắc, nhưng ra ngoài ý định chính là, hắn lại một chút việc cũng không có, lông tóc không thương địa đứng ở nơi đó. Đám người thấy thế sững sờ, áo đen vệ làm sao đột nhiên dừng tay? Chỉ gặp bọn họ kiếm tất cả đều dừng ở Tô Dương trên thân, không có đâm vào đi. Các ngươi dừng tay làm gì? Còn không mau giết hắn. Diệp Tinh Thành bất mãn kêu lên. Áo đen vệ cũng nghĩ giết Tô Dương, nhưng bọn hắn phát hiện của mình kiếm phảng phất vĩnh viễn cũng đâm không đến đối phương, phi thường quỷ dị. Bọn hắn không hẹn mà cùng thu hồi kiếm, lần nữa đâm tới. Kết quả vẫn là đồng dạng. Lần này mọi người nhìn ra đầu mối, không phải bọn hắn đột nhiên dừng tay, mà là bị thủ đoạn gì ngăn trở, không đả thương được người ta. Các ngươi đâm đủ chưa? Tô Dương nhàn nhạt hỏi. Không đợi áo đen vệ trả lời, hắn lại nói một câu, nên đến ta. Tô Dương đưa tay, tùy ý vung lên. Một cỗ lực lượng vô danh quét sạch mà đi, tất cả áo đen vệ đều không thể phản kháng. Tại mọi người giật mình ánh mắt nhìn chăm chú, toàn bộ hình thần câu diện. Cái gì? Diệp Tinh Thành lập tức bật thốt lên kinh hô. Tất cả mọi người trợn to trong mắt, một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Nhất là Tạ Hiên, vừa rồi bản thân lĩnh giáo qua những này áo đen vệ thực lực, phi thường rõ ràng bọn hắn có bao nhiêu lợi hại. Nhưng bây giờ lại bị người này phất, liền chết sạch. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, làm sao cũng không dám tin tưởng. Người này thực lực được nhiều kinh khủng, mới có thể tùy tiện miểu sát nhiều như vậy áo đen vệ, đoán chừng liền ngay cả phụ hoàng đều làm không được đi. Tô Dương không đi quản phản ứng của mọi người, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía đứng tại trên tường thành Diệp Tinh Thành, đến phiên ngươi. Lộc cộc. Diệp Tinh Thành vô ý thức nuốt ngụm nước miếng, trong lòng phiền muộn cực kỳ. Lúc này mới vừa mới đưa tiễn một cái kiếm ngạo, nhưng lại xuất hiện một cái so kiếm ngạo còn muốn biến thái tồn tại, mình hôm nay là đi ra ngoài không xem hoàng lịch a, ngươi không phải ta đại dự triều người, ngươi là ai? Đại dự triều cao thủ Diệp Lệ Na đều biết, nhưng chưa từng thấy qua người này. Ngươi không xứng biết, ngươi chỉ cần biết, ta muốn giết ngươi. Dứt lời, Tô Dương liền hướng hắn bay đi. Diệp Tinh Thành biến sắc. Không nói hắn mới vừa rồi bị kiếm ngạo gây thương tích, thực lực chịu ảnh hưởng. Cho dù không có thụ thương, hắn tự nhận cũng không phải Tô Dương đối thủ. Lập tức nào dám cùng Tô Dương đánh, xoay người bỏ chạy. Đám người khịt mũi coi thường, lấn yếu sợ mạnh sợ hàng, hưởng là đế sư. Muốn đi. Tô Dương lập tức buộc phát ra một cỗ kiếm ý, lấy thân hoa kiếm, tốc độ lập tức nhanh như phi kiếm, rất nhanh liền đuổi kịp Diệp Tinh Thành. Nhân kiếm hợp nhất. Diệp Tinh Thành nhìn thấy Tô Dương thủ đoạn, quá sợ hãi. Đông Hoang không phải chỉ có một cái kiếm nào đạt đến nhân kiếm hợp nhất tình trạng sao? Làm sao hiện tại lại xuất hiện một cái? Mình xui đến đổ máu, một chút đắc tội hai cái dạng này biến thái. Đừng giết ta, ta là. Diệp Tinh Thành vội vàng cầu xin tha thứ, thế nhưng là lời còn chưa nói hết, một đạo kiếm ảnh hiện lên, Tô Dương đã xuất hiện sau lưng hắn. Diệp Tinh Thành thì sững sờ tại nguyên chỗ, cúi đầu nhìn ngực của mình một chút, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái lỗ máu. Máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ quần áo. Ta là đế sư. Diệp Tinh Thành cố gắng đem nói cho hết lời cả, chợt liền từ trên trời rơi xuống, quẳng xuống đất, trừng mắt trâu, chết không nhắm mắt. Diệp Tinh Thành cứ thế mà chết đi. Chết được tốt, loại người này đã sớm đáng chết. Đa tạ ân công cứu giúp. Đa tạ ân công. Mọi người nhao nhao hướng Tô Dương biểu đạt cảm tạ. Tạ Hiên đồng dạng đối Tô Dương hạ thấp người thi lễ, vô cùng cảm kích. Đón lấy, hắn liền nghiêm mặt nhắc nhở mọi người, các ngươi đều nghe cho kỹ, chuyện ngày hôm nay, các ngươi tốt nhất đều nát tại trong bụng. Nếu ai không cẩn thận truyền ra ngoài, các ngươi đều sẽ có phiền phức, bao quát bản hoàng tử. Dù sao Diệp Tinh Thành là đế sư, thân phận tôn quý, nếu để cho người biết hắn chết cùng mọi người có quan hệ, phụ hoàng khẳng định sẽ tìm bọn hắn từng cái thanh toán. Thậm chí ngay cả mình cũng sẽ gặp nạn. Mọi người minh bạch nhị hoàng tử ý tứ, vì tự vệ, nhao nhao đáp ứng. Đón lấy, Tạ Hiên liền để mọi người mau mau rời đi, bọn hắn chỗ nào còn nguyện ý lưu tại chỗ thị phi này, chạy một cái so một cái nhanh. Bọn người lộ hàng về sau, Tạ Hiên đột nhiên hướng Tô Dương quỳ xuống. Chương 284, trách ngươi nhi tử quá ưu tú. Chương 284, trách ngươi nhi tử quá ưu tú. Ngươi đây là làm gì? Tô Dương hỏi. Tiền bối, mời ngươi thu ta làm đồ đệ. Tạ Hiên thành khẩn nói. Tô Dương lông mày nhíu lại. Hắn sớm đã nhìn ra, cái này nhị hoàng tử là thần cốt chi tư, trên thân còn có bí mật, tăng thêm hắn vừa rồi biểu hiện, nhân phẩm tuyệt đối không lời nói. Nhưng vấn đề là, Tô Dương đã sớm đem Lục Nữ Hy dự định làm mình cái thứ 8 đồ đệ, huống hồ tu vi của hắn là tam phẩm nhân tiến cảnh, so với mình cao hơn, thu cũng vô pháp đạt được tu vi trả về. Trọng yếu nhất chính là, đại dự triều bắt Lục Nữ Hy,
Tô Dương cùng bọn hắn là địch không phải bạn, nhị hoàng tử thân phận quá nhạy cảm. Bởi vậy cự tuyệt nói, người ta không có sư đồ duyên phận. Tạ Hiên nghe vậy khẽ giật mình, tiền bối, vãn bối là thật tâm muốn bái ngươi vi sư, nếu ngươi chịu thu vãn bối làm đồ đệ, để cho ta làm cái gì đều được. Tô Dương vẫn lắc đầu một cái, ta sẽ không thu ngươi. Dứt lời, xoay người rời đi. Tiền bối. Tạ Hiên liền vội vàng đứng lên đuổi theo, yên lặng theo sau lưng. Ngươi đi theo ta làm gì? Tô Dương hỏi. Tiền bối, mặc dù ngươi không muốn thu vãn bối làm đồ đệ, nhưng vãn bối muốn theo ở tiền bối bên người đi theo làm tùy tùng, xin tiền bối thành toàn. Tạ Hiên hạ thấp người nói. Ngươi đường đường đại dự triều nhị hoàng tử, đi theo bên cạnh ta như cái gì nói? Nhị hoàng tử. Tạ Hiên thần sắc có chút ảm đạm, cười khổ một tiếng, tiền bối vừa rồi cũng đều nhìn thấy, ta cái này nhị hoàng tử không quyền không thế, chỉ là chiếm cái đầu ngầm thôi, nói ra chính là chuyện tiếu lâm. Lấy tư chất của ngươi cùng nhân phẩm, ngươi phụ hoàng không nên không chào đón ngươi. Ta chẳng qua là phụ hoàng sau khi say rượu sổ sách lung tung, mặc kệ ta cố gắng thế nào, phụ hoàng từ đầu đến cuối sẽ không nhìn nhiều ta một chút. Nếu không phải ta độ kiếp thành tiên, chỉ sợ ngay cả hoàng tử danh hiệu cũng sẽ không có. Nếu không phải vì mẫu thân, ta căn bản không có thèm đường cái gì hoàng tử. Tạ Hiên lộ ra bất đắc dĩ cùng không cam lòng, cũng là người đáng thương. Tô Dương hỏi, ngươi hận ngươi phụ hoàng sao? Tạ Hiên trầm mặc một chút, chưa nói tới hận, đối ta mà nói, hắn chỉ là trên danh nghĩa phụ thân, không có cái gì tình cảm. Nếu không phải nhớ tới mẫu thân, ta sớm đã rời đi hoàng cung, tìm kiếm của ta kiếm đạo đi. Xem ra vẫn là cái hiếu tử. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, ngươi ta mặc dù không có sư đồ duyên phận, nhưng đã gặp nhau một trận, ta khuyên ngươi một câu, trở về mang lên mẫu thân ngươi, rời đi chỗ thị phi này. Tạ Hiên nghe nói sững sờ. Nói đến thế thôi, tự giải quyết cho tốt, ngươi không cần lại đi theo ta. Tô Dương tự lo rời đi, lưu lại Tạ Hiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiền bối nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ có chuyện gì muốn phát sinh? Lập tức không hề dừng lại, lập tức chạy tới hoàng cung. Điện Phượng Nghi. Nơi này là giai phi chỗ ở, nàng vốn là một cung nữ, bị lớn dự hoàng đế say rượu sủng hạnh, sinh hạ hoàng tử, mẫu bằng tử quý, lúc này mới từ nô tài biến thành chủ tử. Nhưng nàng xuất sinh hèn mọn, không được lớn dự hoàng đế sủng ái, bởi vậy khắp nơi bị người xa lánh, tại cái này hậu cung trải qua cũng không tốt. Bất quá nàng có một người có tiền đồ nhi tử, tuổi nhỏ đạt được kỳ ngộ, tăng thêm cố gắng của mình tiến tới, tại không có bất luận cái gì tài nguyên tu luyện tình huống dưới, một tiếng hót lên làm kinh người, trợ mẫu thân binh phong phi vị, cũng đạt được tòa cung điện này. Nói chung, có cái ưu tú như vậy nhi tử, lớn dự hoàng đế hẳn là sẽ coi trọng, tiến hành vun trồng. Nhưng hắn lại độc sủng thái tử, đối nhị hoàng tử vẫn như cũng là chẳng quan tâm. Lúc này, tại điện Phượng Nghi bên trong, giai phi bị hai cái ma ma để lại, vì trên mặt đất, quần áo không chỉnh tề, trên mặt có rõ ràng dấu bàn tay, mười phần chật vật. Ở trước mặt nàng đứng đấy một người, người khoác mũ phượng khăn quàng vai, đoan trang cao quý, chính là đại dự triều hoàng hậu nương nương chủ Yến Diêu. Nàng lấy cao cao tại thượng tư thái, lạnh lùng nhìn xuống giai phi, ngươi thế mà tại hậu cung cùng thái giám tư thông, thật to gan. Giai phi phủ nhận nói, ta không có, ta là bị hãm hại. Tại giai phi bên cạnh, còn quỳ một tên thái giám. Hắn kinh sợ, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, hoàng hậu nương nương, nô tài biết sai, là giai phi nàng chủ động câu dẫn nô tài, không liên quan nô tài sự tình a. Hắn đều đã nhận tội, ngươi còn dám giảo biện. Chu Yến Diêu giận dữ mắng mỏ. Hắn vu ham ta, ta không có, không có. Giai phi cố gắng giải thích, nhưng Chu Yến Diêu lại thờ ơ, một mực chắc chắn, chứng cứ vô cùng xác thực, đừng muốn giảo biện. Người tới, ban thưởng rượu độc. Lập tức liền có một cái tỷ nữ bưng tới một bình rượu độc. Giai phi cau mày nói, độc này rượu, sợ là đã sớm chuẩn bị xong chưa? Chu Yến Diêu mà lên chén rượu, đi đến trước mặt nàng ngồi xuống, đã ngươi đã nhìn ra, bản cung cũng không cần lại chế lấp. Không tệ, đây hết thể là bản cung thiết kế, an tâm mà lên đường đi thôi. Ngươi dám đối với ta như vậy, liền không sợ bệ hạ biết? Chu Yến Diêu cười lạnh, ngươi còn không biết xấu hổ sách bệ hạ, ngươi hỏi một chút chính ngươi, ngươi trong lòng hắn là vị trí nào? Chu Yến Diêu trầm mặc. Mình tại bệ hạ trong lòng, chỉ sợ ngay cả nửa điểm vị trí đều không có chứ. Nhưng nàng lập tức lại nói, coi như bệ hạ ghét bỏ ta, nhưng ta cũng là hắn thân phong phi tử. Ta như xảy ra chuyện, bệ hạ chắc chắn tra rõ. Thật sao? Chu Yến Diêu tiến đến bên thai nàng, nhỏ giọng nói một câu, như không có bệ hạ ngầm đồng ý, bản cung như thế nào lại làm như thế? Giai phi nghe xong, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Vì cái gì? Vì cái gì? Ta một mực an phận thủ thường, dù cho bệ hạ ghét bỏ ta, ta cũng không có nửa câu oán hận. Ta chỉ muốn bình bình đạm đạm tự lo cuộc đời của mình, vì cái gì bệ hạ muốn đối đãi với ta như thế? Vì cái gì? Bởi vì ngươi có một đứa con trai tốt. Giai phi con ngươi lập tức co rụt lại, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hiên Nhi mặc dù không quyền không thế, nhưng hắn thiên phú dị bẩm, thực lực càng ngày càng mạnh, đã xa xa đem thái tử hất ra. Tăng thêm hắn những năm này khiêm tốn đối xử mọi người, rất được dân tâm. Dựa theo này xuống dưới, Hiên Nhi danh vọng sẽ chỉ càng ngày càng cao, tăng thêm hắn đã độ kiếp thành tiên, thái tử căn bản không thể so sánh. Cho nên hoàng hậu cảm thấy nguy cơ, nhưng nàng không dám tùy tiện động thủ, bởi vì nàng kiêng kỵ Hiên Nhi thực lực. Nhưng bây giờ, nàng đạt được bệ hạ ngầm đồng ý, nói cách khác, bệ hạ cũng cảm thấy Hiên Nhi uy hiếp đến thái tử địa vị. Đồng dạng là nhi tử, vì sao lại như thế khác nhau đối đãi? Cũng bởi vì mình là cung nữ xuất sinh. Bệ hạ, ngươi thật là ác độc a. Giai phi vô cùng bi phẫn, buồn bã cười một tiếng. Ngươi yên tâm chờ ngươi sau khi chết, đứa con đáo kia của ngươi rất nhanh cũng sẽ xuống dưới theo ngươi. Chu Yến Diêu âm thanh lạnh lùng nói. Độc phụ, ngươi cái này độc phụ, ngươi chết không yên lành. Giai phi cảm xúc kích động, chửi ầm lên, còn liều mạng giằng co. Nhưng hai cái ma ma gắt gao đưa nàng để lại, căn bản không động được. Chu Yến Diêu không còn nói nhảm, một tay nắm Giai Phi hai má, một tay giơ ly rượu lên, cưỡng ép đem rượu độc rót xuống dưới. Giai Phi rất nhanh liền ngã trên mặt đất, độc phát thân vong. Cái này tiện tỷ, rốt cục chết rồi. Chu Yến Diêu thống khoái cười một tiếng. Lúc này, có người bẩm báo nói, nương nương, nhị hoàng tử trở về. Hắn làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Đi mau. Chu Yến Diêu cũng không phải Tạ Hiên đối thủ, vội vàng ném thi thể vội vàng rời đi. Không đầy một lát, Tạ Hiên đi vào điện Phượng Nghi, hô, mẫu phi, nhi thần tới thăm ngươi. Chương 285, Tạ Hiên phản chương 285, Tạ Hiên phản hắn vừa tiến đến, liền phát hiện không thích hợp. Điện Phượng Nghi bên trong yên lặng, cung nữ cùng thái giám đều không thấy. Tạ Hiên trong lòng lập tức phát lên một tia dự cảm không tốt, lập tức vội vàng trong chiều phòng chạy như điên. Khi hắn nhìn thấy mẫu thân ngã trên mặt đất thời khắc đó, cả người như ngũ lôi oanh đỉnh, trời đất quay cuồng, sững sờ ngay tại chỗ. Mẫu phi, hắn tiến lên ôm lấy mẫu thân, nước mắt xoát một chút chảy ra. Mẫu phi, mẫu phi. Tạ Hiên gào khóc, thương tâm gần chết. Tại cái này trong thâm cung, hắn cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, mẫu tử tình thâm. Mẫu thân đột nhiên qua đời, để hắn khó mà tiếp nhận. Vì cái gì? Vì cái gì? Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt lộ ra vô tận bi thương và lửa giận. Mẫu phi là bị người hạ độc chết, không cần đoán, Tạ Hiên cũng biết toàn bộ hoàng cung ngoại trừ người kia, không ai dám làm như thế. Mình cố gắng như vậy, chỉ muốn mẫu thân có thể trôi qua tốt một chút. Nhưng đến đầu đến, mẫu thân vẫn phải chết. Tất cả nỗ lực, toàn bộ biến thành bọt nước. Giờ khắc này, hắn nhớ tới Tô Dương, ngươi hận ngươi phụ hoàng sao? Trước kia không có, hiện tại, hắn hận. Hận ý ngập trời. Tạ Hoắc Đông, ta muốn giết ngươi. Tạ Hiên nghiến răng nghiến lợi, muốn rách cả mí mắt, trên thân bộc phát ra mãnh liệt sát ý, nhất thời làm toàn bộ điện Phượng Nghi cũng hơi run rẩy lên. Thanh âm của hắn càng là truyền khắp hoàng cung, nghe được đám người giật nảy cả mình. Ta không nghe lầm chứ? Đây là nhị hoàng tử thanh âm. Nhị hoàng tử thế mà muốn thí quân. Tranh thủ thời gian hộ giá. Bọn họ cũng đều biết nhị hoàng tử thực lực, cấm quân lập tức hành động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng cung lòng người bàng hoàng. Nương nương liệu sự như thần, Giai Phi vừa chết, nhị hoàng tử quả nhiên sinh lòng oán hận, phạm thượng, nhưng danh chính ngôn thuận đem hắn trừ bỏ. Trong đông cung, một ma ma nói ra Chu Yến Diêu kế hoạch. Tiện trùng này rất được dân tâm, như trực tiếp xử quyết, sợ khó chắn lung dung miệng mồm mọi người, chỉ có buộc hắn phạm sai lầm, mới sẽ không có hậu chú ý chi lo. Chu Yến Diêu lộ ra vẻ đắc ý, hết thảy đều tại kế hoạch của nàng bên trong. Nương nương anh minh. Ma ma Su Ninh nói, ngươi lại đi tìm hiểu, có tin tức gì, lập tức hướng bản cung báo cáo. Nô tài lĩnh chỉ. Kia ma ma lập tức tiến về điện Phượng Nghi. Lúc này, theo Tạ Hiên gầm thét vang vọng hoàng cung, lập tức liền có một đám cấm quân trước tiên chạy tới đem điện Phượng Nghi đoàn đoàn bao vây. Tốc độ nhanh chóng, tựa như sớm chuẩn bị tốt đồng dạng. Nhị hoàng tử, ngươi dám lấy phạm thượng, tội ác tày trời, còn không ra thúc thủ chịu trói. Cấm quân thống lĩnh đứng tại điện Phượng Nghi bên ngoài, lên tiếng hét lớn. Chỉ chốc lát sau, Tạ Hiên ôm mẫu thân thi thể, chậm rãi đi ra. Chúng cấm quân lập tức rút kiếm, toàn bộ tinh thần đề phòng. Nhị hoàng tử, thúc thủ chịu trói. Cấm quân thống lĩnh lần nữa quát. Tạ Hiên lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, Tạ Hoắc Đông lão già này, vì giết ta, thật đúng là nhọc lòng. Lớn mật, dám đối bệ hạ bất kính, tội thêm một bậc. Để Tạ Hoắc Đông quay lại đây gặp ta. Bệ hạ thân phận gì, há lại ngươi nói gặp liền có thể gặp. Ta lại cảnh cáo ngươi một lần, từ bỏ chống lại, thúc thủ chịu trói. Không phải, giải quyết tại chỗ. Cấm quân thống lĩnh rút kiếm chỉ hướng Tạ Hiên. Tạ Hiên đi tới một bên, thận trọng đem mẫu thân thi thể buông xuống, ôn nhu nói, mẫu phi, hơi bị khuất ngươi một chút, chờ nhi thần giải quyết bọn hắn, lại mang ngươi rời đi. Nói xong, quay đầu chừng một cái, mắt lộ ra sắc cơ. Cấm quân thống lĩnh cũng không còn khách khí, ra lệnh một tiếng, lên. Một đám cấm quân lập tức giết tới. Vụ ngâm. Nhưng theo một tiếng kiếm ngân vang, Tạ Hiên đã xuất kiếm. Chỉ là kiếm của hắn quá nhanh, kiếm quang hiện lên, lưu lại một đạo tàn ảnh, xông lên phía trước nhất mấy cái cấm quân, tất cả đều phong hầu lấy mạng. Cấm quân thống lĩnh trong lòng run lên. Đã sớm nghe nói nhị hoàng tử độ kiếp thành tiên, kiếm đạo siêu quần, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, thậm chí so với mình tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Liên vừa rồi một kiếm kia, liền ngay cả mình cũng ngăn không được. Muốn bắt lấy hắn, đoán chừng cũng chỉ có đế sư áo đen vệ. Đáng tiếc đế sư không tại, áo đen vệ cũng bị hắn phái đi ra. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ giết ta, không biết tự lượng sức mình. Tạ Hiên mặt lộ vẻ khinh thường, rút kiếm liền chủ động nên đón, đại sát tứ phương. Vẹn vẹn mấy cái đối mặt, bọn này cấm quân liền bị hắn giết đến không chờ mảnh giáp, chỉ còn lại cấm quân thống lĩnh một người. Tạ Hiên đem kiếm chỉ hướng hắn, giờ đến phiên ngươi. Cấm quân thống lĩnh trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, ngươi chớ đắc ý, đế sư đã mang theo áo đen vệ chạy đến. Bọn hắn thực lực, ngươi phi thường rõ ràng, nếu là hiện tại từ bỏ chống lại còn kịp. Tạ Hiên cười lạnh, Diệp Tinh Thành lao thất phu kia đã chết, còn có hắn mang đi ra ngoài áo đen vệ, cũng toàn quân bị diệt. Cho cười, đế sư chính là ta đại dự triều kiếm thứ nhất tu, bên người còn có áo đen vệ bảo hộ, ai có thể giết được hắn? Cấm quân thống lĩnh đương nhiên sẽ không tin tưởng, cho rằng Tạ Hiên đang cố ý nói chuyện giật gân. Ta không cần ngươi tin, dù sao ngươi lập tức chính là cái người chết. Lời còn chưa dứt, Tạ Hiên đã xuất kiếm, chỉ gặp một đạo hàn quang hiện lên, hướng cấm quân thống lĩnh tim đánh thẳng mà đi, hắn căn bản là không kịp phản ứng. Mắt thấy hắn cũng muốn mất mạng, lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm ảnh bay vụt mà đến, ngăn tại cấm quân thống lĩnh trước mặt. Kiếm này chính là thiên tử kiếm. Tu đế vương chi đạo người, mỗi cái đế vương đều sẽ có một thanh thiên tử kiếm. Bởi vì cái gọi là một tướng công thành vạn quốc khô, núi thây biển máu đúc thiên tử. Mỗi cái đế vương thiên tử kiếm đều là tại lần lượt trong chiến tranh, đạp trên vô số sinh mệnh rèn đúc mà thành. Mỗi thanh thiên tử kiếm căn cứ chế tạo sinh mệnh số lượng, có phân chia mạnh yếu. cũng tỉ như trước mắt thanh này, vừa rơi xuống đất, liền vang lên một trận kim qua thiết mã thanh âm, phảng phất có trăm vạn đại quân sông pha chiến đấu, cho người ta cực lớn cảm giác áp bách, đã coi là một thanh thượng phẩm thiên tử kiếm. Tạ Hiên cái này tất sát một kiếm, lập tức bị nó cản lại. Lập tức liền vang lên một tiếng quát lớn, tiện chủng, người thật to gan. Chỉ thấy người tới người khoác bốn trảo kim long phục, quý khí bức người, chính là đại dự triều đường kim thái tử, Tạ Đình Nguyên. Hắn bị lớn dự hoàng đế toàn lực vung trọng, đã đạt đến thiên hồn cảnh, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng được xưng tụng là nhân tài kiệt xuất. Tại Tạ Hiên không có quật khởi trước đó, hắn một mực có thụ truy phủng. Nhưng từ khi Tạ Hiên độ kiếp thành tiên, một tiếng hót lên làm kinh người về sau, Tạ Đình Nguyên liền bị hoàn toàn hạ thấp xuống, đối với cái này sinh lòng oán hận, cực kỳ khó chịu. Ta còn đạo là ai, nguyên lai là ngươi tên phế vật này thái tử. Tạ Hiên từ nhỏ đã không ít thụ hắn ức hiếp, đối với hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Nhất là nhìn thấy thiên tử kiếm về sau, Tạ Hiên trong lòng càng thêm không cam lòng. Tạ Hoắc Đông lão già này, thế mà đem thiên tử kiếm đều truyền cho hắn. Cái này đãi ngộ, thật đúng là ngày đêm khác biệt. Tiện chủng, ngươi chớ đắc ý, phụ hoàng đã xem thiên tử kiếm truyền cho ta, coi như ngươi thành tiên nhân lại như thế nào. Chỉ cần ngươi vẫn là ta đại dự triều con dân, tại thiên tử kiếm trước mặt, ta để ngươi sinh thì sinh, để ngươi chết thì chết. Tạ Đình Nguyên nắm lên thiên tử kiếm, diều võ dương oai, không ai bị nổi, hoàn toàn không có đem Tạ Hiên để vào mắt. Tạ Hiên nhướng mày, có phải hay không sợ? Sợ ngoan ngoãn quỳ xuống cho ta đập mấy cái cấu đầu, nếu là ta cao hứng, có lẽ sẽ tha cho ngươi tiền mệnh. Tạ Đình Nguyên đắc ý nói, một cái phế vật cũng xứng để cho ta cho ngươi quỳ. Tạ Hiên khẽ nói, lẽ nào lại như vậy, vậy liền đi chết đi. Tạ Đình Nguyên thẹn quá hóa giận, giơ lên thiên tử kiếm hét lớn, thiên tử kiếm ở đây, Tạ Hiên, ta lệnh cho ngươi bây giờ lập tức tự sát tạ tội. Chương 286, Hộ Quốc Thần Thú Lang Thiên Ngân. Chương 286, Hộ Quốc Thần Thú Lang Thiên Ngân. Thiên tử kiếm nơi tay, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Một cỗ lực lượng không thể kháng cự lập tức bao phủ lại Tạ Hiên, để hắn bất lực phản kháng, sinh lòng tự trí, giơ kiếm hướng mình đâm tới. Nhưng Tạ Hiên lại dùng một cái tay khác nắm chắc cổ tay của mình. Tạ Đình Nguyên thấy thế, cười lạnh, đừng uổng phí sức lực, ngươi thân là đại dự triều con dân, là không cách nào phản kháng. Tạ Hiên cực lực ngăn cản, nhưng tay phải lại không nghe sai sự, vẫn là giơ kiếm, hướng mình tìm từng chút tới gần. Nét mặt của hắn cũng cực kỳ thống khổ, tựa hồ tại cùng trời chống lại, không biết tự lượng sức mình. Tạ Đình Nguyên tuyệt không lo lắng chờ lấy Tạ Hiên tự sát, nhưng Tạ Hiên hai mắt chừng một cái, đột nhiên hét lớn mà lên, muốn cho ta tự sát, Tạ Đình Nguyên, ngươi mẹ nó nằm mơ. Vừa mới nói xong, trên thân đột nhiên bay ra một viên hạt châu màu vàng nóng, lấp lánh lên kim quang, trợ hắn chống cự kia vô hình quân thần trói buộc. Kiếm trong tay ly tâm miệng còn có tấc hơn khoảng cách, rốt cục cũng ngừng lại. Tạ Đình Nguyên thần sắc khẽ giật mình, làm sao có thể, ngươi sao có thể chống lại thiên tử kiếm mệnh lệnh, lập tức chết đi cho ta. Nói, lần nữa giơ lên thiên tử kiếm. Trên thân kiếm đồng dạng bộc phát ra một đạo quang mang, phóng tới Tạ Hiên. Nhưng bị hạt châu kia ngạnh sinh sinh ngăn lại. Ngươi đây là cái gì hạt châu? Tạ Đình Nguyên kinh ngạc nói. Không đợi Tạ Hiên mở miệng, một bên cấm quân thống lĩnh nhìn ra cái quả hạt châu này bên trên ẩn chứa lực lượng, không khỏi thốt ra, là khí vận châu. Cái gì? Ngươi nói đây là khí vận châu? Tạ Đình Nguyên giật mình hỏi. Không sai, cái này đích xác là khí vận châu, tập khí vận ngưng tụ mà thành, người sở hữu không chỉ có thể đạt được cơ duyên lớn, cũng có thể cải biến vận mệnh, cho nên hắn có thể chống lại thiên tử kiếm. Chắc không được hắn tu vi tăng lên nhanh như vậy, nguyên lai có khí vận châu tương trợ. Cấm quân thống lĩnh giải thích nói, Tạ Đình Nguyên mừng tỉnh đại ngộ, ta nói ngươi một cái phế vật, làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, nguyên lai đạt được khí vận châu. Đây cũng là Tạ Hiên kỳ ngộ, cũng là hắn lớn nhất dựa vào. Tạ Đình Nguyên lập tức lên lòng mơ ước, như mình có thể được đến khí vận châu, khẳng định lại so với Tạ Hiên tên phế vật này lợi hại hơn. Tạ Hiên, đem khí vận châu giao ra, bản thái tử liền rộng lượng ngươi phạm thượng chi tội, sẽ còn thừa nhận ngươi cái này đệ. Tạ Đình Nguyên nói, để cho ta đem khí vận châu cho ngươi, Tạ Đình Nguyên, da mặt của ngươi còn có thể lại dày một chút sao? Tạ Hiên khịt mũi coi thường, ngươi nếu không giao, bản thái tử liền giết ngươi, lại đem mẹ ngươi thi thể treo ở cửa thành thị chúng, làm cho tất cả mọi người đều biết mẹ ngươi cùng thái giám tư thông có bao nhiêu thấp hèn phóng đãng, bị người trong thiên hạ thoá mạng. Ngươi dám? Tạ Hiên lập tức giận tím mặt, một kiếm bổ tới. Một kiếm này nén giận mà phát, cất muốn đem Tạ Đình Nguyên đưa vào chỗ chết quyết tâm, hiển hóa kiếm mang uy lực mạnh, lấy Tạ Đình Nguyên thực lực, cho dù có thiên tử kiếm cũng khó có thể chống đỡ, giữ nhiều lành ít. Thái tử, cấm quân thống lĩnh kinh hô mà lên, có lòng muốn bảo hộ thái tử, nhưng hắn tự biết ngăn không được một kiếm này, trong lúc nhất thời cũng không dám tiến lên chịu chết. Mắt thấy thái tử liền muốn mất mạng, nhưng hắn lại tuyệt không hoảng, thậm chí khoe miệng còn hiện ra một vòng khinh miệt ý cười. Đúng lúc này, một con hư không đại thủ đột nhiên chống rông nhẹ ra, hướng kiếm mang chụp tới, chỉ nghe vang một tiếng, đúng là một tay lấy kiếm mang bổ nát. Chợt, liền có một người lăng không dậm chân mà đến, rơi xuống thái tử trước mặt. Người này người khoác trường bào, giữ lại ba sợi râu dài, ăn nói có ý tứ, chính là đại dự triều hộ quốc thần thú Lang Thiên Ngân. Tạ Hiên nhìn thấy hắn, lông mày không khỏi nhíu một cái. Lúc ấy Tạ Hiên độ kiếp thành tiên về sau, hăng hái từng đi khiêu chiến qua Lang Thiên Ngân, kết quả trên tay hắn lại đi bất quá ba chiêu. Gia hỏa này thực lực mạnh, có thể nói là thâm bất khả trắc. Tại đại dự triều, ngoại trừ đương kim hoàng đế Tạ Hoắc Đông, Tạ Hiên kiêng kỵ nhất chính là đầu này hộ quốc thần thú. Gia hỏa này bình thường độc lai độc vãng, ai cũng không để vào mắt, liền xem như thái tử cũng gọi không được hắn. Nhưng hắn giờ phút này xuất hiện ở đây, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Tại đại dự triều, chỉ có Tạ Hoắc Đông có thể phân phó hắn làm việc. Thương Lang tôn giả, lần này làm phiền ngươi. Tạ Đình Nguyên chắc tay, đối Lang Thiên Ngân mười phần khách khí, không dám ở trước mặt hắn tự cao tự đại.
ngươi thối lui đến một bên. Lang Thiên Ngân nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, tùy ý bày ra tay. Tạ Đình Nguyên trong lòng tuy có bất mãn, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, yên lặng thối lui đến bên cạnh trở lấy xem kịch vui. Nghĩ không ra ngươi đạt được khí vận châu, đáng tiếc. Lang Thiên Ngân kỳ thật thật thưởng thức nhị hoàng tử, cảm thấy hắn so thái tử tốt hơn nhiều lắm. Đáng tiếc hắn xuất sinh bất chính, bệ hạ cũng không thích hắn, thậm chí vì cho thái tử trải đường, muốn hủy nhị hoàng tử. Đối với cái này cách làm, Lang Thiên Ngân khuyên qua Tạ Hoa Đồng, nhưng không dùng. Hơn nữa còn muốn để tự mình ra tay, chấm dứt hậu hoạn. Thương Lang tôn giả, ngươi cũng muốn giết ta? Tạ Hiên hỏi. Ra tay đi, để cho ta nhìn xem, ngươi tiến triển bao nhiêu. Lang Thiên Ngân thần sắc lạnh nhạt, không vui không giận nói. Tạ Hiên nắm thật chặt kiếm, toát ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đối mặt Lang Thiên Ngân, hắn không nắm chắc chút nào. Nhưng việc đã đến nước này, không có lựa chọn nào khác. Lập tức cũng không nói nhảm, Tạ Hiên rút kiếm tiến lên, mỗi một kiếm đều phát huy đến cực hạn, thế công lăng lệ, kiếm khí tung hành. Thế nhưng là đều bị Lang Thiên Ngân từng cái ngăn lại, ứng phó đến nhẹ nhàng như thường. Tạ Hiên rõ ràng tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hiện tại Lang Thiên Ngân còn không có xuất thủ, một khi hắn xuất thủ, chính là mình tự kỳ. Mẫu thân thủ lớn chưa trả, mình tuyệt không thể chết. Nghĩ xong, Tạ Hiên mau đủ kình, lại là một kiếm bổ tới, bộc phát ra chói mắt kiếm mang, thanh thế to lớn. Nhưng Lang Thiên Ngân tay không đánh ra một trường, liền đem kiếm mang đập tan. Nào biết Tạ Hiên đã chuẩn bị kỹ càng kiếm thứ hai, hét lớn mà lên, mượn âm thanh sắc thế, hiển nhiên là chút xuống tất cả lực lượng bổ ra kiếm này. Nhưng Lang Thiên Ngân từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, không có để hắn vào trong mắt. Lập tức lại giống vừa rồi như thế, chuẩn bị xuất trường. Nào biết Tạ Hiên đột nhiên cải biến phương hướng, một kiếm này cũng không phải là bổ về phía hắn, mà là đem mục tiêu chuyển rời đến Tạ Đình Nguyên trên thân. Soạt, chói mắt kiếm mang phá không mà đi. Tạ Đình Nguyên lập tức sắc mặt đại biến, vô ý thức kêu lên, "Cứu ta!" Lang Thiên Ngân trong lòng giận dữ, không nghĩ tới Tạ Hiên sẽ dương đông kích tây, vội vàng tiến lên ngăn tại Tạ Đình Nguyên trước mặt. Xuất trưởng, ầm, kiếm mang vẫn là bị đánh tan rơi mất. Tạ Đình Nguyên thật dài nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo giận dữ, "Tạ Hiên, ngươi..." Vừa mới mở miệng, lại phát hiện Tạ Hiên không thấy. Nguyên lai Tạ Hiên là muốn mượn này trốn đi. Ghê tởm, mau đuổi theo hắn, tuyệt không thể để hắn còn sống rời đi. Tạ Đình Nguyên tức hồn hẹn, liên tục không ngừng phân phó Lang Thiên Ngân. Lang Thiên Ngân có chút động hạ cái mũi, đúng là nghe ra Tạ Hiên khí tức, lập tức khóa chặt một cái phương hướng đuổi tới. Tạ Hiên liều mạng chạy trốn, nhưng vẫn là bị Lang Thiên Ngân dần dần đuổi kịp. Đương khoảng cách của hai người càng ngày càng gần về sau, Lang Thiên Ngân đưa tay vỗ, một con hư không đại thủ liền tại Tạ Hiên hướng trên đỉnh đầu chống rông hiển hóa. Chợt, hướng hắn đập xuống giữa đầu. Tạ Hiên biến sắc, đội vàng xuất kiếm ngăn cản. Đáng tiếc không phải là đối thủ, bị hư không đại thủ đánh bay ra ngoài. Ầm. Tạ Hiên quẳng xuống đất, khóe miệng treo máu, lộ ra vẻ thống khổ. Ngay sau đó, ở trước mặt hắn xuất hiện một đôi chân. Tạ Hiên thuận hai chân này, ánh mắt đi lên rời đi chờ thấy rõ người tới, kinh ngạc hỏi: "Tiền bối, ngươi làm sao tại cái này?" Chương 287, Thương Lang nhất tộc, phục làm chủ. Chương 287, Thương Lang nhất tộc, phục làm chủ. Tô Dương kỳ thật đã sớm tới. Hắn đầu tiên là mở ra đế sư chi nhãn, quét một vòng hoàng cung. Kết quả không có phát hiện Lục Nữ Hi cùng Lớn Mây Hoàng Đế, ngược lại mắt thấy Tạ Hiên mẫu thân bỏ mình, hắn bị thiết kế truy sát một màn. Tô Dương lúc trước hảo tâm đề điểm, để hắn mang theo mẫu thân rời đi hoàng cung, miễn cho mình cùng cha hắn hoàng đánh nhau, lại nhận liên lụy. Thật không nghĩ đến, mẫu thân hắn lại bị độc chết. Người thi hành tuy là hoàng hậu, nhưng hung thủ thật sự lại là Lớn Dự Hoàng Đế. Hổ dữ còn không ăn thịt con, huống chi Tạ Hiên ưu tú như vậy, còn chiếm được khí vận châu, thành tựu tương lai khẳng định bất khả hạn lượng. Làm phụ thân, không thay hắn cảm thấy kiêu ngạo, ngược lại vì cái kia không có thành tựu thái tử, muốn đưa thân nhi tử tại tội chết, đơn giản ngu không ai bằng. Đồng thời cũng đối Tạ Hiên tao ngộ thâm biểu đồng tình. Lúc này, Lang Thiên Ngân đuổi tới, rơi xuống mặt đất, đánh giá một chút Tô Dương, gặp hắn thường thường không có gì lạ, cũng không có để ở trong lòng. Nơi này không có chuyện của ngươi, đi ra. Hắn nói với Tô Dương một câu. Tạ Hiên lại là khẩn cầu, tiền bối, cứu ta. Hắn không sợ chết, nhưng còn không có cho mẫu thân báo thủ, hắn còn không thể chết. Hiện tại duy nhất có thể cứu mình, liền chỉ có tiền bối. Ngươi trước. Tô Dương nói. Lang Thiên Ngân trong lòng nghi hoặc, nhị hoàng tử gọi hắn tiền bối. Tạ Hiên quỳ trên mặt đất, lần nữa khẩn cầu, tiền bối, mẫu thân của ta chết thảm, ta muốn thay nàng báo thủ, không thể chết ở chỗ này, xin tiền bối giúp ta, vạn bối nguyện làm châu làm ngựa, báo đáp tiền bối. Tô Dương lần này tới cứu Lục Nữ Hi, khẳng định phải cùng đại dự triều là địch. Thế là đáp ứng nói, ta sẽ giúp ngươi. Tạ Hiên đại hỉ, dập đầu nói, đa tạ tiền bối. Sau đó mới đứng người lên, nhìn về phía Lang Thiên Ngân, Thương Lang tôn giả, ngươi là ta tại đại dự triều duy nhất kính trọng người, năm đó ta bị Tạ Đình Nguyên khi nhục, ngươi từng thay ta giải vây, ta một mực khắc trong tâm khảm. Hôm nay coi như trả phần ân tình này, ta không làm khó dễ ngươi, ngươi đi đi. Lang Thiên Ngân thản nhiên nói, bệ hạ chi mệnh, không thể không tử. Hắn loại người này, ngươi vì sao muốn thay hắn bán mạng? Hắn đối ta Thương Lang nhất tộc có ân. Tạ Hiên nhướng mày, cho nên ngươi phải dùng mệnh để báo đáp hắn. Lang Thiên Ngân hỏi lại, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được ta? Ta là không giết được ngươi, nhưng tiền bối có thể. Tạ Hiên chỉ hướng Tô Dương. Ta thừa nhận ngươi rất ưu tú, thái tử so ra kém ngươi, nếu ngươi có thể được đến bệ hạ ưu ái, ngày khác thành tựu có lẽ còn tại bệ hạ phía trên. Nhưng ngươi cũng không thể tùy tiện tìm người tới dọa ta, ngươi cảm thấy ta là dễ dàng như vậy liền có thể bị ngươi hù dọa người sao? Lang Thiên Ngân mặt lộ vẻ không vui. Ta không có lừa ngươi, vị tiền bối này thực lực ta tận mắt nhìn thấy. Hắn như xuất thủ, ngươi quả quyết không có còn sống khả năng. Thương Lang tôn giả thực lực tại Diệp Tĩnh thành phía trên, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu.
Tô Tiền Bối có thể miểu sát một đám áo đen vệ cùng Diệp Tinh Hành, Thương Lang Tôn giả khẳng định không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng Lang Thiên Ngân lại không tin, khẽ lắc đầu, ta sẽ không bị ngươi dăm ba câu liền đuổi, hôm nay ngươi phải chết. Còn có ngươi. Lang Thiên Ngân nhìn về phía Tô Dương, chớ xen vào việc của người khác, nhanh chóng rời đi. Ta như liền muốn còn đâu? Tô Dương hỏi. Vậy chỉ có thể cùng hắn cùng chết. Mới vừa nói xong, Lang Thiên Ngân liền hướng hai người vào tới. Tô Dương tự nhiên không sợ, ngăn tại Tạ Hiên trước mặt. Lang Thiên Ngân công kích chớp mắt là tới, đập vào Tô Dương trên thân. Chợt lập tức thu hồi, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tô Dương một chút, coi là Tô Dương khẳng định sẽ bị mình đập đến hình thần câu diệt. Giờ đến phiên ngươi. Lang Thiên Ngân ánh mắt dừng lại ở Tạ Hiên trên thân. Nhưng Tô Dương lập tức trở về một câu, ngươi là tại Khôi Hải sao? Lang Thiên Ngân nghe vậy khẽ giật mình, lần nữa nhìn về phía Tô Dương, kinh ngạc nói, ngươi không chết. Tô Dương khinh thường nói, liền ngươi điểm ấy công kích, không đau không ngứa. Lang Thiên Ngân lúc này rốt cục nhìn thẳng vào lên Tô Dương, nguyên lai ngươi thâm tàng bất lộ, vậy liền đón thêm ta một trưởng. Đang khi nói chuyện, Lang Thiên Ngân lần nữa chụp về phía Tô Dương. Lúc này hiện hóa ra một con hư không đại thủ, như Thái Sơn áp đỉnh đập tới. Nhưng khi hư không đại thủ cận thân về sau, đột nhiên ngừng lại, phản phất phía trước có một đoạn vĩnh viễn cũng không đến được khoảng cách. Lang Thiên Ngân biến sắc, chuyện gì xảy ra? Ngươi đánh xong, hiện tại giờ đến phía ta. Vụ ngâm. Một tiếng kiếm ngân vang, Tô Dương lấy ra Nhân Hoàng kiếm. Cả người khí chất lập tức phát sinh biến hóa, kiếm ý nghiêm nghị. Đây là Nhân Hoàng kiếm. Lang Thiên Ngân thốt ra, giật mình vô cùng. Tính ngươi còn có chút nhãn lực độc đáo, chết tại ta Nhân Hoàng kiếm dưới, ngươi không an. Tô Dương nhàn nhạt mở miệng, chuẩn bị xuất thủ. Nào biết Lang Thiên Ngân đột nhiên thay đổi vừa rồi lạnh lùng, ngửa đầu cười to. Nhân Hoàng kiếm. Nhân Hoàng kiếm rốt cục lại tái nhập thế gian. Ha ha ha. Hắn lộ ra hết sức kích động, thậm chí khóe mắt đều có một tia ở mức. Tô Dương không rõ ràng cho lắm, hắn kích động như vậy làm gì? Không đợi hắn hiểu rõ, Lang Thiên Ngân đột nhiên quỳ một chân trên đất, cúi thấp đầu, cung kính nói, thuộc hạ Lang Thiên Ngân, bái kiến chủ nhân. Tô Dương bị cảm động. Liền hắn biết, chỉ có thượng cổ tứ đại thần thú mới có thể nhìn thấy Nhân Hoàng kiếm, phục làm chủ, cái này Lang Thiên Ngân chính là Thương Lang nhất tộc, cũng không phải là tứ đại thần thú, làm sao cũng đối với mình túi đầu xương thần rồi. Một bên Tạ Hiên đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Ngươi đuổi nghịch hoa dạng gì? Tô Dương cảnh giác hỏi. Chủ nhân, ngươi có chỗ không biết, ta Thương Lang nhất tộc chuyển thừa tại thời kỳ thượng cổ, từng đi theo Nhân Hoàng, phục làm chủ. Người đến sau hoàng biến mất, Nhân Hoàng kiếm cũng không biết tung tích, ta Thương Lang nhất tộc một mực tại tìm kiếm kiếm này. Nhưng đã nhiều năm như vậy, Nhân Hoàng kiếm từ đầu đến cuối bặt vô âm tín, còn tưởng rằng đời này cũng không thể gặp lại nó. Hiện tại ngươi đạt được Nhân Hoàng kiếm, chính là ta Thương Lang nhất tộc chủ nhân, ta đại biểu Thương Lang nhất tộc, nguyện đi theo hai bên. Lang Thiên Ngân nhanh chóng giải thích nói. Tô Dương lúc này mới có thể giải hoặc, nhưng vẫn hỏi, vậy ngươi tại sao lại trở thành đại dự triều hộ quốc thần thú? Lang Thiên Ngân trả lời, từ khi Nhân Hoàng kiếm mất tích, ta Thương Lang nhất tộc cũng dần dần xuống dốc. Năm đó Cửu gia bắt đầu tìm tới cửa, khi đó ta bên ngoài tìm kiếm Nhân Hoàng kiếm, trở về biết được, tộc ta kém chút bị Cửu gia tiêu diệt, là Tạ Hoắc Đông xuất thủ tương trợ, mới làm ta tộc trốn qua một kiếp. Vì báo ân, ta lúc này mới đáp ứng làm hắn đại dự triều hộ quốc thần thú. Tạ Hiên lập tức nói tiếp, ngươi bị Tạ Hoắc Đông lừa. Lang Thiên Ngân bội hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ta có một lần bị Tạ Đình Nguyên khi nhục, hắn không cẩn thận nói lộ ra miệng, nói ngươi sở dĩ sẽ trở thành đại dự triều hộ quốc thần thú, đều là Tạ Hoắc Đông một tay bày ra. Về sau ta âm thầm điều tra, rốt cục để cho ta tra ra, năm đó các ngươi Thương Lang nhất tộc bị Cửu gia tìm tới cửa, là Tạ Hoắc Đông thủ bút. Nó mục đích chính là muốn lừa ngươi đương đại dự triều hộ quốc thần thú. Lang Thiên Ngân nghe vậy giật mình, ngươi nói thật chứ? Ta không cần thiết lừa ngươi. Vậy ngươi vì sao không sớm một chút nói cho ta? Lúc kia ta muốn bận tâm mẫu thân, nhược biết mặc vào Tạ Hoắc Đông âm mưu, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta mẹ con. Và lại, ta không có chứng cứ, coi như nói, ngươi cũng không nhất định sẽ tin tưởng, còn không bằng không nói. Lẽ nào lại như vậy? Lang Thiên Ngân lập tức giận dữ, ta tìm hắn đi. Chương 288, thận trọng từng bước, gậy ông đập lưng ông. Chương 288, thận trọng từng bước, gậy ông đập lưng ông. Tạ Hiên đem hắn ngăn lại, ngươi bình tĩnh một chút, đừng xúc động. Hắn như thế gạt ta há có thể tỉnh táo? Lang Thiên Ngân tức giận không thôi. Vậy ngươi muốn thế nào? Tô Dương hỏi. Tự nhiên là tìm hắn tính sổ sách. Lang Thiên Ngân không chút nghĩ ngợi nói. Sổ sách tự nhiên muốn tính, nhưng không phải hiện tại. Chủ nhân ý gì? Ngươi có biết Lớn Mây Hoàng Đế bị giam ở đâu? Tô Dương hỏi. Chủ nhân muốn cứu bọn hắn. Ừm. Tô Dương gật đầu. Bọn hắn bị giam tại một chỗ rất bí mật địa phương, bất quá ta biết, có thể mang chủ nhân qua khứ. Lang Thiên Ngân nói. Ta cùng các ngươi cùng đi. Tạ Hiên lập tức tỏ thái độ. Ngươi bị thương, tạm thời trước tiên ở nơi này dưỡng thương đi. Tô Dương nói. Tạ Hiên đành phải thôi. Thế là Lang Thiên Ngân liền dẫn Tô Dương đi vào một tòa núi lớn trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả tòa núi đều trùi lủi, mười phần thê lương, nhưng lại bị trọng binh trấn giữ, năm bước một trạm, mười bước một cương vị. Chủ nhân, nơi đây là Tạ Hoắc Đông vì chính mình kiến tạo hoàng lăng, hắn đem Lớn Mây Hoàng Đế nhốt ở nơi này. Bất quá nơi đây để phòng xâm nghiêm, muốn ngạnh sớm mà nói, khẳng định sẽ đánh cỏ kinh rắn, bọn hắn rất có thể sẽ trực tiếp giết Lớn Mây Hoàng Đế. Ta có thể mang chủ nhân trà trộn vào đi, bất quá muốn ủy khuất một chút chủ nhân. Tại Lang Thiên Ngân cùng Tô Dương giải thích thời điểm, hắn đã mở ra đế sư chi nhãn, đem chọn tòa hoàng lăng đều tra xét một lần, hoàn toàn chính xác phát hiện Lục Nữ Hi. Nàng cùng Lớn Mây Hoàng Đế được phong tu vi, nhốt tại chủ mộ ở trong. Cái này hoàng lăng bố trí kết giới, từ bên ngoài xông vào liền sẽ xúc động kết giới. Mặc dù mình có thể phá vỡ kết giới, nhưng này kết giới một khi bị phá, liền sẽ bạo tạc, uy lực nhưng nổ nát toàn bộ hoàng lăng. Nói như vậy, Lục Nữ Hi hai người cũng sẽ tùy theo bỏ mình. Bởi vậy Tô Dương đành phải cải trang cách ăn mặc thành Lang Thiên Ngân tùy tùng, theo sau lưng, phi thường thuận lợi liền lăn lộn đi vào. Đi vào chủ cửa mộ miệng, có trọng binh trấn giữ. Bọn hắn nhìn thấy Lang Thiên Ngân, lập tức hành lễ, gặp qua Thương Lang tôn giả. Lang Thiên Ngân hai tay đặt sau lưng, bày lên tư thái, thản nhiên nói, nơi này không có các ngươi sự tình, đều rời đi đi. Bọn thủ vệ nghe nói sững sờ. Một bài dẫn đường, Thương Lang tôn giả, chúng ta phụng bệ hạ ý chỉ, ở đây trông coi hoàng lăng. Nếu là rời đi, bệ hạ trách tội xuống, chỉ sợ. Lang Thiên Ngân lập tức lộ ra vẻ không vui, bệ hạ bên kia bản tôn giả tự sẽ bàn giao, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy bản tôn giả sẽ đối với hoàng lăng bất lợi sao? Thuộc hạ không dám. Vậy cũng chớ nói nhảm, nhanh chóng rút lui. Lang Thiên Ngân trầm giọng hét một tiếng. Bọn thủ vệ không dám vi phạm, đành phải đem tất cả mọi người rút đi. Lang Thiên Ngân lập tức đối Tô Dương nói, chủ nhân, ngươi đi vào cứu bọn họ ra, ta tại cửa ra vào trông coi, để phòng vạn nhất. Ừm. Tô Dương gật đầu, bước nhanh đi vào chủ trong mộ. Bên trong chiếm diện tích rất lớn, tu kiến cùng địa cùng, xa hoa khí phái. Tô Dương đi vào chủ mộ một chỗ thạch thất trước cửa, đưa tay vỗ, nặng nghề cửa đá liền ầm vang vỡ vụ ra. Bên trong hai người bị giật nảy mình. Chờ Lục Nữ Hi thấy rõ người tới, lập tức giật mình không thôi. Sao ngươi lại tới đây? Lúc này Lục Nữ Hi đầy bụi đất, phi thường chật vật. Bên cạnh nàng nam tử trung niên chính là Lớn Mây Hoàng Đế Lục Tranh Lưu, sắc mặt tái nhợt, thần sắc bề ngoài lộ ra phi thường suy yếu. Ta tới cứu các ngươi. Tô Dương nói do ý đồ đến. Nào biết Lục Nữ Hi lại gấp âm thanh kêu lên, đây là một trận âm mưu, ngươi đừng quản chúng ta, mau rời đi nơi này. Nhưng vừa dứt lời, cả tòa hoàng lăng đều run rẩy dữ dội. Tô Dương lập tức phát hiện kết giới bị người mở ra, đem toàn bộ hoàng lăng phong tỏa, đem mình ba người vây ở bên trong. Hắn lập tức vọt tới cổng, cổng đã bị kết giới ngăn cách. Lang Thiên Ngân liền đứng ở ngoài cửa. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Dương hỏi. Lang Thiên Ngân thay đổi vừa rồi cung kính, cười gần nói, tự nhiên là vì đem ngươi bắt lại, bố trí xuống cái bẫy. Nói xong, vừa mới rời đi bọn thủ vệ lại trở về. Tô Dương nhướng mày, ngươi hãm hại ta. Chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ rồi, dễ dàng như vậy liền tin tưởng lời của ta. Lang Thiên Ngân lộ ra đắc ý tiêu dung. Lúc này, Lục Nữ Hi cũng chạy tới, khó hiểu nói, hắn chỉ là một cái hạng người vô danh, các ngươi tại sao muốn thiết kế hại hắn? Hắn là hạng người vô danh. Lang Thiên Ngân cười lạnh nói, Nữ Hi công chúa, ngươi làm sao giống như hắn ngây thơ, ngươi biết hắn là ai sao? Lục Nữ Hi nhìn thoáng qua Tô Dương, thật đúng là không biết hắn là ai. Hắn gọi Tô Dương, đến từ Nam Hoang. Sát thực nói, hẳn là Bắc Hoang Nam vực một cái nhị lưu tông môn, Huyền Tiên Tông Lạc Tiên Phong phong chủ. Lang Thiên Ngân nói ra Tô Dương thân phận. Lục Nữ Hi càng thêm không hiểu. Một cái nhị lưu tông môn phong chủ, cần phải đại dự triều huy động nhân lực. Tô Dương cũng rất tò mò, ta giống như chưa hề không cùng các ngươi đã từng quen biết, các ngươi là thế nào biết thân phận của ta? Mặc dù chúng ta không có đã từng quen biết, nhưng Đông Hoang gần nhất không yên ổn, đầu tiên là đại nghiệp hướng đô thành bị hủy, tiếp lấy đại vân triều cũng đi theo xảy ra chuyện, thậm chí bất diệt hoàng đế phục sinh, cũng bị phá bất diệt chi thể mà chết. Đây hết thảy đều là ngươi tạo thành, chúng ta tự nhiên muốn đưa ngươi điều tra rõ ràng. Lục Nữ Hi nghe xong, lập tức kinh hãi, chẳng lẽ ngươi chính là? Tô Dương cười ha ha, không hổ là Đông Hoang thứ nhất nước, cái gì đều lừa không được các ngươi, cho nên các ngươi liền lợi dụng Lục Nữ Hi dẫn ta vào cuộc. Không có cách, ngươi quá lợi hại, nếu không dùng kế, căn bản không đối phó được ngươi. Lang Thiên Ngân gật đầu thừa nhận nói. Vậy các ngươi cảm thấy, chỉ là một cái kết giới, liền muốn vây khốn ta. Kết giới này đương nhiên khốn không được ngươi, nhưng nếu là cưỡng ép phá vỡ, này kết giới liền sẽ bạo tạc. Ngươi có lẽ sẽ không chết, nhưng Lục Nữ Hi hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi cũng không muốn nhìn đến nàng bởi vì ngươi mà chết đi. Lục Nữ Hi lập tức nói, ta cùng hắn chỉ là bèo nước gặp nhau, chưa nói tới cái gì giao tình, hắn sẽ không bận tâm ta, các ngươi suy nghĩ nhiều. Vậy hắn vì sao vừa nghe nói ngươi bị bắt, liền lập tức chạy tới cứu ngươi? Ngươi trong lòng hắn phân lượng, xa so với ngươi tưởng tượng trọng yếu hơn. Lục Nữ Hi kinh ngạc nhìn về phía Tô Dương, thật là như vậy sao? Tô Dương lần nữa thừa nhận, nàng là ta dự định đồ đệ, ta đương nhiên sẽ không vì thoát khốn mà không để ý sống chết của nàng. Lục Nữ Hi nghe vậy khẽ giật mình. Lang Thiên Ngân thì đắc ý nở nụ cười, cho nên ngươi không phá được cái giới, chỉ có thể ở bên trong đợi. Quên nói cho ngươi, tòa này Hoàng Lăng là một tòa đại trận, ở bên trong ở lâu, tu vi của ngươi sẽ bị một chút xíu suy yếu, thẳng đến tu vi hoàn toàn không có, biến thành phàm nhân. Tới lúc đó, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Tô Dương thản nhiên nói, nếu như ta không có đoán sai, từ Lục Nữ Hi bị các ngươi bắt đi bắt đầu từ thời khắc đó, các ngươi cũng đã bắt đầu tính toán ta. Không tệ, vì để cho ngươi tới cứu Lục Nữ Hi, chúng ta cố ý phái Hạ Văn Châu bọn hắn đi giết ngươi. Chúng ta còn lợi dụng Diệp Tinh Thành cùng Kiếm Nạo quyết đấu, an bài hắn chết trên tay ngươi, để cho ngươi phất lở. Cuối cùng ta lại truy sát Tạ Hiền, giả ý phụ ngươi làm chủ, từng bước một đưa ngươi dẫn tới nơi này. Tô Dương nghe xong, vỗ tay, vì đối phó ta, hy sinh nhiều người như vậy. Thận trọng từng bước, gậy ông đập lưng ông, đặc sắc, đặc sắc. Chỉ cần có thể diệt trừ ngươi, hy sinh chút người này lại coi là cái gì? Ngươi thật cảm thấy các ngươi có thể giết được ta? Tô Dương đột nhiên cười. Chương 289, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản chúng ta phát tài. Chương 289, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản chúng ta phát tài. Chẳng lẽ ngươi không muốn để ý Lục Nữ Hi chết sống, cưỡng ép phá vỡ kết giới? Coi như như thế, chúng ta cũng nghĩ tốt đối sách. Lang Thiên Ngân nói. Ồ. Tô Dương nhiều hứng thú nói, ngươi nói xem, còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Không sợ nói cho ngươi, kết giới bạo tạc, Hoàng Lăng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta mới vừa nói, đây là một tòa đại trận, tên là Chín Hút Trận, chuyên môn hấp thụ tu vi. Mà ở đây trong trận còn có một trận, tên là Định Hồn Trận.
dù cho nổ không chết ngươi, ngươi khẳng định cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Định hồn trận sẽ ở ngươi suy yếu nhất thời điểm đưa ngươi định trụ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ lập tức giết ngươi. Tô Dương mặt không chút thay đổi nói, cho nên, ta không phá kết giới là chết, phá kết giới đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Đã muốn đối phó ngươi, vậy dĩ nhiên đến bảo đảm bạn vô nhất thất. Lục Nữ Hi nghe không vô, khẽ kêu nói, các ngươi tốt hèn hạ. Được làm vua thua làm giặc, chỉ có thể trách hắn mù quáng tự tin. Ngươi, Lục Nữ Hi còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng Tô Dương lại quay người đi vào. Lục Nữ Hi vội vàng đuổi theo, yên lặng cùng hắn trở lại chủ trong mộ, hãy nay nói, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Tô Dương khẽ lắc đầu, đây không phải lỗi của ngươi, chính là ta sai. Lục Nữ Hi thần sắc cảm đạm nói, ta trời sinh cực ách thái thể, ai theo ta đi đến gần, ai liền sẽ không may. Mẫu hậu bị ta khắc chết, phụ hoàng cũng gặp chắc trở. Hiện tại ngay cả ngươi. Tốt, ta không có việc gì. Tô Dương đánh gãy nàng. Ngươi đừng an ủi ta, ta vốn cho rằng, chỉ cần tìm một cái lợi hại người bái sư, liền có thể hóa giải thể chất của ta. Thật không nghĩ đến, kết quả vẫn là đồng dạng. Ta chính là cái tội nhân, còn sống chính là cái sai. Lục Nữ Hi đột nhiên trở nên kích động lên, đột nhiên hướng trên tường đánh tới. Tô Dương liền tranh thủ nàng giữ chặt, ngươi bình tĩnh một chút. Để cho ta chết. Để cho ta chết. Chỉ có ta chết đi, mới sẽ không lại liên lụy người khác, ngươi thả ta ra, thả ta ra. Lục Nữ Hi liều mạng dãy rủa, cảm xúc hết sức kích động. Tô Dương lên tiếng vừa quát, tiến tĩnh. Vô hình tiếng gầm bay thẳng Lục Nữ Hi mà nhĩ, chấn động đến nàng ông tác hưởng, không khỏi đình chỉ dãy rủa, an tĩnh lại. Tô Dương lúc này mới hòa hoãn giọng nói, ta sẽ dẫn ngươi an toàn rời đi. Lục Nữ Hi không tin nói, ngươi đừng an ủi ta, Lang Thiên Ngân ta đều nghe được, bọn hắn tính toán như thế ngươi, ngươi cũng tự thân khó đảm bảo, còn thế nào mang ta rời đi? Nói cho cùng, vẫn là ta hại ngươi. Tô Dương khinh miệt hừ một cái, bọn hắn tính toán không được ta. Lục Nữ Hi nghe nói sững sờ, ngươi đã sớm biết bọn hắn tính toán ngươi rồi. Thế thì không có, ta cũng là vừa mới biết. Vậy ngươi còn như thế nói, ngươi chờ chút liền biết. Tô Dương không có lại nhiều làm giải thích, chuyển đề tài nói, ta trước tiên đem các ngươi trên người phong ấn giải. Nói, đưa tay vung lên, hai người liền khôi phục tu vi. Lục Tranh Lưu mình đầy thương tích, vô cùng suy yếu, còn bị phong tu vi, đã sớm liền nói chuyện khí lực cũng bị mất. Hiện tại phong ấn bị giải trừ, hắn gái này mới miễn cưỡng mở mắt ra nhìn về phía Tô Dương, nhẹ giọng gạt ra một câu, đa tạ. Đem nó ăn. Tô Dương lại đưa cho hắn một viên kim dương đan. Lục Tranh Lưu tiếp nhận ăn bảo, liền bắt đầu chữa thương. Tô Dương cũng khoanh chân ngồi xuống, tựa hồ đang đợi cái gì. Về phần chín hút trận hấp thụ tu vi của hắn, sớm đã bị hắn ngăn tại vô đạo khoảng cách bên ngoài, không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. Lục Nữ Hi gặp hắn chấn định tự nhiên, trong lòng hết sức tò mò. Đại dự triều lần này vì đối phó hắn, có thể nói là tỉ mỉ bày ra, căn bản không có một điểm phá giải khả năng, hắn đến cùng có gì dựa vào. Một lát sau, dưới mặt đất đột nhiên truyền đến động tĩnh. Thanh âm gì? Lục Nữ Hi nghi ngờ nói. Rốt cuộc đã đến. Tô Dương mỉm cười, đứng dậy đi đến phía trước. Lục Tranh Lưu tại Kim Dương đan tác dụng dưới, thương thế trên người đã khôi phục được 7-8 phần, giờ phút này không khỏi cùng Lục Nữ Hi liếc nhau, đều không rõ ràng cho lắm, không biết Tô Dương đang làm cái gì thành tựu. Phanh phanh phanh. Tại Tô Dương dưới chân, động tĩnh càng lúc càng lớn. Dưới đáy có người. Lục Nữ Hi lúc này nghe rõ. Lục Tranh Lưu cũng thốt ra, bọn hắn đang đào thông đạo. Chín chứng, thêm chút sức, lập tức liền đào thông. Ta nhưng đánh nghe rõ ràng, nơi này là một tòa hoàng lăng, bên trong khẳng định có rất nhiều bảo bối. Sẽ không giống lần trước, đều là một đống đồng nát sắt vụn a. Ngươi có thể hay không nói điểm may mắn, làm sao xui xẻo như vậy? Ta đây không phải lo lắng nha. Lo lắng cái rắm. Nơi này là đại dự triều, ta đều nghe ngóng, nó là đông hoang cường đại nhất quốc gia. Nếu là ngay cả bọn hắn hoàng lăng đều không có bảo bối, cái khác mộ huyệt lại càng không có. Nói rất đúng, vậy chúng ta tranh thủ thời gian đào. Phanh phanh phanh. Đào móc thanh âm càng thêm dày đặc. Lục Tranh Lưu cha con nghe được dưới đáy nói chuyện, mười phần im lặng. Con tưởng rằng là cao thủ gì tới cứu bọn hắn, thật không nghĩ đến lại là hai cái chỗ mộ. Tô Dương sẽ không trông cậy vào hai cái trộm mộ a. Phải biết, tòa này hoàng lăng kết giới là không góc chết phong tỏa, đừng nói trên trời vào không được, liền ngay cả lòng đất cũng giống vậy. Chỉ là hai cái trộm mộ, còn vọng tưởng đánh đại dự triều hoàng lăng chủ ý đây không phải tự tìm đường chết sao? Lục Tranh Lưu đội và nói, mau ngăn cản bọn hắn, nếu để bọn hắn đào được kết giới, sẽ đem hai người bọn họ đánh chết. Lục Nữ Hi nghe xong, lập tức đối phía dưới lớn tiếng nói, các ngươi đừng có lại đào, nhanh lên rời đi, không phải sẽ không toàn mạng. Nhị cậu, ngươi có nghe hay không đến giọng của nữ nhân? Vương Cửu đang hỏi. Không có a. Nơi này tại sao có thể có giọng của nữ nhân, ngươi sẽ không phải quá lâu không có đụng nữ nhân, xuất hiện nghe nhầm rồi à. Chờ chúng ta đào được bảo bối, bán tiền, ta dẫn ngươi đi tìm tiểu thư đi đi lượng ngọn. Vương Nhị Cầu treo chọc nói. Ta là có nàng dâu người, sao có thể làm ra loại sự tình này. Ngươi nhưng dẹp đi đi, liền ngươi kêu nàng dâu, đoán chừng đã sớm cùng cái nào dã nam nhân chạy, sẽ còn chờ ngươi. Lại nói, bọn ta bây giờ có thể không thể trở về đi cũng không biết, ngươi còn vì nàng thủ thân như ngọc, không đáng. Ta nàng dâu sẽ không có lỗi với ta, ngươi chớ nói lung tung. Được được được, ngươi không đi dẹp đi. Đến lúc đó ta mình đi, ta muốn kêu lên 10 cái 8 cái, hắc hắc, ngẫm lại liền thoải mái. Lục Nữ Hi nghe được bọn hắn nói chuyện, lập tức đen mặt. Hai cái này ngu xuẩn, đến lúc nào rồi còn có tâm tư muốn gái. Hai người các ngươi ngậm miệng, ta để các ngươi rời đi, có nghe hay không? Lục Nữ Hi lần nữa để cao giọng hô. Chín chứng, ta giống như cũng nghe đến. Vương Nhị Cầu kinh ngạc nói. Thanh âm là từ phía trên truyền tới, sẽ không phải lại là sát chết vùng dậy đi. Vương Cửu Đàn lập tức nhớ tới bất diệt hoàng đế. nơi này thi thể thế nào đều thích xác chết vùng dậy à, lúc này vẫn là nữ, nàng giống như để chúng ta rời đi. Vậy chúng ta có đi hay không? Vương Cửu đang hỏi. Đương nhiên không đi, nàng càng là để chúng ta rời đi, liền càng nói rõ phía trên có bà bối. Vương Nhị Cầu phân tích nói. Ngươi nói có đạo lý, nhưng bạn nhất nàng muốn đối phó chúng ta làm sao bây giờ? Sợ cái gì, quên lần trước vị hoàng đế kia sao? Còn không phải bị chúng ta đánh khóc, nơi này thi thể yếu đất quá. Nàng nếu là dám ngăn cản chúng ta, liền để nàng nếm thử chúng ta thuộc sát lợi hại.
Đúng.
Ai cũng không thể ngăn cản chúng ta phát tài, đảo. Tiếp tục đảo. Hai người không chỉ có không hề rời đi, còn càng thêm ra sức vùng vẫy lên thuộc sát. Lục Nữ Hi bó tay rồi, cái này hai là khờ hàng A. Giờ phút này, mặt đất chấn động càng ngày càng lợi hại, Lục Tranh Lưu lập tức gấp giọng kêu lên, không được. Bọn hắn đụng phải kết giới. Chương 290, hai vị tiền bối yêu thích chương 290, hai vị tiền bối yêu thích hai cha con đều coi là, hai người này chắc là phải bị kết giới đánh chết. Có thể ra hồ bọn hắn dự kiến chính là, hai người không chỉ có không có việc gì, mặt đất còn ra hiện vết rách, bị đào mở một cái hố. Vương Nhị Cầu cùng Vương Cửu đạn đầy bụi đất địa leo lên. Hai cha con ngây ngẩn cả người. Bọn hắn làm sao lại không có việc gì? Kết giới thế mà bị phá ra một cái hố, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn hắn quan sát tỉ mỉ lấy hai người, không có chút nào một tia tu luyện vết tích, chính là bình thường nhất phàm nhân. Còn có trên tay bọn họ cầm thuẫn sắt, đều nhanh dị xét, cũng không phải cái gì pháp khí, càng không phải là thiên khí, chính là hai kiện phàm vật. Vì cái gì bọn hắn có thể phá vỡ kết giới? Hai cha con liếc nhau, cũng khó khăn che đậy chấn kinh chi sắc. Vương gia hai minh đệ thì phủi bụi trên người một cái, lớn tiếng kêu gào nói, mới vừa rồi là ai nói bọn ta hai sẽ chết? Mới vừa nói xong, liền thấy Tô Dương. Tô lão đệ, ngươi thế nào tại cái này? Hai người mừng rỡ không thôi. Ha ha, hai vị lão ca, chúng ta thật sự là hữu duyên, lại gặp mặt. Tô Dương trước đó dùng đế sư trí nhãn xem xét hoàng lăng lúc, liền nhìn ra trong hoàng lăng không chỉ có bố trí kết giới, còn có dấu giếm hai cái cực kỳ lợi hại trận pháp. Lúc ấy hắn đã cảm thấy kỳ quặc, hai cái này trận pháp một vòng trụ một vòng, liền xem như mình bị nhốt ở bên trong, cũng đừng nghĩ tùy tiện ra. Lúc đầu Tô Dương còn do dự muốn hay không tiến vào hoàng lăng, nhưng hắn lập tức lại phát hiện, tại hoàng lăng dưới nền đất có dị động. Nhưng đế sư chi nhãn lại nhìn không ra tạo thành dị động người là thần thánh phương nào. Có thể để cho đế sư chi nhãn mất linh, loại tình huống này Tô Dương chỉ ở vương gia hai huynh đệ trên thân phát sinh qua. Cho nên hắn lập tức đoán được, hẳn là hai người bọn họ. Tăng thêm cái này dị động một mực tại hướng hoàng lăng phương hướng di động, Tô Dương liền càng thêm xác định, nhất định là hai người bọn họ lại tại đảo mộ. Lấy trên tay bọn họ kia hai thanh thần kỳ thủ sát, hoàng lăng kết giới cùng trận pháp căn bản không làm gì được hai người. Bởi vậy Tô Dương bất động thanh sắc, yên tâm tiến vào trong hoàng lăng. Kết quả thật đúng là dùng tới hai người bọn họ. Tô lão đệ, ngươi cũng là đến trong mộ? Vương Nhị Cầu hỏi. Ta tới cứu bọn hắn, bất quá lại bị người dùng kế vây ở nơi này. Nếu không phải hai vị lão ca, ta chỉ sợ đi ra. Tô Dương để Lục Nữ Hi hai cha con giật nảy cả mình. Tiền bối thế mà đối bọn hắn hai cái khách khí như thế, còn lấy minh trưởng tương xứng. Chẳng lẽ hai người này cũng là ẩn thế cao nhân? Nhưng cái nào ẩn thế cao nhân sẽ giống bọn hắn chật vật như vậy, còn tới trong mộ, nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng đi. Hai cha con thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Hai người nhìn về phía hai cha con, ánh mắt rơi xuống Lục Nữ Hi trên thân, vừa rồi chính là ngươi, nói bọn ta hai sẽ không toàn mạng. Lục Nữ Hi trong lòng run lên, hai vị tiền bối, vạn bối lúc trước cũng không biết hai vị tiền bối lợi hại, lúc này mới hảo ngôn nhắc nhở, còn xin hai vị tiền bối thứ lỗi. Đúng đúng đúng, còn xin hai vị tiền bối nhiều hơn rộng lòng tha thứ, chúng ta cũng không có ác ý. Lục Tranh Lưu đội vàng giải thích. Hai cha con mặc dù không cách nào lý giải hai người sở tác sở vi, nhưng nếu là Tô tiền bối đều muốn tôn xưng một tiếng lao ca nhân vật, tự nhiên cũng là phi thường lợi hại tiền bối, bằng không thì cũng không có khả năng dùng phổ thông thuần sắt là có thể đem kết giới đào cái động ra. Hai huynh đệ nháy máy mắt, có chút im lặng. Thế nào lại cùng trước đó đám người kia, đem bọn ta đương cái gì tiền bối? Những tu sĩ này có phải hay không đầu óc không dùng được? Bọn ta rõ ràng không có nửa điểm tu vi, chính là người bình thường a được rồi, bọn ta không so đo với các người, bọn ta là tìm đến bảo bối, nơi này có cái gì bảo bối không có? Vương Nhị Cầu hỏi. Có, hai vị tiền bối mời xem. Lục Tranh Lưu lập tức mở ra chủ mộ quan tài, bên trong thình lình đặt vào một đống bảo vật, pháp khí, tiên khí, các loại linh đan cái gì cần có đều có. Nào biết hai người một mặt ghét bỏ, tại sao lại là những này đồng nát sát vụn? Lục Tranh Lưu bó tay rồi, ngươi quản tiên khí gọi ra đồng sát vụn. Lục Nữ Hi đem hắn kéo đến bên cạnh, nhỏ giọng nói, phụ hoàng, bọn hắn nếu là cao nhân tiền bối, những vật này khẳng định không nhìn chúng. Nói cũng phải. Lục Tranh Lưu ngẫm lại cũng cảm thấy bình thường. Phụ hoàng, nếu có thể kết giao với hai vị này tiền bối, đối ta Đại Vân triều trăm lợi mà không có một hại, ngươi có hay không trân quý hơn bảo vật? Lục Nữ Hi hỏi. Vi phụ bị giam sau khi đứng lên, thứ ở trên thân đều bị lấy đi, đâu còn có bảo vật gì, hiện tại liền thừa cái đồ chơi này. Lục Tranh Lưu một viên miếng ngọc tử, có ánh sáng long lanh, xem xét chính là thượng phẩm. Loại này phàm vật, hai vị tiền bối làm sao lại để ý? Ngươi tranh thủ thời gian thu lại, miễn cho bị hai vị tiền bối ghét bỏ. Lục Nữ Hi bội nói. Đúng đúng đúng. Lục Tranh Lưu lập tức liền nghĩ thu hồi miếng ngọc tử, nhưng Vương Cửu Đản lại phát hiện miếng ngọc tử, hô một tiếng, chờ một chút. Hai người lập tức đi tới. Lục Tranh Lưu coi là sẽ bị ghét bỏ, vô ý thức giấu ra sau lưng. Ngươi ẩn giấu cái gì? Nhanh lấy ra để bọn ta nhìn một cái. Vương Cửu Đản nói. Tiền bối, chỉ là một kiện phàm vật, không lọt nổi mắt xanh của các ngươi. Lục Tranh Lưu giải thích nói. Cái gì phàm vật, ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy. Đừng nhỏ mọn như vậy, lấy ra để bọn ta nhìn xem.
Vương Cửu Đàn nói. Cái này, Lục Tranh Lưu không khỏi nhìn về phía nữ nhi. Lục nữ hi vội vàng giải thích nói, hai vị tiền bối, phụ hoàng ta không có lừa các người, đích thật là một kiện phàm vật, không đáng tiền. Nào biết Tô Dương nói một câu, đã hai vị lao ca muốn nhìn, liền cho bọn hắn xem đi, nói không chừng bọn hắn sẽ thích. Hai cha con cười khổ, bọn hắn ngay cả tiên khí đều không nhìn chúng, làm sao lại coi trọng một viên phổ thông miếng ngọc tử. Nhưng Tô tiền bối đều nói như vậy, Lục Tranh Lưu đành phải kiên trì, đem miếng ngọc tử hiện ra hai người trước mặt, hai vị tiền bối, vạn bối nói, đây chính là một kiện phàm vật, không vào được các ngươi. Lời còn chưa nói hết, Vương Cửu Đản đoạt lấy miếng ngọc tử. Thật xinh đẹp miếng ngọc tử, cái này màu sắc, xem xét chính là thượng phẩm hàng. Trước kia ta chỉ ở trên TV thấy qua cái đồ chơi này, giống như đều là một chút kẻ có tiền mang, đây là lần đầu nhìn thấy hàng thật. Hai người quan sát tỉ mỉ lấy miếng ngọc tử, hai mắt đều sáng lên, tựa như thấy được hiếm thấy chân bảo, chậc chậc tán thưởng. Thanh này hai cha con cảm động, một kiện phàm vật, về phần để bọn hắn hai vị tiền bối cao nhân kích động thành dạng này. Tô Dương cười nói một câu, đã hai vị lao ca thích, vậy thì đưa cho các ngươi tốt. Thật. Hai người nghe vậy vui mừng, nhưng lập tức liền nhìn về phía Lục Tranh Lưu, hắn vừa rồi chết sống không cho bọn ta nhìn, chắc chắn sẽ không bỏ được, bọn ta cái nào có ý tốt muốn. Lớn Mây Hoàng Đế, ngươi có bỏ được hay không? Tô Dương hỏi. Lục Tranh Lưu liền đội vàng gật đầu, bỏ được, bỏ được, hai vị tiền bối thích, ta tự nhiên phi thường nguyện ý đưa cho bọn họ. Ngươi nói thật chứ? Không có lừa gạt bọn ta a? Hai người mang theo một tia chờ mong hỏi. Vạn bối làm sao lại lừa gạt hai vị tiền bối, các ngươi như thích, đương nhiên có thể cầm đi. Lục Tranh Lưu xem như hiểu rõ hai người thích lắm, nguyên lai thích những này phẩm vật, thật đúng là phẩm vị đặc biệt, lập tức bổ sung một câu, vạn bối còn có rất nhiều, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thật. Nhanh lấy ra, đều lấy ra cho bọn ta nhìn xem. Hai người lập tức không kịp chờ đợi nói. Bất quá, Lục Tranh Lưu đột nhiên mặt lộ vẻ khó xử. Chương 291, Thất thải kiếm rượu chương 291, Thất thải kiếm rượu bất quá cái gì? Hai người bội hỏi. Những vật kia đều tại vạn bối quốc gia, nhưng bây giờ chúng ta bị vây ở nơi đây, không cách nào ra ngoài. Lục Tranh Lưu nói. Cái này còn không đơn giản, ngươi nhìn, bọn ta không phải đảo thông nơi này sao? Bọn ta có thể mang các ngươi rời đi. Vương Cửu Đạn chỉ vào cửa hàng nói. Chúng ta thật có thể từ nơi này ra ngoài. Lục Tranh Lưu rõ ràng kết giới này có tự động khép lại năng lực. Mặc dù nơi này bị đào mở một cái hố, nhưng chưa chừng kết giới đã khép lại. Các ngươi nhìn bọn ta không phải liền là từ nơi này tiến đến sao? Ngươi nếu không tin, liền xuống đi thử xem. Vương Cửu Đạn đề nghị. Lục Tranh Lưu nào dám tùy tiện đến thử, nếu là đụng phải kết giới, lấy mình trước mắt trạng thái, rất có thể sẽ bị chấn thương. Hắn không khỏi nhìn về phía Tô Dương, muốn nghe xem hắn ý tứ. Tô Dương đã dùng đế sư chi nhãn nhìn qua, cái này cửa động sát thực đem kết giới mở ra một cái lỗ hổng, đồng thời khiến kết giới không cách nào tự động khép lại. Lập tức khẽ gật đầu, hai vị lão ca nói không sai, bọn hắn đào ra động, có thể để các ngươi an toàn rời đi. Vậy thì tốt quá, chúng ta có thể rời đi. Lục nữ hi không có hoài nghi Tô Dương, lập tức cao hứng không thôi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi mau. Lục Tranh Lưu bội nói, là một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này nữa. Nhưng Tô Dương lại nói, các ngươi đi trước, ta lưu lại. Lục Tranh Lưu hỏi, tiền bối lưu lại làm gì? Tô Dương trong mắt lộ ra một cỗ lanh ý, dày đặc khí lạnh, dám tính toán ta sao lại từ bỏ ý đồ? Vạn bối biết tiền bối rất tức giận, chúng ta trước tiên có thể từ nơi này an toàn rời đi, lại tìm bọn hắn tính sổ sách ra. Lục Tranh Lưu nói, đúng à, tiền bối, nơi này không chỉ có kết giới, cũng có chín hút trận cùng diệt hồn trận, nếu ngươi cưỡng ép phá vỡ, quá nguy hiểm. Lục nữ hi cũng quên đủ, cảm thấy Tô tiền bối có chút xúc động. Nhưng Tô Dương khinh thường hừ một tiếng, chỉ là những này liền muốn làm cho ta vào chỗ chết, bọn hắn qua ý nghĩ hao huyền. Ta chính là muốn để bọn hắn biết, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu đều là bài trí. Lúc trước hắn bận tâm Lục nữ hi cha con, lúc này mới không có xuất thủ. Chỉ cần bọn hắn an toàn rời đi, Tô Dương liền có thể không cố kỵ gì, vung tay đi làm bọn hắn. Tô lão đệ, ngươi muốn đi đánh nhau, bọn ta giúp ngươi. Đúng, bọn ta là bằng hữu, ngươi sự tình chính là bọn ta sự tình. Những cái kia vây khốn ngươi người, bọn ta giúp ngươi chơi hàng nhóm. Hai người lập tức tỏ thái độ, ngược lại là rất giảng nghĩa khí. Tô Dương khẽ cười nói, hai vị lao ca hảo ý ta xin tâm lĩnh, chính ta có thể ứng phó, các ngươi vẫn là trước dẫn bọn hắn rời đi đi. Hai người bọn hắn chính là cái này thế giới một, nếu để bọn hắn xuất thủ, đoán chừng một thủng sắt một cái, kia rất không ý tứ. Đã ngươi có thể ứng phó, kia bọn ta liền đi trước. Hai người không có kiên trì, mang theo Lục nữ hi hai cha con nhảy vào trong động. Tô Dương chờ bọn hắn an toàn từ trong thông đạo rời đi, lúc này mới lấy ra nhân hoàng kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại nên tính sổ. Cùng lúc đó, Hoàng Lăng lối bảo, Lang Thiên Ngân ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, kiên nhẫn chờ đợi. Tạ Đình Nguyên thì hai tay chắp sau lưng, đi qua đi lại, một mặt không kiên nhẫn. Hoàng Nhi, ngươi đừng đi đến đi, sáng rõ bản cung mắt đều hòa. Hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở phượng trên ghế, nhịn không được nói. Mẫu hậu, cũng chờ lâu như vậy, còn phải đợi tới khi nào? Nhi thần đã đợi không kịp nghĩ mở mang kiến thức một chút nhân hoàng kiếm. Tạ Đình Nguyên biết được nhân hoàng kiếm chính là thời kỳ thượng cổ, nhân tộc chí bảo. Đạt được nó, liền có khả năng trở thành tân nhiệm nhân hoàng. Kiếm này thế nhưng là so thiên tử kiếm còn lợi hại hơn bảo vật, nghe nói chuyên khắc thiên tử kiếm, Tạ Đình Nguyên đã sớm kìm nén không được, muốn thấy bị nhanh. Lúc này, Lang Tiên Ngân mở mắt ra, thời điểm không sai biệt lắm. Tạ Đình Nguyên nghe nói vui mừng, vội vàng thúc giục, vậy còn chờ gì, mau bỏ đi rơi kết giới, chúng ta vào xem. Ừm. Lang Tiên Ngân gật đầu, đứng người lên, đi đến cửa vào chỗ. Đang lúc hắn chuẩn bị triệt tiêu kết giới lúc, không trung đột nhiên vang lên một tiếng giận mắng, Lang Tiên Ngân, ngươi tên chó chết này. tìm theo tiếng nhìn lại, chính là nhị hoàng tử Tạ Hiên. Tiếng nói còn tại không trung quanh quẩn, chói mắt kiếm mang liền từ trời mà hàng, mang theo Tạ Hiên lửa giận, đột nhiên bổ về phía Lang Thiên Ngân. Lang Thiên Ngân nhướng mày, không nghĩ tới nhị hoàng tử sẽ chạy tới. Hắn đành phải đánh ra một trường, hiển hóa hư không đại thủ, đem kiếm mang ngăn lại. Tạ Hiên còn không bỏ qua, vung tay vung lên, trước mắt nhiều bảy chuôi kiếm, hai tay nhanh chóng kết ấn, âm thanh hung dữ hét lớn, thất thải kiếm diệu. Bảy chuôi phi kiếm đồng thời sáng lên bảy loại quang mang, chói lóa mắt, giống như một đạo cầu vồng, điên cuồng bay về phía Lang Thiên Ngân. Mau ngăn cản hắn. Tạ Định Nguyên lớn tiếng kêu lên. Không cần, để cho ta tới. Lang Thiên Ngân nói một câu, đang không mà lên. Người trên không trung lắc mình biến hóa, biến thành một đầu thương lang. Ngao. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, sói âm thanh điếc tai. Tiếp lấy liền nên tiếp bảy chuôi phi kiếm, nâng lên lợi chảo vung đi. Chỉ gặp một con to lớn nuốt sói hiện ra, cùng bảy chuôi phi kiếm đột nhiên đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Oeng. Bảy chuôi phi kiếm lập tức trở nên ảm đạm không ánh sáng. Chất liên bị đâm đến tứ tán ra, nhao nhao bay trở về đến Tạ Hiên trước mặt. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cùng ta khiêu chiến, không biết tự lượng sức mình. Lang Thiên Ngân mặt lộ vẻ khinh thường, tiếp tục phóng tới Tạ Hiên. Tạ Hiên vừa rồi đã dùng hết toàn lực, kết quả mạnh nhất thế công bị hóa giải, thể nội khí huyết cuộn, trong lúc nhất thời bất lực lại ra tay. Mắt thấy Lang Thiên Ngân liền muốn vọt tới trước mặt, Tạ Hiên lại tuyệt không hoảng. Giao cho các ngươi. Hắn hét lớn mà lên, một cái lưới lớn đột nhiên bao phủ mà tới. Lang Thiên Ngân không nghĩ tới còn có mai phục, nhất thời vô ý, bị lưới lớn bao phủ, hạn chế hành động, không cách nào động đậy. Lúc này, đột nhiên xuất hiện một đám người, cầm đầu là cả người khoác trường bào lão giả, giống như những người khác, hai tay kết ấn, cùng một chỗ thao túng lưới lớn khiến cho nhanh chóng thu nạp, muốn đem Lang Thiên Ngân tươi sống tìm chết. Quốc sư, hoàng hậu bật thốt lên kinh hô, nhanh đi cứu thương Lang tôn giả. Tạ Định Nguyên vội bằng hô. Thế nhưng là Tạ Hiên không cho bọn hắn cơ hội, cắn nát ngón trỏ, lấy máu làm dẫn, hai tay lần nữa kết ấn, bảy chuôi kiếm lại sáng lên thất thải quang mang, so vừa rồi càng thêm lóa mắt, đồng thời đâm về Lang Thiên Ngân, dự đưa vào chỗ chết. Muốn giết ta, nằm mơ. Lang Thiên Ngân không hoảng hốt, thân thể đột nhiên bắt đầu biến lớn. Quốc sư biến sắc, không được. Hắn muốn phát khốn. Lời còn chưa dứt, Lang Thiên Ngân ngạnh sinh sinh phá vỡ lời lớn, thân thể cũng biến thành mười phần khổng lồ, giống như một ngọn núi, lộ ra cực mạnh cảm giác các bách. Cũng tại lúc này, bảy chuôi phi kiếm giết tới. Lang Thiên Ngân không kịp né tránh, chớp mắt liền bị thất thải quang mang bao phủ lại. Thương Lang tôn giả. Tạ Định Nguyên sắc mặt đại biến, coi là Lang Thiên Ngân giữ nhiều lành ít. Nhưng một giây sau, thất thải quang mang bên trong vang lên lần nữa một tiếng sói tru. Ngay sau đó, bảy chuôi phi kiếm liền bị cưỡng ép chấn khai. Phúc. Tạ Hiên nôn một búng máu. Bất quá Lang Thiên Ngân cũng bị thương, thân thể cao lớn bên trên có không ít vết kiếm, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ hắn lông tóc. Ta làm thịt ngươi. Tạ Hiên gầm thét, mang theo bảy chuôi kiếm tự mình phóng tới Lang Thiên Ngân. Chương 292, ngươi nói Tô Tiền Bối bị tạp chết rồi. Chương 292, ngươi nói Tô Tiền Bối bị tạp chết rồi. Hắn tức giận vô cùng, mang theo thẳng tiến không lùi chi thế, phản phất muốn cùng Lang Thiên Ngân đồng quy vu tận. Lang Thiên Ngân mặc dù tu vi cao hơn Tạ Hiên, nhưng lại bị hắn cố khí thế này chấn nhức rồi, sinh lòng phải ý, không muốn cùng giao phong. Nhưng Tạ Hiên tốc độ cực nhanh, không cho hắn cơ hội rút lui, trong nháy mắt cũng đã vọt tới trước mặt. Cầm trong tay một kiếm, đột nhiên đâm tới. Lang Thiên Ngân dùng đuốt sói đem kiếm bắt lấy, một cái khác đuốt sói hướng hắn cái cổ vung đi. Cái này nếu như bị bắt được, tất nhiên phong hầu lấy mạng. Nào biết Tạ Hiên lại không trốn không né, trên tay kia đồng dạng cầm một thanh kiếm, đâm về ngực của hắn. Quả nhiên là muốn cùng Lang Thiên Ngân đồng quy vu tận. Cái tên điên này. Lang Thiên Ngân run lên trong lòng, cũng không muốn chết, vội vàng thu hồi thế công, đi bắt đâm tới kiếm. Trong điện quang hỏa thạch, kiếm là bắt lấy. Nhưng Tạ Hiên lại trợn hai mắt lên, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, đầu ngửa về sau một cái, dùng sức đánh tới hướng Lang Thiên Ngân. Ầm. Một tiếng vang trầm. Chính Tạ Hiên đô đầu phá máu chảy. Lang Thiên Ngân thảm hại hơn, bị đập trúng miệng, miệng bên trong răng nanh đều bị nện rơi mất mấy quả, miệng đầy máu tươi, đau đến nước mắt đều đi ra. Tạ Hiên còn không bỏ qua, lần nữa đập tới. Lang Thiên Ngân kinh hãi, vội vàng buông ra song kiếm, lui về phía sau. Tạ Dật Uyên gấp giọng hô to, đằng sau. Chỉ gặp mặt khắc năm thanh kiếm tiệm rượu lấy ngũ thải quan mang, đã hướng Lang Thiên Ngân đâm tới. Lang Thiên Ngân đột nhiên quay đầu, doa đến con ngươi co rụt lại, muốn né tránh đã tới đã không kịp. Phúc. Năm thanh kiếm tất cả đều đâm vào trên lưng hắn. Bất quá Lang Thiên Ngân phòng ngự phi thường kinh người, uy lực như thế năm thanh kiếm, lại chỉ là đâm vào một điểm. Mặc dù không chết, nhưng cũng làm hắn thân chịu trọng thương. Không đợi hắn thong thả lại sức, Tạ Hiên lại đem một thanh kiếm đâm vào bộ ngực của hắn. Phúc. Lang Thiên Ngân lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Tạ Hiên thừa cơ tiến lên rìm chặt cổ của hắn, đem kiếm gác ở ngực của hắn. Đám người giật mình vô cùng, nghĩ không ra Thương Lang tôn giả, thế mà bị Tạ Hiên đánh bại. Nay chủ yếu vẫn là Tạ Hiên không muốn mạng liều pháp, để Lang Thiên Ngân trong lòng sinh ra sợ hãi, không có phát huy ra vốn có thực lực. Cao thủ quyết đấu, thay đổi trong nháy mắt. Có đôi khi tâm lý nhân tố cũng sẽ trở thành thắng bại mấu chốt. Tạ Hiên, thả Thương Lang tôn giả. Tạ Dật Uyên kêu lên, để cho ta thả hắn. Tạ Hiên hừ một tiếng, các ngươi trước tiên đem Tô Tiền Bối thả. Mơ tưởng. Tạ Dật Uyên một ngụm từ chối. Vậy liền một mạng chống đỡ một mạng, ta lập tức liền giết hắn. Tạ Hiên ở ngay trước mặt bọn họ, đem trong tay kiếm từng chút đâm vào Lang Thiên Ngân tim. A. Lang Thiên Ngân lập tức thống khổ kêu lên. Dừng tay. Tạ Dật Uyên nhịn không được nói, không muốn hắn chết, liền thả Tô Tiền Bối. Tạ Hiên uy hiên nói, mẫu hậu, làm sao bây giờ? Tạ Dật Uyên không có chủ ý, đành phải đem ánh mắt rời về phía hoàng hậu, từ nàng định đoạt. Hoàng hậu thời khắc này sắc mặt cũng phi thường khó coi, vạn không nghĩ tới Tạ Hiên lại đột nhiên mang theo quốc sư giết tới, càng không có nghĩ tới Thương Lang Tôn giả sẽ bị hắn bắt sống. Gia hỏa này quả nhiên là cái thai hoàng ẩm, hôm nay nếu không diệt trừ, ngày sau chắc chắn sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Hoàng hậu tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đáp ứng nói, tốt, chúng ta cùng một chỗ thả người. Mẫu hậu, nếu là thả Tô Dương, kế hoạch của chúng ta liền thất bại trong gang tấc. Tên kia lợi hại như vậy, chúng ta căn bản không đối phó được a. Tạ Dật Uyên nhỏ giọng khuyên nhủ, ngươi không có nghe Thương Lang Tôn giả mới vừa nói sao? Tô Dương tu vi không sai biệt lắm đã bị chín hút trận hấp thụ hết, coi như đem hắn phóng xuất, hắn hiện tại cũng chỉ bất quá là một phế nhân. Chờ cứu được Thương Lang Tôn giả, chúng ta lại đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Tạ Dật Uyên nghe xong, không khỏi yên lòng, vẫn là mẫu hậu ngươi suy tính được chu đáo, chờ sau đó ta muốn đem Tạ Hiên tên tiện chủng này nghiền xương thành tro. Các ngươi thương lượng xong không có, đến cùng thả hay là không thả người? Tạ Hiên mất đi kiên nhẫn, thúc giục nói, chúng ta cái này thả người, ngươi chờ một lát. Hoàng hậu đi đến hoàng lăng cổng, hai tay kết ấn, chuẩn bị triệt hồi kết giới. Quốc sư đi vào Tạ Hiên bên cạnh, nhắc nhở, hoàng hậu bị kế đa đoan, ngươi chờ chút nhất định phải cẩn thận. Ừm. Tạ Hiên gật đầu, âm thầm cảnh giác. Không đầy một lát, hoàng hậu đối hoàng lăng khẽ quát một tiếng, mở. Đây là triệt tiêu kết giới thủ đoạn, nhưng ra ngoài ý định chính là, kết giới còn chưa kịp triệt tiêu, cả tòa hoàng lăng đột nhiên run rẩy dữ dội. Hoàng hậu lập tức kinh hãi, không được, kết giới muốn nổ tung, mau bỏ đi. Lời còn chưa dứt, nàng đã dẫn đầu bay khỏi mà đi. Những người khác cũng nhao nhao đảm mệnh. Tô tiền bối, Tạ Hiên lo lắng bạc phần, muốn xuống tới, thế nhưng lại bị quốc sư ngăn lại, ngươi đừng xúc động, kết giới uy lực nổ tung không phải ngươi có thể tiếp nhận, mau tránh ra. Thế nhưng là Tô tiền bối hắn, Tô Dương đối Tạ Hiên có ân cứu mạng, hắn không đành lòng Tô Dương bị tạt chết. Chúng ta đã tận lực, đừng lề mề, đi mau. Quốc sư một phát bắt được Tạ Hiên, cũng mang theo Lang Thiên Ngân lập tức rời xa hoàng lăng. Hoàng lăng run run càng ngày càng kịch liệt, thậm chí cả tòa đại sơn đều đang run rẩy, đá vụn nhao nhao lăn xuống, ngọn núi đất lở, còn ra hiện đạo đạo vết rách, nhanh chóng lan tràn. Với anh, theo một tiếng nổ ầm ầm vang lên, cả tòa núi đều nổ tung lên. Uy lực to lớn, thiên địa chấn động, phong vân biến sắc, tạo thành một cái cự đại mây hình ấm, xông thẳng tới chân trời. Mọi người đã lẩn mất rất xa, nhưng vẫn là bị cái này dư âm nổ mạnh chấn động đến tâm thần câu chiến. Thật là đáng sợ. Mẫu hậu, ngươi nói hắn chết không có? Tạ Dật Uyên nuốt ngụm nước miếng, lăng lăng hỏi. Cái này uy lực nổ tung vượt ra khỏi bản cung tưởng tượng, đừng nói là địa tiên, đoán chừng chính là thiên tiên tới, cũng phải lột một tầng ra. Hắn là lợi hại, nhưng tuyệt đối còn chưa tới thiên tiên, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, đều không cần đến diện hỗ trợ. Hoàng hậu khẳng định nói. Ai? Quốc sư cũng tiếp rẻ thở dài, cuối cùng vẫn là không có thể cứu hạ hắn, đáng tiếc đáng tiếc. Ngươi nói Tô tiền bối bị tạt chết rồi. Tạ Hiên nhíu mày hỏi. Kết giới này là bệ hạ tự mình bố trí, uy lực đủ để nổ chết một địa tiên, Tô tiền bối chỉ sợ. Quốc sư lắc đầu bất đắc dĩ. Vốn đang trông cậy vào người này trợ nhị hoàng tử một chút sức lực, chưa từng nghĩ lại chậm một bước. Hắn liền không thể lại nhiều chờ một chút, nhất định phải đi phá kết giới làm gì. Ghê tởm. Tạ Hiên lập tức giận không kèm được, trừng mắt về phía hoàng hậu mẹ con, các ngươi không giữ chữ tín. Ngươi đánh rắm. Vừa rồi ta mẫu hậu rõ ràng đã giải khai kết giới, là chính Tô Dương muốn chết, không oán chúng ta được. Tạ Đình Nguyên nói. Đã tiền bối chết rồi, ta muốn các ngươi chôn cùng. Tạ Hiên lại đem ánh mắt rời về phía thoi thóp Lang Thiên Ngân, liền từ nơi này cậu vật bắt đầu. Dứt lời, đem tim kiếm hung hăng đâm đi vào. Lang Thiên Ngân dùng hết cuối cùng một hơi, rát uống họng hô to, người này giữ lại không được, nhất định phải giết hắn. Không giết Tạ Hiên, tương lai tất thành họa lớn. Nói xong, ngã xuống đất bỏ mình. Thương Lang Tôn giả, Tạ Đình Nguyên kinh hô. Hiện tại đến phiên các ngươi. Tạ Hiên sát ý nghiêm nghị, mang ngó kiếm lạnh lùng chỉ hướng bọn hắn. Hoàng hậu khinh thường hừ một tiếng, Tô Dương đã chết, chỉ bằng các ngươi những người này, cũng dám ở bản cung trước mặt làm cản. Vừa mới nói xong, từng đạo khí tức kinh khủng hiện ra thân thể. Chương 293, hắn khẳng định là trang. Chương 293, hắn khẳng định là trang ra hết thảy có 10 người. Mỗi người đều người khoác áo giáp, cầm trong tay lưới dao, mang theo túc sát chi khí. Thập đại tướng quân. Quốc sư sắc mặt lập tức trầm xuống. Đại dự triều thập đại tướng quân, từng cái đều là tiên nhân, trong đó còn có hơn phân nửa đã đạt tới địa tiên cảnh, thực lực siêu phàm. Chỉ dựa vào mình chút người này tay, dù cho nhị hoàng tử lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng bù đắp được thập đại tướng quân liên thủ vây công. Tiện chủng, bản thái tử có 10 vị tướng quân thủ hộ, nhìn ngươi giết thế nào ta. Tạ Đình Nguyên nhếch miệng lên một vòng nhếch răng cười, vẫn không quên niệm mai quốc sư, xú lao đầu, thiệt thòi ta phụ hoàng không xử bạc với ngươi, ngươi lại dám phản bội hắn, cùng tên tiện chủng này cấu kết với nhau làm việc xấu, ngươi cái này bạch nhãn lang. Quốc sư khẽ nói, nhị hoàng tử mọi thứ đều so với ngươi còn mạnh hơn, giai phi nhân phẩm đoan chính, thiện lương nhân hậu, lại bị các ngươi tàn nhẫn sát hại. Các ngươi đức không xứng bị, đại dự triều ngày sau như giao cho trên tay các ngươi, sớm muộn xuống dốc. Làm cản. Hoàng hậu bất mãn quá lớn, giai phi xuất sinh ti tiện, há có thể cùng bản cung đánh đồng. Còn ta mới là đại dự triều thái tử, các ngươi những này loạn thần tặc tử, người người có thể tru diệt. Mẫu hậu, chớ cùng bọn hắn nói nhảm, trước đem bọn hắn cầm xuống lại nói. Tạ Đình Nguyên đã đợi không kịp muốn bắt sống Tạ Hiên, muốn hảo hảo tra tấn hắn. 10 vị tướng quân nghe lệnh. Hoàng hậu không cần phải nhiều lời nữa, phân phó nói, ngoại trừ Tạ Hiên, những người khác giải quyết tại chỗ. Nặng. 10 người cùng kêu lên đồng ý, chợt liền hướng bọn họ xông tới giết. Nhị hoàng tử, ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu. Quốc sư ngăn tại Tạ Hiên trước mặt, đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Ta không đi, cùng lắm thì cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Hiện tại mẫu thân vì chết rồi, Tạ Hiên sớm đã không có sinh hoạt hy vọng, chỉ muốn làm cái kết thúc, chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Quốc sư còn muốn lại quên, nhưng thập đại tướng quân đã giết tới trước mặt. Quốc sư đành phải tế ra một đỉnh đan lô, hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong lò đan lập tức thoát ra một đoàn tử sắc đan hỏa, phóng lên tận trời, hóa thành một đầu tử sắc hỏa long, hướng 10 người quét sạch mà đi. Quốc sư tu vi đã là địa tiên cảnh, vẫn là một luyện đan sư. Hắn đan hỏa tại đan lô ra chỉ dưới, uy lực trở nên mạnh hơn, đúng là để thập đại tướng quân không dám cùng đụng chạm, lập tức tứ tán ra. Chợt từ 5 người đối hỏa long tiến hành công kích từ xa, đem nó cuốn lấy. Mặt khác 5 người thì thẳng hướng quốc sư. Nếu là đối đầu bất kỳ người nào, quốc sư đều có lòng tin thắng. Nhưng một mình đối mặt 10 vị tướng quân, căn bản không có phần thắng chút nào. Nhưng lúc này, Tạ Hiên thao túng 7 trôi phi kiếm, nên tiếp 5 vị tướng quân. Đối với vị này nhị hoàng tử, bọn hắn vừa rồi đều mắt thấy hắn dũng mãnh. Bình tĩnh mà xem xét, hắn so thái tử muốn mạnh hơn nhiều lắm. Nếu để cho hắn tiếp quản đại dự triều, tương lai có thể sẽ trở nên cường thế hơn. Chỉ tiếc, bệ hạ không chào đón hắn, giữ đưa vào chỗ chết. Thân là thần tử, chỉ có thể nghe lệnh. Bởi vậy cũng không có lưu tình, xuất thủ chiêu chiêu chí mạng. Tạ Hiên vừa rồi cùng Lang Thiên Ngân liều chết một trận chiến, mặc dù thắng, nhưng cũng đến cực hạn, căn bản không có dư thừa khí lực. Huống chi hiện tại còn muốn đối mặt 5 vị tướng quân vây công, giờ phút này cũng là có lòng không đủ lực, rất nhanh liền bị đánh đến khó mà chống đỡ. Quốc sư lập tức lo lắng bạt phần. Như nhị hoàng tử xảy ra chuyện, hắn cũng khó thoát một kiếp. Nhưng hắn hiện tại muốn điều khiển hỏa long ứng phó mặt khác 5 vị tướng quân, căn bản đằng không xuất thủ đi trợ giúp nhị hoàng tử. Chỉ chốc lát sau, Tạ Hiên liền bị đánh thành trọng thương, lại không sức hoàn thủ. 5 vị tướng quân liền đem hắn bắt sống. Nhị hoàng tử, quốc sư kêu một tiếng, trong lòng ai thán, đại thế đã mất, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Ha ha ha, Tạ Đình Nguyên cười to mà lên, tiện chủng, ngươi cuối cùng vẫn rơi xuống bản thái tử trên tay, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Có gan liền giết ta. Tạ Hiên trợn mắt nhìn, hung hãn không sợ chết, cứ như vậy giết ngươi, lợi cho ngươi quá rồi. Bản thái tử muốn đem ngươi mang về, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tạ Đình Nguyên nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, 10 phần đắc ý ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tạ Hiên gầm thét, tràn ngập hận ý ba. Tạ Đình Nguyên đưa tay đánh hắn một bạt tai, còn muốn làm quỷ, ngươi cảm thấy bản thái tử sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Tạ Hiên gắt gao nhìn hắn chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi, ngươi tốt nhất đừng cho ta cơ hội, chỉ cần ta không chết, một ngày nào đó sẽ gấp trăm lần hoàn trả. Còn gấp trăm lần hoàn trả, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi tốt quốc sư sao? Vẫn là nói cái kia Tô Dương. Đáng tiếc, hắn chết, ngươi không có cơ hội. Ha ha ha. Tạ Đình Nguyên càng nói càng là đắc ý, lại nhịn không được cười ha hả. Nào biết lúc này, tại hoàng lăng bên kia, đột nhiên truyền tới một thanh âm đạm mạc, ai nói ta chết đi? Tạ Đình Nguyên nghe được đột nhiên xuất hiện này thanh âm, Tiêu Dung lập tức cứng đờ. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng đều sửng sốt một chút. Tiếp theo nhau nhau tìm theo tiếng nhìn lại. Giờ phút này, hoàng lăng đã tại vừa rồi cái kia đạo bạo tạc bên trong, bị triệt để san thành bình địa. Mây hình nấm dần dần tiêu tán, xuất hiện một người. Hắn còn sống. Tạ Đình Nguyên vừa nhìn thấy Tô Dương, lập tức bị giật nảy mình. Tô tiền bối, quá tốt rồi, ta liền biết hắn sẽ không như thế dễ dàng chết. Tạ Hiên cao hứng không thôi. Cái này sao có thể, hắn làm sao còn chưa có chết? Tạ Đình Nguyên khó có thể tin, tựa như nhìn quái vật nhìn chằm chằm Tô Dương, thanh âm đều run rẩy lên. Nương nương, nhanh dùng diệt hồn trận. Một tướng quân lập tức mở miệng nhắc nhở. Hoàng hậu lập tức trở về qua thần, hai tay kết ấn. Khải, khẽ kêu một tiếng, lại không chiếm được bất kỳ phản ứng nào. Nàng tưởng rằng chỗ nào gây ra rủi ro, lần nữa quát, diệt hồn trận, Khải. Nhưng kết quả vẫn là không có phản ứng. Ngươi đừng uổng phí sức lực, các ngươi diệt hồn trận đã bị ta phá. Tô Dương vừa rồi cưỡng ép phá vỡ kết giới về sau, diệt hồn trận liền tự mình khởi động, muốn giết hắn tiên hồn. Cho nên Tô Dương vì phá diệt hồn trận, cho tới bây giờ mới đưa ra công phu. Không thể nào, coi như ngươi không có bị nổ chết, cũng hẳn là nọ mạnh hết đà, làm sao có thể phá được diệt hồn trận? Tạ Đình Nguyên không muốn tin tưởng nói. Liền các ngươi điểm ấy mánh khóe, cũng nghĩ đối phó ta, không biết mùi vị. Tô Dương khinh miệt hừ một tiếng. Hắn nhất định là giả vờ, không ai có thể trúng vào khủng bố như vậy bạo tạc còn có thể bình yên vô sự. Hoàng hậu rất nhanh tỉnh táo lại, phân tích nói. Đúng đúng đúng. Mẫu hậu nói đúng, hắn khẳng định đang giả vờ. Các ngươi đừng bị hắn lừa, hắn lập tức liền sắp không được, các ngươi bên trên, nhanh lên, giết hắn. Tạ Đình Nguyên lập tức hạ lệnh. Để cho ta tới trước thăm dò một chút. Một tướng quân để cho an toàn, chủ động phóng tới Tô Dương. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Lại có một tướng quân theo sát phía sau. Bọn hắn một cái là bát phẩm nhân tiên cảnh, một cái là thập phẩm nhân tiên cảnh. Tăng thêm bọn hắn thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, như hai người liên thủ, liền xem như địa tiên cảnh, cũng có thể liều mạng một phen. Rất nhanh, hai người vọt tới Tô Dương trước mặt, một người huy kiếm, một người nâng thương, đồng thời hướng Tô Dương công tới. Thế công đều 10 phần lăng lệ, mang theo tất phải giết thế. Chỉ cần hắn là giả vờ, tuyệt đối ngăn không được. Chương 294, nên ta thu hoạch được chương 294, nên ta thu hoạch được Tô Dương cũng không có xuất thủ mặc cho công kích đập tới. Hai người thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, hắn quả nhiên đã không có tu vi, đều phản ứng không kịp. Vậy thì chết đi. Hai người công kích đồng thời rơi xuống Tô Dương trên thân. Tô tiền bối. Tạ Hiên nhịn không được kêu lên. Tại tất cả mọi người cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, hai người công kích nhưng không có làm bị thương hắn mảy may, giống như điểm đến là dừng. Hai người các ngươi làm gì? Mau giết hắn a. Tạ Đình Nguyên lập tức hô, lộ ra bất mãn hết sức. Nhưng hai vị kia tướng quân giờ phút này lại khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì bọn hắn phát hiện công kích của mình thế mà không đụng tới Tô Dương. Vô luận bọn hắn làm sao dùng sức, chính là cùng Tô Dương cách một đoạn nhỏ bé không thể nhận ra khoảng cách, nhưng lại cảm giác phi thường xa xôi. chỉ bằng hai người các ngươi cũng nghĩ giết ta, không biết tự lượng sức mình. Tô Dương khinh thường hừ một tiếng, chợt liền tại hai người còn không có kịp phản ứng trước đó, đưa tay tùy ý địa vùng một chút. Lực lượng vô danh lập tức bao phủ tới, hai người ngay cả một tia cơ hội phản kháng đều không có, trực tiếp hình thần câu diệt. Cái gì? Tạ Đình Nguyên lập tức bật thốt lên kinh hô. Hắn không phải là không có tu vi sao? Làm sao còn có thể miểu sát hai vị tướng quân? Nhanh, cùng tiến lên, giết hắn, giết hắn. Hoàng hậu mặc dù cũng thật bất ngờ, nhưng nàng tin tưởng vững chắc, Tô Dương tu vi tất nhiên nhận lấy chín hút trận ảnh hưởng, coi như không có bị rút lấy sạch sẽ, cũng còn thừa không có mấy. Chỉ cần tám vị tướng quân cùng tiến lên, nhất định có thể giết hắn. Tạ Đình Nguyên cũng kịp phản ứng, vội vàng tiếp lấy hoàng hậu, đối tám vị tướng quân nhanh chóng kêu lên, đừng lo lắng, tranh thủ thời gian động thủ a. Tám vị tướng quân lúc này mới cùng một chỗ phóng tới Tô Dương. Những người này bên trong, có 6 vị là địa tiên cảnh, lấy bọn hắn thực lực, liền xem như quét ngang Đông Hoàng cũng không đáng kể. Rất nhanh, tám đạo kinh khủng công kích lần lượt nện ở Tô Dương trên thân. Ầm 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 ầm, lực lượng kinh khủng bộc phát ra tiếng vang đất hai, mặt đất đều bị nện đến vỡ vụn ra, dơ lên bụi đất, đem Tô Dương bao phủ trong đó. Tạ Đình Nguyên nhếch miệng nở nụ cười, lúc này hắn khẳng định chết hẳn. Tô tiền bối, không có khả năng, hắn sẽ không như thế dễ dàng liền chết. Tạ Hiên không thể nào tiếp thu được sự thật này, không ngừng lắc đầu. Ngậm miệng. Tạ Đình Nguyên một bàn tay rút tới. Liên trạng thái của hắn bây giờ, làm sao có thể chống đỡ được tám vị tướng quân liên thủ công kích, ngươi lại bước, bản thái tử cắt đầu lưỡi của ngươi. Tạ Hiên hung tợn trừng mắt Tạ Đình Nguyên, trong mắt tràn ngập lửa giận. Ngươi còn dám chúng ta, bản thái tử hiện tại liền đảo ngươi hai mắt. Tạ Đình Nguyên giờ phút này tâm tình thật tốt, cảm giác không còn có nỗi lo về sau, liền muốn lấy muốn tra tấn Tạ Hiên đến chúc mừng. Nào biết lúc này, đột nhiên có người hoảng sợ kêu lên, hắn, hắn còn sống. Tạ Đình Nguyên tâm lập tức lộn bột một chút, vội vàng quay đầu nhìn lại. Giờ phút này, cho bụi tan đi, mặt đất bị nện ra một cái hố to, hoàn toàn thay đổi, có thể thấy được tám vị tướng quân công kích khủng bố đến mức nào. Thế nhưng là Tô Dương nhưng như cũng bình yên vô sự địa đứng ở nơi đó, quanh thân có ba kiện thượng cổ thần khí vần quanh, đem hắn bảo hộ đến 10 phần chu toàn. Đừng nói thụ thương, trên thân ngay cả một tia bụi đất đều không có dính vào. Tạ Đình Nguyên không khỏi trợn to trong mắt, khó có thể tin, cái này cũng chưa chết. Ha ha ha. Tạ Hiên thì là cao hứng thoải mái cười to, ta đã nói, Tô tiền bối sẽ không như thế dễ dàng chết. Nhân Hoàng kiếm, Luyện Yêu phiên, còn có Hạo Thiên kính. Mấy vị tướng quân nhận ra ba kiện thượng cổ thần khí, đều giật mình không thôi. Một mình hắn thế mà đạt được ba kiện thượng cổ thần khí, vận khí này cũng quá nghịch tiên. Phải biết, mỗi kiện thượng cổ thần khí đều 10 phần hi hữu, người khác đạt được một kiện đều muôn vàn khó khăn, hắn lại có ba kiện. Có này ba kiện thượng cổ thần khí hộ thể, chắc không được không có nổ chết hắn. Hắn có thần khí bảo hộ, chúng ta không làm gì được hắn. Trong đó một vị tướng quân chăm chú nhíu mày, trầm giọng nói. Mấy người khác cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng hoàng hậu lại ra lệnh, các ngươi tiếp tục công kích. Nương nương, ba kiện thượng cổ thần khí hộ thể, chúng ta tiếp tục công kích xuống dưới cũng là uổng phí sức lực. Một tướng quân trả lời. Ngu xuẩn. Điều khiển một kiện thượng cổ thần khí liền phải tiêu hao đại lượng khí lực, tu vi của hắn vốn là còn thừa không có mấy, hiện tại đồng thời điều khiển ba kiện thượng cổ thần khí, khẳng định không kiên trì được quá lâu. Chỉ cần các ngươi tiếp tục công kích, đem hắn lực lượng hao hết sạch, hắn chỉ có thể mặc cho chúng ta xâm lược. Đúng đúng đúng. Mẫu hậu nói cực phải, các ngươi cờ a cờ hờ e làm. Tạ Đình Nguyên nghe mẫu hậu phân tích về sau, cảm thấy Tô Dương hiện tại chính là đang giáng chống đỡ, không khỏi lông mi giãn ra, lập tức thúc giục. Rõ. Tám người đồng ý, lần nữa công hướng Tô Dương. Từng đạo công kích không gián đoạn địa lập tới, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Cũng không biết đập bao lâu, tám người đều thở hổn hển. Nhưng Tô Dương nhưng như cũng bình yên vô sự, còn chưa có chết. Hắn làm sao còn có thể kiên trì? Lại tiếp tục như thế, ta, lực lượng của ta nhanh không có. Tám người thở hổn hển, 10 phần phiền muộn. Không phải nói hắn không chống được bao lâu sao? Nhìn hắn biểu lộ, phong khinh vân đạm, nào có nửa điểm tiêu hao. Các ngươi làm sao ngừng? Chưa ăn cơm sao? Nhanh lên tiếp tục. Tám người dừng lại, Tạ Đình Nguyên liền bất mãn kêu lên. Tám người bất đắc dĩ, đành phải kiên trì tiếp tục. Nhưng bọn hắn công kích rõ ràng so vừa rồi yếu đi không ít, mà lại càng ngày càng yếu, công kích tần suất cũng càng ngày càng chậm. Ai nấy đều thấy được, bọn hắn đã không còn khí lực. Từng cái đầu đầy mồ hôi, cảm giác ngay cả đưa tay đều dị thường phí sức. Mẫu hậu, không thích hợp a, ngươi nhìn hắn, một chút việc đều không có. Tạ Đình Nguyên nhỏ giọng nói, trong mắt lần nữa lộ ra vẻ lo lắng. Không nên a ấn lý thuyết, hắn tại trong kết giới chờ đợi lâu như vậy, tu vi hẳn là bị chín hút trận hấp thu không sai biệt lắm, vì sao còn có thể kiên trì lâu như vậy? Hoàng hậu giờ phút này cũng nhìn không rõ. Lúc này, Tô Dương cuối cùng mở miệng, các ngươi đánh xong sao? Tám người cho mày. Nếu như đánh xong, giờ đến phiên ta. Tô Dương liền đợi đến đem bọn hắn lực lượng tiêu hao sạch, dạng này đối phó mới dễ dàng. Dù sao bọn hắn có 6 cái địa tiên cảnh, nếu là xung đột chính diện, mặc dù cũng có thể thắng, nhưng phải bỏ ra một chút đền bù. Như bây giờ, liền có thể nhẹ nhõm nắm. Hắn thu hồi thần khí, đối bọn hắn chính là nhẹ nhàng bung lên. Tám người lập tức như lâm đại địch, toàn lực đề phòng. Nhưng 6 cái địa tiên cảnh lập tức phát hiện, mình một chút việc đều không có. Hắn đang giả vờ khang làm bộ. Mẫu hậu, ngươi nhìn, công kích của hắn không có chút nào uy lực, ngươi nói không sai, thật sự là hắn không có cái gì tu vi. Tạ Đình Nguyên vui vẻ nói, ta đã nói rồi, bản cung làm sao lại đoán? Một chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra miệng, trong đó hai vị nhân tiên cảnh tướng quân đột nhiên kêu thảm mà lên, rất nhanh liền hình thần câu diệt. Đám người sững sờ tại nguyên chỗ. Tiếp xuống, nên thu hoạch các ngươi 6 cái. Tô Dương dẫn theo nhân hoàng kiếm,
mũi chân điểm một cái, người giống như mũi tên nhọn bay đi, trên thân bạo phát ra một cỗ mãnh liệt sát ý chết. Tô Dương lập tức liền như một tôn sát thần, nhân hoàng kiếm quét ngang mà ra. Tám người giờ phút này đã không có dư thừa khí lực đi chống cự, tăng thêm một kiếm này uy lực hung mãnh, bọn hắn tự biết khó mà chống đỡ. Mắt thấy bọn hắn sẽ chết tại Tô Dương dưới kiếm, bầu trời đột nhiên sáng lên một vệt kim quang, ngưng tụ ra một cái hư ảnh, âm thanh hung dữ hét lớn, ngươi dám? Chương 295, Tạ Hoắc Đông an bài. Chương 295, Tạ Hoắc Đông an bài. Đạo hư ảnh này người khoác hoàng bào, dáng người vĩ ngạn, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ bá khí, không khỏi làm lòng người sinh mạch bái chi ý. Hắn vừa hiện thân, liền đưa tay đánh ra một trường. Vẹn vẹn chỉ là một bộ phân thân, lại tùy tiện liền đỡ được Tô Dương thế công lăng lệ một kiếm, cứu sáu vị tướng quân. Tô Dương nheo cặp mắt lại, cảm nhận được người này phi phàm chỗ. Mặc dù là phân thân, nhưng lại có cực lớn cảm giác áp bách. Đây là Tô Dương chưa bao giờ có cảm giác. Thiên tiên. Đối phương là thiên tiên cảnh cường giả. Cái này cấp bậc tồn tại đã siêu việt tứ hải bát hoang cực hạn. Nói chung là không cách nào ngưng lại ở đời này ở giữa. Bái kiến hoàng thượng. Đám người lập tức quỳ xuống thăm viếng. Hắn chính là lớn dự hoàng đế, Tạ Hoắc Đông. Phu hoàng, ngươi xuất quan. Tạ Đình Nguyên ngạc nhiên hỏi. Lại không xuất quan, chấm liền thành người cô đơn. Tạ Hoắc Đông nhìn xem bị Tạ hủy hoàng lăng, còn có ít rơi mấy vị tướng quân, cùng chết đi lang thiên ngân, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, sắc bén con ngươi lóe ra hàn mang, lộ ra sát ý phụ hoàng, đây đều là hắn làm. Tạ Đình Nguyên đưa tay chỉ hướng Tô Dương, tức giận không thôi, chúng ta vì đối phó hắn, thương vong thảm trọng, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Tạ Hoắc Đông dò xét Tô Dương, lạnh lùng mở miệng, ngươi giết Sở Yến Nam, ngươi muốn bị hắn báo thù? Tô Dương hỏi lại. Hắn tuy chỉ là một sợi thân niệm, nhưng chấm cùng hắn bản thể có chút giao tình, không tốt ra tay với hắn. Hiện tại hắn chết rồi, liền không ai có thể ảnh hưởng chấm thống nhất Đông Hoang. Nói đến, ngươi còn gián tiếp giúp chấm một đại ân. Ngươi đã là thiên tiên, vốn cũng không nên đợi tại giới này. Chỉ là một cái Đông Hoang, ngươi cũng lọt vào mắt xanh. Tạ Hoắc Đông hừ một tiếng, chấm sự tình còn chưa tới phiên ngươi quản. Các ngươi đắc tội ta, chỉ có thể quản bên trên một ống. Khẩu khí thật lớn. Tạ Hoắc Đông đưa tay một chiều, Tạ Đình Nguyên trên thân cái kia thanh thiên tử kiếm liền tự động bay đến trên tay hắn, để chấm nhìn xem năng lực của ngươi. Dứt lời, rút kiếm phóng tới Tô Dương. Tô Dương tự nhiên không sợ, nhân hoàng kiếm nên tiếp thiên tử kiếm. Khen. Hai kiếm mũi kiếm, tia lửa tung tóe. Dư ba chấn động ra đến, khiến không gian chung quanh đều vặn vẹo biến hình. Không hổ là nhân hoàng kiếm, vậy mà có thể đỡ nổi chấm một kiếm này. Hai người nhìn lực lượng ngang nhau, nhưng Tạ Hoắc Đông lại một mặt nhẹ nhõm. Trái lại Tô Dương, trên tay truyền đến một tia tê dại, ý quả nhiên là thiên tiên cấp bậc tồn tại, dù cho đối phương chỉ là một bộ phân thân, nhưng cũng để cho mình đã lén bị ăn thiệt thòi. Nếu không phải có nhân hoàng kiếm cùng đế cấp công pháp gia trì, lại thêm mình nắm giữ kiếm ý, chỉ bằng vào tu vi hiện tại, căn bản không phải đối thủ. Khen. Lại là một cái va chạm. Tô Dương hơi cảm thấy phí sức, nhưng lại phi thường thông khoái. Đây mới là mình muốn chiến đấu, không phải mỗi lần đều là nghiền ép cục, nhấp nhấp tay là có thể đem đối phương giải quyết, quả thực không thú vị. Lại đến. Tô Dương chiến ý ngang nhiên, không chỉ có không có lùi bước, ngược lại chủ động xuất kích. Hai người càng đánh càng kịch liệt, từ dưới đất đánh tới trên trời, lại từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, kiếm quang lấp lánh, oanh minh trận trận. Mọi người thấy kinh ngạc không thôi. Cái này Tô Dương thật mạnh, thế mà có thể cùng phụ hoàng cân sức ngang tài. Tạ Đình Nguyên phi thường rõ ràng phụ hoàng thực lực, liền xem như phân thân, cũng chưa từng có người có thể trên tay hắn đi qua một chiêu. Hắn không khỏi lo lắng, phụ hoàng sẽ không thua a? Yên tâm, từ bản cung nhận biết bệ hạ đến nay, còn chưa bao giờ thấy qua hắn thua. Hoàng hậu đối Tạ Hoắc Đông tràn ngập lòng tin. Bất quá Tô Dương có thể tại bệ hạ trên tay kiên trì lâu như vậy, hoàn toàn chính xác bất phàm. Người này nếu là có thể vì ta đại dự triều sử dụng, nhất định như hổ thêm cánh. Đáng tiếc, hắn là địch nhân, nhất định phải trừ về sau nhanh. Hai người không biết đánh bao lâu, Tô Dương càng đánh càng dũng, còn hưng phấn nở nụ cười, thống khoái. Thống khoái. Hắn thật lâu không có trải nghiệm qua như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận chiến. Tiếp tục. Tô Dương lần nữa phóng tới Tạ Hoắc Đông. Nào biết Tạ Hoắc Đông đột nhiên chặn lại nói, "Chấm đã." "Làm gì?" Tô Dương hỏi. "Thực lực của ngươi, chấm đại khái hiểu rõ. Chấm cầu tài như khát nước, nếu như ngươi có thể quy thuận chấm, trước đó đủ loại, chấm có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời lấy lễ để tiếp đón, ý của ngươi như nào?" Nghe vậy, Tô Dương lông mày nhíu lại, không nghĩ tới gia hỏa này đánh lấy, thế mà còn muốn mời chào chính mình. "Ta cảm thấy thực lực của ngươi cũng không tệ, không bằng ngươi phụng ta làm chủ, như thế nào?" Tô Dương hỏi ngược lại hắn một câu. "Làm càn." Tạ Đình Nguyên lập tức lên tiếng quát lớn, "Phụ hoàng ta để mắt ngươi, là vinh hạnh của ngươi, đừng không biết tốt xấu. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ." Tô Dương tiện tay liền quát tới. Tạ Đình Nguyên khinh thường cười lạnh, "Có phụ hoàng ta tại, ngươi còn muốn giết ta?" Tại hắn nghĩ đến, phụ hoàng nhất định sẽ ngăn lại công kích, nhưng Tạ Hoắc Đông vẫn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Tạ Đình Nguyên thấy thế sững sờ, "Phụ hoàng làm sao không cứu ta?" Lần này hắn luống cuống, liền tranh thủ Tạ Hiên kéo qua ngăn tại trước mặt mình. Nào biết Tạ Hoắc Đông đột nhiên giơ tay lên, bấm tay thành chảo, bộc phát ra một cỗ hấp lực, cưỡng ép đem Tạ Hiên hút tới. Cũng tại lúc này, Tô Dương công kích bao phủ lại Tạ Đình Nguyên. "Phu hoàng, ngươi..." Trước khi chết, Tạ Đình Nguyên không hiểu nhìn về phía Tạ Hoắc Đông. "Viên Nhi." Hoàng hậu mắt thấy ái tử chết thảm, lập tức bi thiết mà lên. "Bệ hạ, vì cái gì?" Nàng đồng dạng không rõ Tạ Hoắc Đông cử động. Một cái phế vật, chớp để hắn làm nhiều năm như vậy thái tử, đã tiện nghi hắn, còn muốn kéo Hiên Nhi làm bia lỡ đạn, hắn cũng xứng. Tạ Đình Nguyên mặt không biểu tình, đáy mắt toát ra chán ghét mà vứt bỏ chi sắc.
ngươi không phải chỉ nhận Uyên Nhi một đứa con trai, nói hắn là tiện chủng, căn bản không xứng làm con của ngươi sao? Hoàng hậu chất vấn. Chấm nếu không làm như thế, lại thế nào bức ra Hiên Nhi tiềm lực? Hoàng hậu ngây ngẩn cả người, ngươi đối với hắn như vậy, là vì bồi dưỡng hắn? Không phải đâu. Chấm đặt vào ưu tú như vậy nhi tử không muốn, đi muốn ngươi tên phế vật kia nhi tử. Chấm còn không có hồ đồ như vậy. Hoàng hậu biết được trận tướng, như bị sét đánh. Nguyên lai Uyên Nhi chỉ là ngươi dùng để kích thích công cụ của hắn, hoàng gia không quen, hoàng gia không quen à? Ha ha ha. Hoàng hậu nhất thời không tiếp thụ được, buồn bã cười to. Tạ Hoắc Đông không để ý đến nàng, đánh giá Tạ Hiên, câu lên nụ cười hài lòng, ngươi không có để chấm thất vọng, về sau ngươi chính là thái tử. Nhưng Tạ Hiên lại quả quyết cự tuyệt, ta không có thèm. Tạ Hoắc Đông cũng không giận, hỏi một tiếng, ngươi rất hận chấm, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không nên hận ngươi sao? Nhớ tới mẫu thân chết thảm, Tạ Hiên trong lòng liền vô cùng phẫn nộ. Ngươi thật sự nên hận chấm, nhưng không có chấm, ngươi có thể có thành tựu của ngày hôm nay sao? Ngươi thật sự cho rằng khí vận châu là chính ngươi đạt được? Ngươi có ý tứ gì? Tạ Hiên nhướng mày. Khí vận châu là chấm an bài, ngươi cuộc sống bi thảm cũng là chấm cố ý hành động. Chỉ có như thế mới có thể đem khí vận châu tác dụng phát huy đến lớn nhất. Ngươi nhìn, tại chấm an bài xuống, ngay cả Lang Thiên Ngân đều chết tại trên tay ngươi. Ngươi mặc dù hận chấm, nhưng ngươi không thể không thừa nhận, ngươi hôm nay hết thảy đều là chấm ban cho. Tạ Hoắc Đông thản nhiên nói. Tạ Hiên sững sờ tại nguyên chỗ, chợt lập tức chất vấn, cho nên mẫu phi chết cũng là ngươi vì kích thích ta, cố ý an bài. Không tệ. Tạ Hoắc Đông gật đầu thừa nhận. Vậy ta tình nguyện không muốn. Tạ Hiên giận dữ, thốt ra. Ngươi không có cự tuyệt tư cách. Ta giết ngươi. Tạ Hiên một trường vỗ tới. Thế nhưng là Tạ Hoắc Đông tiện tay vung lên, Tạ Hiên liền ngã trên mặt đất. Hắn gắt gao trừng mắt Tạ Hoắc Đông, ngươi hoặc là hiện tại giết ta, không phải, ta sớm muộn sẽ giết ngươi, vì mẫu phi báo thù. Bảo trì lại đối chấm hận, chấm rất chờ mong một ngày này đến. Ngươi cái này hỗn đản. Tạ Hiên tức giận đến chửi ầm lên. Chúng thần tử đều rất khó hiểu, bệ hạ làm như vậy đến cùng vì cái gì? Bồi dưỡng được một cái muốn giết con của mình, coi như đứa con trai này thực lực mạnh hơn, vậy cũng phải không đền mất á, chỉ có Tô Dương dùng đế sư chi nhãn nhìn ra môn đạo. Cái này lớn dự hoàng đế, quả nhiên là vô tình vô nghĩa, lục thân không nhận. Chương 296, đến tuột cùng là ai không may chương 296, đến tuột cùng là ai không may hắn như thế bồi dưỡng Tạ Hiên, cũng không phải là vì đứa con trai này tốt, mà là hắn đem Tạ Hiên trở thành lô đỉnh, đợi Tạ Hiên đem khí vận châu bên trong khí vận toàn bộ tiêu hao sạch về sau, lại đoạt mệnh của hắn. Cứ thế thân chi mệnh làm tế, đem hắn khí vận tái giá đến đại dự triều bên trên, làm cho cả quốc gia đều bao phủ tại khí vận bên trong. Kể từ đó, quốc gia khí vận gia thân, liền có thể thành tựu vận triều. Một mạng hai vận, vận hướng tu cũng là khí vận. Đến lúc đó con dân của hắn cũng sẽ khí vận gia thân, tu luyện đem làm ít công to. Mà xem như vận hướng hoàng đế, con dân càng mạnh, hắn liền càng mạnh. Thực hiện người người như rồng, thành tựu chân long thiên tử. Đáng thương nhi tử, vô tình phụ thân. Quả thật hoàng gia không quen. Tạ Hoắc Đông còn không biết Tô Dương đã xem thấu kế hoạch của hắn, giờ phút này không tiếp tục để ý Tạ Hiên, ngược lại đem ánh mắt rời về phía hắn. Ngươi giết chấm nhi tử, mặc dù hắn là cái phế vật, nhưng dù sao cũng là chấm có đủ. Hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là quy thuận chấm, hoặc là chết. Thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, trong lời nói lộ ra không thể nghi ngờ. Tô Dương tự nhiên không sợ, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được ta? Ngươi rất mạnh, chỉ dựa vào chấm cô này phân thân, hoàn toàn chính xác không làm gì được ngươi. Nhưng chấm bản thể đã đang đuổi trên đường tới, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, ngươi tốt nhất làm ra lựa chọn sáng suốt. Tạ Hoắc Đông uy hiếp nói. Ha ha ha. Tô Dương không chỉ có không sợ, còn ngửa đầu cười một tiếng. Ta còn muốn nói, cùng ngươi cố này phân thân đánh, còn không phải rất sung sướng. Ta đã sớm muốn thử xem, thiên tiên cảnh, đến cùng có thể hay không để cho ta thỏa thích một trận chiến. Tô Dương mới vừa rồi còn chỉ là dùng kiếm tu thân phận cùng Tạ Hoắc Đông đánh. Hắn thu 7 cái đồ đệ, chiếu cố 7 đạo. Tăng thêm hắn một đống thủ đoạn, từ lúc bắt đầu đến nay, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng, mình đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể buộc hắn sử xuất toàn lực. Hiện tại gặp được một cái thiên tiên, hắn rất chờ mong cùng buông tay một trận chiến. Ta chờ. Nói xong, Tô Dương liền tự lo ngồi xếp bằng, điều chỉnh trạng thái. Thiên tiên cảnh dù sao cũng là siêu việt giới này cực hạn tồn tại, cùng cao thủ như vậy đánh, Tô Dương cũng không thể không coi trọng. Chỉ có đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, mới có thể phát huy mạnh nhất thực lực. Vậy hạ, kẻ này quỷ dị, chúng ta trước tiêu hao hắn chờ ngươi chân thân tới, lại nhất cử đem hắn tiêu diệt. Một tướng quân đề nghị. Nhưng Tạ Hoắc Đông lại là khinh thường, ngươi cảm thấy chấm chân thân không giết được hắn? Vi thần không phải ý tứ này, ngươi cảm thấy? Tướng quân kia muốn giải thích, lại bị Tạ Hoắc Đông đưa tay ngăn lại, không cần ngươi cảm thấy, chấm muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Vâng. Tướng quân kia nghe nói, đành phải thôi. Tạ Hoắc Đông ngược lại đưa ánh mắt về phía quốc sư, chấm tốt quốc sư, không nghĩ tới, ngươi cũng dám phản bội chấm. Quốc sư sắc mặt không khỏi trầm xuống, ta chỉ là vì lớn dự suy nghĩ, Tạ Đình Nguyên có tài đức gì, căn bản không có tư cách làm thái tử. Vậy ngươi bây giờ biết chấm kế hoạch, còn cảm thấy chấm hồ đồ sao? Quốc sư trầm mặc, thật sự là hắn không nghĩ tới, vậy hạ như thế đối nhị hoàng tử, nguyên lai đều là hắn cố ý an bài. Tạ Hoắc Đông tiếp tục nói, nể tình ngươi điểm xuất phát là tốt, chấm có thể cho ngươi thêm một cơ hội. Hiện tại quỳ xuống nhận lầm, chấm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Quốc sư cho mày, không muốn cho hắn quỳ xuống, hắn không xứng. Tạ Hiên kêu lên, chấm hảo nhi tử, ngươi biết chấm thực lực mạnh bao nhiêu sao? Phóng nhãn toàn bộ tứ hải bát hoang, ai có thể làm gì được chấm? Ngươi nói chấm không xứng, vậy ai lại có tư cách cùng chấm sánh vai? Tạ Hoắc Đông mang theo ngạo nghễ chi tư hỏi.
Ngươi vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, lục thân không nhận, dạng này hoàng đế, coi như mạnh hơn, ta cũng sẽ không nhận. Tạ Hiên chỉ trích nói. Thành đế vương giả, vốn là muốn sát phạt quả đoán. Một tướng công thành vạn quốc khô, hoàng đế nào không phải dẫm lên núi thây biển máu, thành tựu đế vị. Ngươi còn quá trẻ, hành động theo cảm tính, khó thành khí hậu. Tạ Hoắc Đông thất vọng nói. Tóm lại, ta sẽ không nhận ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không. Tạ Hiên chẳng những không cảm ơn Tạ Hoắc Đông vì hắn làm hết thảy, ngược lại tại sau khi biết trận tướng, càng thêm hận hắn. Nói hay lắm. Nhị hoàng tử lời nói, chính là lão phu suy nghĩ trong lòng. Đế vương chi đạo, chưa hẳn liền muốn lánh khốc vô tình. Lão phu không có nhìn lầm người, nhị hoàng tử tài đức gồm nhiều mặt, nếu có thể vinh đăng đại bảo, mới là lớn dự chi phúc. Quốc sư biểu lộ thái độ của mình. Ha ha. Tạ Hoắc Đông cười lạnh, ngươi thật đúng là trung tâm, bất quá ngươi là thật vì lớn dự suy nghĩ, vẫn là vì chủ tử của ngươi. Quốc sư trong lòng run lên, ta không rõ ngươi ý tứ. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn giả sao? Dương Hạ Văn, tên thật Lục Văn Trung, nguyên đại vân triều Trung Văn Vương, Lục Tranh Lưu thúc thúc. 10 năm trước đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, từ đây đổi tên Lục Văn Trung, chui vào ta đại dự triều, thành quốc sư, chấm có hay không nói sai? Tạ Hoắc Đông nói ra quốc sư chân thực thân phận, không khỏi khiến hắn giật mình. Ngươi đã sớm biết. Lục Văn Trung trầm giọng nói. Đại dự triều, còn không có gì sự tình có thể lừa gạt được chấm. Ngươi nếu biết, vì sao còn có lưu ta? Lục Văn Trung hỏi. Ngươi lại không uy hiếp được chấm cần gì phải nhanh như vậy vạch trần ngươi? Tại chấm trong mắt, ngươi chẳng qua là cái tôm tép ngại nhép. Ngươi biết được Lục Tranh Lưu bị bắt, lại tra ra Lang Tiên Ngân kế hoạch, cho nên liền mang theo Hiên Nhi tới cứu người. Đáng tiếc a đáng tiếc, Lục Tranh Lưu cứ như vậy bị tạc chết rồi. Ai bảo hắn sinh nữ nhi tốt, trời sinh cực ách thai thể, sớm muộn sẽ bị khắc chết. Tạ Hoắc Đông khỏe môi nết lên trêu tức ý cười, tựa hồ hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Lục Văn Trung tâm bên trong ảm đạm, mình còn đánh giá thấp Tạ Hoắc Đông, cũng không nghĩ tới bệ hạ cuối cùng vẫn là bị công chúa khắc chết rồi. Hiện tại Đại Vân triều đã chỉ còn trên danh nghĩa, tiếp qua không lâu, Đông Hoang liền sẽ bị chấm thống nhất. Chấm niệm tình ngươi là người tài có thể sử dụng, cho ngươi một cơ hội, hiệu trung chấm vẫn như cũ có thể không cho truy cứu. Tạ Hoắc Đông lần nữa ném ra cành ô liu. Nhưng Lục Văn Trung không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, lão phu sinh là lớn mây người, chết cũng là lớn mây quỷ. Để lão phu đầu nhập vào ngươi, không có khả năng. Tốt tốt tốt, không hổ là Trung Văn Vương, hoàn toàn chính xác trung thành tuyệt đối, nếu như thế, vậy ngươi cũng không cần phải còn sống. Tạ Hoắc Đông mắt lộ ra sắc ý, chuẩn bị xuất thủ giải quyết Lục Văn Trung. Nhưng vào lúc này, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, không khỏi kinh ngạc kinh nghi một tiếng, hắn thế mà còn chưa có chết. Bệ hạ, xảy ra chuyện gì? Một tướng quân bội hỏi. Chấm chân thân phát hiện Lục Tranh Lưu cha con, bọn hắn còn sống. Cái này sao có thể? Tướng quân kia hết sức kinh ngạc. Xem ra là hắn dở trò quỷ. Tạ Hoắc Đông nhìn về phía Tô Dương. Ngược lại lập tức lại cười khẽ, coi như để hắn trốn qua một kiếp, đáng tiếc hắn mang theo cực ách thai thể, vận rủi quân thân, cái này cũng có thể làm cho chấm đụng vào, chú định hắn muốn chết tại chấm trên tay. Lục Văn Trung nghe xong, đội vàng kêu lên, không nên thương tổn bệ hạ. Người gấp. Cũng được, kia chấm trước hết không giết hắn, đem hắn bắt tới, ở ngay trước mặt ngươi, để hắn sống không bằng chết. Ngươi. Lục Văn Trung tức giận vô cùng. Nhưng hắn căn bản không thể làm gì. Lại không người phát hiện, Tô Dương sau khi nghe được, khóe miệng có chút dương lên. Đến tột cùng là ai không may? Chương 297, lấy tiền nhập đạo, hai vị tiền bối quả nhiên không phải bình thường. Chương 297, lấy tiền nhập đạo, hai vị tiền bối quả nhiên không phải bình thường. Lúc này, Lục gia cha con tại Vương Nhị Cẩu cùng Vương Cựu Đản dẫn đầu dưới, rốt cục chạy thoát, Lục Tranh Lưu không khỏi cảm khái, cuối cùng tự do. Trong khoảng thời gian này, hắn không phải bị Cựu Vĩ nhất tộc giam giữ, chính là tại đại dự triều đương tù nhân, thực sự quá tao tội. Hiện tại trùng hoạch tự do, lập tức hướng anh em nhà họ Vương túi đầu gửi tới lời cảm ơn, đa tạ hai vị tiền bối tương trợ, van bối suốt đời khó quên. Đừng khách khí, đừng khách khí, không nên quên ngươi đáp ứng bọn ta. Đúng đúng đúng, cũng không thể nuốt lời. Anh em nhà họ Vương một lòng chỉ nhớ vàng bạc tài bảo. Lục Tranh Lưu thực sự nghĩ mãi mà không rõ, hai vị tiền bối tại sao lại đối với mấy cái này tục lý lẽ có chú ý, hẳn là ở trong đó có cái gì bí mật. Tục ngữ có mây, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, tiền có thể thông thần. Lời này tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói, lấy hai vị tiền bối cao thâm tạo nghệ, nói không chừng thật đúng là từ trong đó lục lọi ra môn đạo gì. Chẳng lẽ lại 3000 đại đạo bên trong, còn có lấy tiền nhập đạo pháp môn tu luyện? Tiền đạo nhất định là tự mình tính là thêm kiến thức. Hai vị tiền bối quả nhiên không tầm thường, thế mà có thể lấy tiền nhập đạo. Lớn mây hoàng đế, ngươi thất thần nghĩ cái gì đâu? Sẽ không phải không nỡ cho bọn ta tiền a? Anh em nhà họ Vương gặp Lục Tranh Lưu đột nhiên không nói, còn tưởng rằng hắn bắt đầu đổi ý, không khỏi sệ mặt xuống. Lục Tranh Lưu vội vàng giải thích nói, hai vị tiền bối hiểu lầm, hiểu lầm. Vãn bối làm sao lại không bỏ được đâu, là các ngươi để vãn bối mở rộng tầm mắt, đối con đường tu luyện lại có hoàn toàn mới nhận biết. Hai người mộng bức địa nháy nháy mắt, hắn nói gì thế? Bọn ta chính là phàm nhân, chỗ nào để ngươi đối tu luyện mở rộng tầm mắt rồi? Ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung, bọn ta đối tu luyện nhất khiếu bất thông, đừng đến lúc đó ngươi tu luyện ra đường rẽ, oán đến bọn ta trên đầu. Hai người hảo tâm khuyên cáo, nhưng bọn hắn càng không thừa nhận, Lục Tranh Lưu liền càng khẳng định chính mình suy đoán. Có thể bị Tô Tiền Bối nhận làm lão ca, làm sao có thể là phàm nhân? Nhất định là không muốn để cho người biết con đường tu luyện, lúc này mới phủ nhận. Dù sao lấy tiền nhập đạo, chưa từng nghe thấy. Đến lúc đó mình cũng đi làm một đống vàng bạc tài bảo, hảo hảo lĩnh hội một phen. Như cũng có thể tu luyện tiền chi nhất đạo, có lẽ có thể đạt tới hai vị tiền bối độ cao, trở thành bọn hắn như vậy thâm bất khả chắc tồn tại.
Trong lòng hạ quyết tâm, Lục Tranh Lưu cũng không bạch trần, thuận hai người cười ha ha, vạn bối biết, đa tạ hai vị tiền bối nhắc nhở. Hai người cũng không nghĩ nhiều, không kịp chờ đợi nói, ngươi biết liền tốt, vậy cũng chớ chậm trễ, đi nhanh lên đi. Tốt, chúng ta bây giờ liền bay qua. Lục Tranh Lưu nói. Nhưng hai người lại nghĩ thầm khó, bọn ta là phàm nhân, không biết bay a. Lục Nữ Hi lại là không tin, tiền bối, các ngươi đừng nói giỡn. Lời còn chưa nói hết, liền bị Lục Tranh Lưu đánh gãy. Nữ Hi, không được vô lễ, hai vị tiền bối nói không biết bay, vậy dĩ nhiên là thật. Thế nhưng là phụ hoàng, ngươi đang chất vấn hai vị tiền bối sao? Lục Tranh Lưu sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lộ ra bất mãn chi sắc. Ngốc nữ nhi, đã hai vị tiền bối không muốn thừa nhận, ngươi làm gì vạch trần? Chắc hẳn bọn hắn làm như thế, nhất định là cùng tu luyện có quan hệ. Cái này vàng bạc tài bảo chính là tục vật, hai người đã lấy tiền nhập đạo, nếu như mình không có đoán sai, bọn hắn phương thức tu luyện hẳn là đem mình xem như phàm nhân, hoàn toàn dung nhập vào thế tục bên trong, hóa phàm tu luyện. Điểm ấy nhất định phải nhớ kỹ. Đến lúc đó mình lĩnh hội tiền đạo lúc, cũng muốn lấy phàm nhân tự cho mình là. Còn phải là ta à? Đổi thành người khác há có thể nhanh như vậy liền thăm dò môn đạo. Lục Tranh Lưu vì chính mình nhanh như vậy liền lục lọi ra tiền đạo phương thức tu luyện, đáy lòng không khỏi đắc chí. Thế là quyết định hiện tại liền trải nghiệm làm phàm nhân cảm thụ, đề nghị hai vị tiền bối, chúng ta đi đi thôi. Anh em nhà họ Vương ngược lại là không có ý kiến, dù sao bọn hắn là thật không biết bay. Chợt, bốn người liền đi bộ đi đường. Lục Nữ Hi mười phần không hiểu, cái này gây là cái nào một màn. Cũng không biết đi được bao lâu, Lục Tranh Lưu đột nhiên có cảm ứng, ánh mắt nhìn về phía phương xa, có người đến, là cao thủ. Cao bao nhiêu? Vương gia hai huynh đệ tò mò nhìn sang, kết quả cái gì cũng không có thấy. Lục Tranh Lưu vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, thực lực của đối phương khẳng định rất cao, vạn bối cảm thấy rất mạnh cảm giác các bách. Lục Nữ Hi nghe vậy giật mình, phu hoàng tu vi là địa tiên cảnh, có thể để cho hắn cảm thấy áp lực, phóng nhãn đông hoàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau một khắc, nàng cũng cảm thấy đối phương mang đến cảm giác các bách, không khỏi để nàng trong lòng sinh ra sợ hãi. Thật mạnh. Lục Nữ Hi lập tức khẩn trương lên. Nhưng trái lại hai vị tiền bối, lại một chút việc cũng không có. Không hổ là cao nhân tiền bối, có hai bọn họ tại, mặc kệ tới là ai, hẳn là cũng sẽ không có việc gì. Rất nhanh, phía trước bầu trời vang lên một tràng tiếng xe gió. Chỉ gặp một bóng người dần dần xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt bên trong. Người khoác hoàng bào, không giận tự uy. Tạ Hoắc Đông. Lục Tranh Lưu thấy rõ người tới, sắc mặt lập tức biến đổi. Tạ Hoắc Đông cũng phát hiện bọn hắn, dừng lại, đứng lơ lửng trên không. Lục Tranh Lưu, các ngươi thế mà còn chưa chết. Ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm Lục gia cha con, về phần anh em nhà họ Vương, nhìn xem tựa như hai cái thợ mỏ, trực tiếp bị hắn không để mắt đến. Tạ Hoắc Đông. Lục Tranh Lưu vừa nhìn thấy hắn liền nghiến răng nghiến lợi. Mình sẽ lưu lạc đến tận đây, đều bái hắn đại dự chiếu ban tạo. Nhìn ngươi một bộ muốn ăn chấm biểu lộ, làm sao? Còn muốn giết chấm? Ngươi có bản lĩnh này sao? Tạ Hoắc Đông trầm trọng nói. Ngươi. Lục Tranh Lưu tức giận vô cùng. Nhưng sự thật xác thực như Tạ Hoắc Đông lời nói, hắn xa không phải đối thủ. Bất quá hắn lập tức liền hừ một tiếng, chấm là không giết được ngươi, nhưng có hai vị tiền bối tại, gặp gỡ chúng ta, tính ngươi không may. Tiền bối. Tạ Hoắc Đông trong lòng run lên. Có thể bị Lục Tranh Lưu tôn xưng tiền bối người, tất nhiên không phải bình thường. Hơn nữa còn là hai vị, rốt cuộc là ai? Hắn lập tức cảnh giác lên, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn một phía. Kết quả chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Cái này càng thêm để tâm hắn kinh ngạc, ngay cả một điểm vết tích đều không thể phát giác, nói rõ thực lực của đối phương thâm bất khả trắc. Chẳng lẽ tu vi còn cao hơn mình? Nghĩ đến chỗ này, Tạ Hoắc Đông trong lòng không khỏi khẩn trương lên, lập tức quát hỏi, bọn hắn ở đâu? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, chính là hai vị này tiền bối. Lục Tranh Lưu cười chỉ hướng anh em nhà họ Vương. Hai người lập tức im lặng. Hắn có phải điên rồi hay không, cầm bọn ta tới làm tấm mục, muốn hại chết bọn ta à? Ngươi nói bọn hắn. Tạ Hoắc Đông không khỏi sửng sở. Hai người này mặc keo kiệt, thổ lý thổ khí, trong tay còn khiêng một thanh phá thủ sát, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì tu luyện vết tích, thấy thế nào đều không giống cái gì cao nhân tiền bối. Tạ Hoắc Đông nhíu mày, lộ ra vẻ không vui, ngươi dám trêu chọc chấm? Lục Tranh Lưu khiêu khích nói, chấm trêu đùa ngươi làm gì, nếu không tin, ngươi động thủ thử một chút, nhìn hai vị tiền bối làm sao thu thập ngươi. Vương Nhị Cầu nhịn không được, vội nói, ngươi đừng hại bọn ta chỗ nào đánh thắng được hắn. Tạ Hoắc Đông nghe xong, không khỏi cười ha ha, Lục Tranh Lưu, ngươi muốn hù dọa chấm, cũng tìm hai cái đáng tin cậy. Ngươi xem một chút bọn hắn, nhanh như vậy liền lộ tẩy,